Chương 449, Thư Thiên Bi Già chương 449, Thư Thiên Bi Già Nhân Vương nhìn xem phía dưới vô số tu giả, hai tay đè ép, chính là thanh âm uy nghiêm nói, Thiên Hạ đệ nhất võ đạo đại hội, chính là do triều đình dắt tay Nho Thích Đạo ba nhà cộng đồng đánh bác, là vì cho thiên hạ tất cả mọi người một cái cơ hội biểu hiện, cho nên ta hy vọng mọi người nhất định phải hào hào phát huy ra thực lực của mình. Như vậy, để cho chúng ta tứ đại gia có thể nhìn thấy sự ưu tú của ngươi, trở thành chúng ta đại hạ nhân tài trụ cột. Lời này vừa nói ra, vô số người đều vì thế hoan hô lên. Lục Vân đạo nhân cũng nói theo, đạo môn hoan nên các người, cố gắng của các người, chúng ta đều sẽ nhìn thấy, bên trên tốt như nước, hậu đức tái vận, đạo chi môn vì ngươi mà mở. A Di Đà Phật, thiện hai, phàm có chỗ cùng nhau, đều là hư ảo, nếu như ngươi cảm thấy mê mang, có thể đến ta Phật môn bên trong, độ ngươi một thế bằng hoàng. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn sự mở thái bình, chúng ta Nho gia đệ tử, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi không thẹn cho người, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đám học sinh, đi cố gắng chứng minh chính ngươi đi, Nho gia cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi mà mở. Giờ phút này, trong bầu trời lại có to lớn Nho Thánh thân ảnh hiện mà ra, tựa như thần linh nhìn xuống xuống, vô số người đều bị một màn này kích động không kềm chế được, reo hò mà lên. Nhân Vương, Lục Vân cùng Viên Quang lập tức đối với Chu Huyền Thông có chút bất mãn, gia hỏa này vậy mà vụng trộm sử dụng pháp tướng chi lực, đây không phải chơi sáo lộ sao? Như vậy, chẳng phải là nổi bật hắn Nho gia không giống bình thường? Thật sự là không biết xấu hổ, mấy người trong lòng nhao nhao xem thường, gia hỏa này ra vẻ đạm mạo, sau lưng quá mức vô sỉ. Chu Huyền Thông lại là mặc kệ những này, nhìn về phía Nhân Vương nói còn xin Nhân Vương tuyên bố quy tắc tranh tài. Nhân Vương lúc này không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể tấm lấy khuôn mặt nói lần này tranh tài còn cùng giới trước một dạng, chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là dùng thí luyện địa, khảo thí các ngươi thực lực tổng hợp, chỉ có đạt tới tiêu chuẩn mới có thể dự thi. Về phần nguyên nhân ta muốn mọi người đều biết, chính là vì đem kẻ yếu trực tiếp sàng chọn rơi, bằng không mà nói, cuối cùng đánh nhau cũng là lãng phí mọi người thời gian. Trải qua vòng thứ nhất sàng chọn, tiến vào khâu thứ hai, chính là đơn giản nhất giao đấu, võ đạo đại hội sao, kẻ thắng làm vua. Bất quá thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tỷ thí, cũng không phải là tranh ngươi chết ta sống, mà là vì chọn lựa tư chất tốt hơn thế hệ tuổi trẻ. Cho nên, các ngươi những người này sẽ không lập tức liền bắt đầu chiến đấu trước mấy tên, trước mấy tên tuyển thủ cũng không nhất định phải là võ lực người mạnh nhất, đây cũng là võ đạo đại hội, cùng khác tranh tài chỗ khác biệt. Các ngươi trong mọi người, chỉ cần chiến đấu ra tốt 100 người, tranh tài liền sẽ tạm thời kết thúc. Cái này 100 người sẽ không ở tiến hành võ lực tranh đấu, bọn hắn muốn tiến vào giai đoạn thứ 3, đạo tâm khảo thí, nhìn đạo tâm của các ngươi phải chăng kiên định, phải biết trung cực võ lực cũng không phải là hết thảy, còn cần ngươi có một viên xích tử chi tâm, như vậy mới có thể thành tựu vô thượng. Đợi đạo tâm khảo nghiệm qua sau, đạo tâm của các ngươi thông qua khảo thí, các ngươi liền muốn tiến hành cuối cùng một hạng trắc nghiệm, đây cũng là quyết định các ngươi tại lần này tranh tài sau thứ tự. Đó chính là tiến về Bắc Hải chi địa, tiến hành thực chiến giai đoạn trung cực khảo thí, nếu như các ngươi thông qua khảo nghiệm, như vậy chúc mừng các ngươi chính là lần này cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ. Các ngươi liền có tư cách đi tiếp nhận càng lớn trách nhiệm cùng tốt hơn tài nguyên. Lời này vừa nói ra, mọi người mới biết được, nguyên lai thiên hạ này thứ nhất võ đạo đại hội, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như thế, chỉ là điên cuồng chém giết cùng đánh nhau, kẻ thắng làm vua. Rất nhiều người đều đang nghị luận Bắc Hải, lại đang nghị luận trận đấu này quy tắc nhìn qua giống như vô cùng hà khắc. A Nhân Vương nói xong, cũng mặc kệ đám người nghị luận, liền thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái phong cách cổ xưa đến cực điểm hộp, hộp này không lớn, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một khối mini bia đá, liền thấy hắn đối với bia đá đánh ra mấy đạo chỉ quyết, lập tức liền đem bia đá ném tới trên quảng trường. Mini bia đá ở giữa không trung lập lòe ra chói mắt hào quang màu vàng, lập tức thân thể của nó bắt đầu không ngừng biến lớn, trên đó còn không ngừng tản mát ra thanh âm ầm ầm, tựa như vạn mã buôn đằng một dạng thanh âm, để cho người ta không nhịn được nhiệt huyết đều đi theo sôi trào lên. Đợi ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, mọi người liền thấy trên quảng trường thêm ra một cái cự đại bia đá chừng cao trăm trượng thấp, phong cách cổ xưa đến cực điểm, thậm chí có thể làm cho người cảm giác được một cái tang thương không gì sánh được khí tức tàng ra, cũng không biết tấm bia đá này đã trải qua bao lâu thời gian đâu. Bia đá một mặt viết ba cái rồng bay phượng múa, tang thương phong cách cổ xưa ba chữ to. Hư Thiên Bi. Tại cái kia Hư Thiên Bi bên dưới còn có một số chữ nhỏ, rõ ràng viết: Thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Một hạt kim đan trong bụng sinh, bắt đầu biết mệnh ta không rõ trời. Mà tại một mặt khác, lại là lít nha lít nhít danh tự. Nhân Vương nói cho mọi người, những tên này đều là kỳ trước tuyển thủ dự thi lưu lại. Danh tự càng lên cao, đã nói lên người này thực lực càng thêm cường đại, bình thường phía trên nhất tu giả, càng thêm dễ dàng tiến vào thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội top 100 tên. Mặc dù đó cũng không phải tuyệt đối sự tình, thế nhưng là có thể tại bi văn này phía trên danh tự lưu càng cao, càng thêm chứng minh người này thực lực càng thêm cường đại, đây là không thể hoài nghi sự tình. Lý Nhị Cầu ở phía xa nhìn sang, tấm bia đá này cao lớn không gì sánh được, rất nhiều danh tự đều tại 50 trượng phía dưới, từ 50 trượng bắt đầu, phía trên danh tự càng phát ra thưa thớt đứng lên, đến 70 trượng đến 80 trượng khoảng thời gian, chỉ có không đến 100 cái danh tự. Đợi cho 80 trượng, chỉ có 10 cái danh tự, để hắn không có nghĩ tới là 90 trượng phía trên vậy mà chỉ có 3 cái danh tự. Phía dưới cùng nhất cái thứ nhất lại là Vu Thông Thiên, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, không muốn tiền bối lúc tuổi còn trẻ cứ như vậy lợi hại, không hổ là tuyệt thế kiếm tôn, coi là thật không phải bình thường. Danh tự thứ hai có chút lạ, viết Đào Đào, giờ phút này Chu Chu lập tức nói cho hắn biết, người này không thể coi thường, được người xưng là kiếm si, đáng tiếc là người này là kiếm si cuồng, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, không biết tung tích, có người nói hắn vẫn lạc, có người nói hắn đi địa phương rất xa rất xa, có lẽ là tiến nhập quy hư. Lý Nhị Cẩu trong lòng thổn thức, thế nhưng là vô luận như thế nào, có thể xếp tại người thứ hai đều vô cùng để cho người ta kính nể không thôi, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu giống như tồn tại đâu. Mà tại chỗ cao nhất, phía trên kia thình lình viết ba chữ to: Chu Bất Hối. Lý Nhị Cẩu sợ hãi than nhìn xem ba chữ này, bởi vì mấy chữ này lại đem người thứ hai cùng người thứ ba kéo ra rất xa, người thứ ba tại 91 trượng tả hữu, người thứ hai tại 9 thập tam trượng tả hữu, mà Chu Bất Hối danh tự vậy mà tại 9 thập cửu trượng độ cao, còn kém một chút, liền có thể đạt đến đỉnh phong. Đáng tiếc a đáng tiếc, bất quá người này cũng không biết là ai, hắn lập tức hỏi thăm Chu Chu. Làm sao Chu Chu vậy mà cũng chưa từng nghe nói người này, cái này để cho người ta hơi kinh ngạc, dù sao có thể tại trên tấm bia đá này lưu lại danh tự người, nhất định không thể coi thường đâu. Hắn lại hỏi thăm mấy người khác, vậy mà đều không có ai biết cái tên này, chính là bác học rộng nghe Lục Trường Sinh, Thiên Tàm cùng Địa Mẫu cũng không biết, cái này để cho người ta không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại người này căn bản không tồn tại sao? Đáng tiếc Vu Thông Thiên tiền bối không tại, nếu không, chắc hẳn hắn nhất định sẽ biết đi. Ngay tại trong lòng của hắn nghi ngờ thời điểm, không muốn một mực yên lặng không nói Tào Thiết Trụ, đột nhiên đối với hắn nói ra, người này, ta biết. Chương 450, Tám Bộ Thiên Long, Thần Long Điện. Chương 450, Tám Bộ Thiên Long, Thần Long Điện. Lý Nhị Cẩu phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới một mực bất học vô thuật Tào Thiết Trụ vậy mà biết được, hắn lập tức dò hỏi, hắn là ai? Mấy người còn lại cũng đều nhìn lại, muốn nghe một chút người này đến cùng là ai. Tào Thiết Trụ bốn chỗ nhìn xem, không có người chú ý nơi này, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, người này có thể khó lường, các ngươi có thể từng nghe nói Tám Bộ Thiên Long. Thiên Tàm lập tức cau mày nói, ngươi nói cái gì? Tám Bộ Thiên Long, thế nhưng là bản triều thần bí nhất Thần Long Điện. Tào Thiết Trụ gật đầu nói, chính là chỗ đó, nghe đồn, cái này Chu Bất Hối chính là Thần Long Điện địa chủ, mà thân phận của hắn có rất ít người biết, ta cũng là nghe ta cha vô ý ở giữa nhắc lên. Lý Nhị Cẩu hiếu kỳ nói, Thần Long Điện lại là cái gì, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Thiên Tàm không đợi mở miệng, Địa Mẫu lại là nói ra, Thần Long Điện, đây chính là khó lường tồn tại, càng là bản triều võ lực đỉnh phong chỗ cao nhất. Thần Long Điện giám sát thiên hạ, vô luận là triều đình hay là tông môn, thế ra đều tại hắn giám sát phía dưới, nghe đồn Tám Bộ Thiên Long thủ lĩnh từng cái không phải bình thường, lợi hại vô thường. Thần Long Điện chủ càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, vô cùng thần bí, nếu quả như thật là người này, cũng là nói còn nghe được, ta còn nghe nói Tào Thiết Trụ giờ phút này đống nhiên nói ra, ta nói đại ca à, ngươi cũng đừng nghe nói, nhân vật bực này, chúng ta hay là không nên tùy tiện nghị luận, để tránh đưa tới họa sát thân. Lý Nhị Cẩu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tào Thiết Trụ dạng này nha nội cũng sẽ có sợ sệt thời điểm, hắn không phải không sợ trời không sợ đất sao? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn thổ thức, bất quá có thể khẳng định là cái này Thần Long Điện không đơn giản à, nếu là có một ngày chính mình đi địa phương như vậy, không biết sẽ có nhiều ủy phong đâu. Bảo Kính Châu chỗ cửa thành, một chiếc xe ngựa lao vụt mà đến, rất nhanh liền tiến vào trong thành lớn. Trên xe ngựa rèm xốc lên, lộ ra một cái thanh niên anh tuấn, lập tức lại có một cái mỹ nữ tuyệt sắc hiện lộ mà ra. Thanh niên này không phải người khác, chính là mới vừa rồi mới đổi tới nơi đây Lý Mộc Chân, nữ tử chính là Huyền Âm Phường Nguyệt Linh Lung, không muốn cái này Nguyệt Linh Lung vậy mà không chê Lý Mộc Chân xe ngựa chậm, cứ như vậy chậm rãi theo tới. Sau một khắc, cựu chỉ thần cái nô đầu ra, nhìn xem nặc đại Bảo Kính Châu, không khỏi hí hư nói, ai, không muốn ta lão khất cái, già già, còn có thể đi vào lớn như vậy trong thành lớn, tốt tốt tốt. Nguyệt Linh Lung lại nói, à, đây không phải là hư thiên bi sao, tranh tài có lẽ lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta nhanh đi qua, nếu là chậm trễ, có thể hối hận không kịp đâu. Lý Mộc Chân cũng nói, đúng vậy à, còn tốt tới cùng, chúng ta bây giờ liền hướng bên kia đi qua. Hư thiên bi trước, nhân vương nhìn xem vô số tu giả nói ta tuyên bố, tranh tài sơ tuyển tư cách hiện tại bắt đầu, muốn tham gia trận đấu tu giả, trước tiên ở trên tấm bia đá lưu lại các ngươi ấn ký, một khi thông qua bia đá khảo nghiệm, liền có thể tham gia báo danh vòng thứ hai giao đấu. Giờ phút này, ở bên cạnh có hai cái lực sĩ, đối với trước người chống to đánh đứng lên, như vậy tuyên cáo, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội như vậy bắt đầu. Vô số người vì thế điên cuồng lên, tất cả mọi người đang hoan hô nhảy cẫng lấy. Chỉ là rất nhiều người mặc dù đều đang hoan hô, nhưng không có tiến lên, ngược lại cũng bắt đầu lui ra phía sau, nhường ra một mảnh không nhỏ địa phương, tựa như đều đang đợi, nhìn xem ai cái thứ nhất cho mọi người biểu diễn một lượt. Dù sao mọi người không biết như thế nào động thủ a, ghê tởm nhất chính là nhân vương cũng không có nói cho mọi người làm sao tại trên tấm bia đá lưu lại danh tự, chẳng lẽ lại đối với bia đá đập nện. Giờ phút này, lập tức liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, cao khoảng 2 mét nam tử đứng dậy, người này cơ bắp không gì sánh được phát đạt, cường tráng cùng cái đại hùng giống như, xem xét chính là cái võ đạo tu giả. Hắn đứng ra, quát lớn, nếu tất cả mọi người không nguyện ý cái thứ nhất, ta linh cứu núi vạn bá thiên tới trước nêu xấu. Mọi người có thể nhìn thấy hắn nhìn trước mắt to lớn bia đá, cảm xúc bành trướng không thôi, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Lập tức, lại nhìn thấy trên người hắn một cỗ cường đại khí thế bắt đầu bay lên. Hắn giờ phút này hiện đang nổi lên lực lượng trong cơ thể. Đại hắn đi đến bia đá hơn một trượng chi địa thời điểm, trên tấm bia đá vậy mà bắn xuống một đạo quang mang, lập tức liền thấy vừa mới còn không một vật nền móng phía trên, vậy mà hiện ra hai đầu thần long huyết ảnh. Hai đầu thần long tựa như sống lại một dạng, liền từ cái tiên nền móng phía trên bay xuống tới, hai con rồng vậy mà riêng phần mình treo lên đối phương cái đuôi, tạo thành một cái hình tròn. Liền thấy lưỡng long không ngừng xoay tròn ra, lập tức thân ảnh của bọn nó bắt đầu hư hóa, cuối cùng tạo thành một cái hình tròn mang theo mê vụ quang môn. Vạn Bá Thiên khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, một bộ quả là thế bộ dáng. Hắn không do dự, một cước bước vào quang môn kia bên trong, lập tức, thân ảnh của hắn liền bá một chút, biến mất tại mọi người phía trước, tiến vào trong quang môn. Ai cũng không biết hắn đến cùng đã trải qua cái gì, tất cả mọi người đang chờ đợi hắn trở về. Lý Nhị Cẩu trong lòng thổn thức, không nghĩ tới cái này hư thiên bi có thể như vậy, tại hắn nghĩ đến, coi là chính là trực tiếp công kích thân bia đâu, xem ra, không học thức thật đáng sợ, chính mình cái này hoang dại tu giả chính là không chúng a, cũng may chính mình vừa mới cũng không nói đến ý nghĩ này, bằng không mà nói, tất nhiên muốn bị mọi người trò cười đâu. Đang nhìn mấy người khác khuôn mặt, Lý Nhị Cẩu làm sao cảm giác tất cả mọi người rất ngạc nhiên giống như, hắn lại suy nghĩ đến, chẳng lẽ lại tất cả mọi người không nghĩ tới loại tình cảnh này. Hay là Ngọc Lộ lên tiếng trước nhất, có chút mơ hồ nói Nhị Cẩu ca, đây là tình huống như thế nào, vì cái gì không để cho hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra thực lực của mình đâu. Hắn lại bị bia đá mang đến chỗ nào, chẳng lẽ lại là trong tấm bia đá, nói như vậy, tấm bia đá này chẳng phải là một kiện không gian bí bảo. Nàng, ngược lại là nhắc nhở Lý Nhị Cẩu. Hắn đông nhiên nghĩ thông suốt một việc, nếu là ở bên ngoài bằng vào một kích chi lực đến xác định và đánh giá mỗi người thực lực tổng hợp, như vậy tấm bia đá này cũng quá mức nguy tiên. Nếu là tiến vào trong tấm bia đá lời nói, có phải hay không liền có thể tùy ý phát huy đâu? Nói như vậy, cho dù là lộ ra lá bài tẩy của mình cũng không có quan hệ, để cho người ta toàn tâm toàn ý dùng ra tuyệt chiêu của chính mình, dạng này mới có thể hiện lộ ra một người thực lực chân chính đi. Chỉ là hắn không biết, cái kia hư thiên bi trong không gian, đến cùng là bộ dáng gì? Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, mới đi qua chỉ chốc lát thời gian, Hư Thiên Bi phía trên quang mang lóe lên, thấp nhất chỗ, Vạn Bá Thiên danh tự chậm rãi hiện hiện mà ra. Lập tức mới vừa tiến vào trong đó, Vạn Bá Thiên từ bia đá trong quang môn mặt đi ra. Hắn vừa xuất hiện, nhìn thấy tên của mình xuất hiện ở phía trên bia đá, trong lòng cao hứng, chỉ là lại nhìn danh tự vị trí, không khỏi kinh ngạc, hắn có lẽ cũng không có nghĩ đến, chính mình nhân vật lợi hại như thế, danh tự lại là thấp như vậy đi. Thấy có người thành công, lập tức lại có một người mặc áo xanh nam tử nhảy ra nói ta đến. Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn lập tức liền nhảy vào trong đó, mọi người nhao nhao có chút nóng nảy đứng lên. Dù sao trên trận nhiều người như vậy, nếu là từng cái sàng chọn, không biết phải bao lâu mới có thể xong việc. Cũng ngay vào lúc này, Nhân Vương thanh âm lại một lần nữa truyền đến nói Hư Thiên Bi bên trong có không gian thật lớn, một lần có thể dung hạ mấy trăm người đồng thời tiến hành thí luyện, cho nên mọi người có thể cùng nhau tiến vào bên trong, đi thôi, không cần chậm trễ mọi người thời gian quý giá, tiến vào Hư Thiên Bi đi chứng minh chính các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, lập tức vô số người đối với quang môn kia chen chúc mà vào. Chương 451, ganh đua sắc đẹp chương 451, ganh đua sắc đẹp người thật sự là nhiều lắm, mấy trăm người tiến vào bên trong sau, quảng trường hay là như vậy chen chúc không chịu nổi, Lý Nhị Cẩu bọn người căn bản là không chen vào được, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Mà Hư Thiên Bi phía trên không ngừng có quang mang lấp lóe, lập tức từng cái danh tự xuất hiện ở phía trên bia đá. Vâng. Vào thời khắc này, trên tấm bia đá vậy mà vang lên bịch một tiếng vang, lập tức mọi người liền thấy một cái tên rốt cục xông phá 10 trượng, tiến vào 20 trượng khu vực. Không lâu sau đó, lại là thùng thùng hai tiếng, có người danh tự vọt thẳng đến 30 trượng, một cái tiếp theo một cái danh tự không ngừng xuất hiện, tất cả mọi người đang quan sát, nhìn xem đến cùng ai có thể xông cao hơn một chút. Một bên khác, Lý Mộc Chân rốt cục đi tới Bảo Kính Châu quảng trường trước, khi hắn nhìn thấy người ta tấp nập giống như tình cảnh, lập tức kinh ngạc ghê gớm, bởi vì hắn còn chưa bao giờ nhìn qua nhiều như vậy người. Hắn không khỏi sợ hãi thán nói, người này cũng quá là nhiều một chút đi. Nguyệt Linh Lung lại là xem thường nói, nhiều thì như thế nào, đều là sâu kiến thôi, Lý Mộc Chân ngươi kiếm thuật cao thâm, làm sao lại không môn không phái, ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Lý Mộc Chân lắc đầu nói, ta không có lý do gì lừa ngươi có được hay không, ta thật không có môn phái, trên đường không phải nói cho ngươi ta, chúng ta từ Thiên Kiếm quan tới, nếu là thật nói môn phái, vậy ta chính là sư phụ ta một phái, xem như cái bang đệ tử đi. Cựu chỉ thần cái cười hát hát nói, cái bang thì như thế nào, các ngươi cũng không nên xem thường chúng ta cái bang, muốn ta cái bang đệ tử trải rộng thiên hạ, không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện. Nguyệt Linh Lung không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói tốt tốt tốt, các ngươi cái bang lợi hại là được, bất quá, nếu như ngươi muốn gia nhập ta môn phái, ta có thể hiện tại liền làm quyết định nhận ngươi. Ngươi một mực chưa hề nói ngươi là môn phái nào đệ tử đâu. Lý Mộc Chân hiếu kỳ nói. Nguyệt Linh Lung há mồm vừa mới muốn nói, liền nghe cựu chỉ thần cái nói tiểu tử túi. Sư phụ ngươi ở chỗ này đây, ngươi muốn đi đâu môn phái, hay là tại ta cái bang thành thành thật thật chờ đợi đi, đến lúc đó ta cho ngươi dẫn tiến chúng ta cái bang tổng giúp trợ giúp. Ngươi không sẽ tìm nghĩ chúng ta cái bang đều là phạm tục võ phu đi, nói thật, chúng ta cái bang tổng bang chủ Hồng Vân, cũng không phải người bình thường đâu, hắn cũng là một cái phi thường lợi hại tu giả, mặc dù không cách nào cùng những đại tông môn kia người so sánh, cũng là trên giang hồ nhân vật có tên tuổi. Nguyệt Linh Lung trong mắt mang theo vẻ khinh thường, nghĩ thầm một cái tiểu cái bang cũng nghĩ cùng từng cái tiên môn so sánh, thật sự là không biết tự lượng sức mình đâu. Đúng vậy, đợi nàng nói chuyện, Lý Mộc Chân còn nói thêm, tốt, chúng ta hay là không cần tranh luận những vật này, các ngươi nhìn phía trước những người kia càng lúc càng nhanh, bia đá kia hẳn là có gì đó quái lạ, chúng ta đến hỏi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Nhị Cẩu nhìn xem đám người trước mặt không ngừng hướng phía trước, rốt cục sắp đến phiên hắn, trong lòng không khỏi mong đợi. Nào nghĩ vào thời khắc này, trên tấm bia đá quang mang chớp động, lập tức đám người kinh hô lên. Nguyên lai, bia đá kia 70 chỗ, vậy mà quang mang chớp động, thêm ra một cái tên, Lý Nhị Cẩu nhìn cái tên này, hơi kinh ngạc không thôi. Vì sao? Bởi vì phía trên kia vậy mà viết Hoàng Bá Thiên ba chữ. Trung tên sao? Trong lòng của hắn nói thầm, giờ phút này trong lòng của hắn có chút lo lắng, người kia có lẽ thật là Hoàng Bá Thiên gia hỏa này, lần trước bị gia hỏa này chạy mất, không muốn hắn gan to bằng trời, cũng dám tới đây. Đơn giản chính là cuồng vọng đến cực điểm, không nên bị chính mình nhìn thấy, bằng không mà nói, nhất định phải hắn đẹp mắt không thể. Lúc này, đám người điên cuồng hướng phía trước phun trào, Lý Nhị Cẩu đám người nhất thời bị bảy người tách ra, Tư Ninh bọn người bị đẩy ra trước tấm bia đá, cũng không quản được rất nhiều, nhao nhao nhảy vào quang môn kia bên trong, biến mất không thấy. Lý Nhị Cẩu một lần nữa vẫn ngắm nhìn xung quanh, nơi nào còn có mấy người bóng dáng a, trong lòng của hắn cười khổ, cũng vội vàng hướng phía trước chen, hy vọng chính mình sớm một chút tiến vào quang môn kia bên trong, ngược lại là muốn nhìn trong quang môn là bộ dạng gì. Ngay tại hắn lập tức sẽ đi đến dưới tấm bia đá thời điểm, trong bầu trời vậy mà một lần nữa phát ra đông 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 thanh âm này trực tiếp vang lên 8 lần. Cái này đại biểu có người danh tự đột phá đến thứ 80 trượng phía trên. Cái này khó lường, dù sao 80 trượng phía trên, gần vạn năm qua, cũng rất ít xuất hiện. A Lý Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn qua, để hắn không có nghĩ tới là, tên thứ nhất chính là Mộ Dung Tập Cửu, tên của hắn tại 85 trượng địa phương, nhìn thấy tên của hắn, Lý Nhị Cẩu không khỏi cao hứng dùng cho hắn, càng là kinh ngạc, hắn vậy mà có được cao như vậy thiên tư, để cho người ta không ngừng hâm mộ a. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên đó lại có tiếng chữ xuất hiện. Huyền Long Tử, 88 trượng. Trái Tinh Hàn, 86 trượng. Chu Chu, 88 trượng. Bạch Tố, 89 trượng. Bách Lý Thiên Xuyên, 82 trượng. Từng cái danh tự không ngừng xuất hiện, Lý Nhị Cẩu sợ hai than ghê gớm, trong lòng của hắn kinh ngạc nhất hay là, trên bạn năm đến, tấm bia đá này 80 trượng đi lên danh tự cũng chỉ có 10 cái, như thế rất tốt, như là bạo phát một dạng, chỉ chốc lát liền xuất hiện nhiều như vậy. Chẳng lẽ lại lần này thiên chi tiêu tử nhiều như thế? Kỳ thật càng làm cho hắn cao hứng là, Chu Chu, Bạch Tố, vậy mà đều trên bảng nổi danh, thật vì bọn nàng cao hứng ai nhiều như vậy danh tự không ngừng xuất hiện, không chỉ có để tất cả các tu giả kinh ngạc, càng là kinh động đến nhân vương mấy cái đại năng, bọn hắn cũng nhao nhao bay đến hư thiên bi trước, nhìn trước mắt những này không ngừng xuất hiện danh tự, trong lòng kinh ngạc không thôi. Dù sao những năm qua võ đạo đại hội, có thể tại hư thiên bi 80 trượng phía trên xuất hiện một cái tên, đều để trong lòng người kích động không thôi đâu, người như vậy đều sẽ trở thành các phái tranh nhau lôi kéo đối tượng. Nhiều như vậy dày đặc danh tự xuất hiện, đã đem nhân vương mấy người cũng kích động ghê gớm. Còn không đợi mấy người phát biểu cái nhìn, đột nhiên, trên tấm bia đá vậy mà lập lòe ra một đạo quang trụ màu xanh lá phóng lên tận trời, lập tức chính là 9 tiếng đông 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 thanh âm. Ngay sau đó, 91 trượng địa phương, liền xuất hiện một cái tên, Kiếm Vô Trần. Tên của hắn lập lòe ra ánh sáng màu bạc, vậy mà bay lên trời, lập tức quay chúng quanh toàn bộ bia đá xoay tròn một vòng, cuối cùng lại trở lại chỗ cũ, nhưng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mà lúc này đây, vô số người đều sôi trào lên, tất cả mọi người một mặt sợ hãi than nhìn xem cái tên đó, chính là nhân vương mấy người cũng đều đầy mắt không thể tin được. Dù sao vạn năm qua, có thể leo lên 90 trượng danh tự ít càng thêm ít, Kiếm Vô Trần danh tự chắc chắn ghi vào sử sách. Nhân vương càng là âm thanh run rẩy nói, cái này, vậy mà lại có nhân vật lợi hại xuất thế, Kiếm Vô Trần, đây rốt cuộc là tông môn nào đệ tử? Hắn vừa dứt lời, bia đá vừa mới dập tắt cổ sáng vậy mà một lần nữa sáng lên, 93 chỗ, vậy mà lại xuất hiện hai cái long lánh ánh sáng màu bạc danh tự. Một cái là Lục Trường Sinh, một cái khác cùng hắn sánh vai danh tự, lại là Mộ Dung Thiên Hạ, cái tên này để tất cả mọi người sợ hãi than, dù sao đương kim hoàng thượng thế nhưng là Mộ Dung Chiến Thiên, cái này Mộ Dung Thiên Hạ ai biết có phải hay không hoàng tộc một phần từ đâu. Lục Trường Sinh sư tỷ Hạ Hà vô cùng kích động, vui đến phát khóc bình thường nhìn xem Lục Trường Sinh danh tự, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một bên khác, Nhân Vương không đợi sợ hãi thán phục cái này Lục Trường Sinh là ai, trên tấm bia đá vậy mà quang mang đang ngáy, 95 trượng chỗ lại một lần nữa xuất hiện một cái tên, Bạch Mộc Nhiên. Giờ phút này, Nhân Vương mấy người đã mắt trợn tròn, Thiên Tam Địa Mẫu hai người lại là kích động không thôi, hai người nhìn đối phương, Địa Mẫu cao hứng nói, nếu như sư tổ biết việc này, tất nhiên sẽ cao hứng không thôi a. Thiên Tam lập tức nói ra, kẻ này không hổ là lao tổ tuyển định nhân vật, chúng ta Thiên Đạo tông khí vận tất nhiên kéo dài không suy. Nhân Vương thanh âm kích động nói, thật sự là nghĩ không ra, lần này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy thiên chi tiêu tử, thật sự là ta đại hạ may mắn cũng. Còn lại ba người cũng đều nhao nhao cảm thán, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nào nghĩ đúng vào lúc này, bia đá vậy mà một lần nữa phun ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này vừa thô lại lục, trong bầu trời lại có từng đóa màu xanh lá hoa sen ngưng tụ mà ra, phiêu tán xuống. Ngay tại bia đá 90 trượng địa phương, vậy mà lại có một cái tên thình lình hiện mà ra. Chương 452, Hư Thiên Bi bên trong lại là cái bộ dáng này, chương 452, Hư Thiên Bi bên trong lại là cái bộ dáng này, Nhân Vương nhìn thấy trên bia đá kia danh tự, đơn giản chính là kích động không kềm chế được, nhìn xem độ cao kia, thanh âm hắn đều có chút run rẩy nói, làm sao lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, vậy mà cùng Chu Bất Hối danh tự áp sát vào cùng một chỗ, chẳng lẽ lại phải xuất hiện một cái Chu Bất Hối người lợi hại như vậy? Mà cái tên đó chính là Tư Linh. Nhìn thấy cái tên này, Lý Nhị Cẩu đơn giản chính là không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tư Linh tiềm lực sẽ như vậy lợi hại, 90 trượng a cùng Chu Bất Hối danh tự đồng loạt, như thế, Tư Linh ngày sau chẳng phải là không thể tưởng tượng. Trong lòng hắn đập bịch bịch, nghĩ thầm nhất định phải ôm tốt Tư Linh đuổi không thể. Nhân Vương mấy người càng là nói không ra lời, chỉ cảm thấy chuyện này đối bọn hắn trùng kích quá lớn. Trên trận vô số người cũng đều là cái biểu tình này, nhao nhao suy đoán cái này Tư Linh đến cùng là hạng người gì. Lúc này, vốn đang thật cao hứng Kiếm Vô Trần, nhìn thấy trên mình mấy người, trong lòng lập tức có chút khó chịu, hắn còn tưởng rằng chính mình vô địch thiên hạ, làm sao có thể nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện so với hắn còn nhân vật nghịch thiên đến. Lục Trường Sinh biết mình thành tích, nói không cao hứng đó là gạt người, bình tĩnh như hắn cũng là không nhịn được nở nụ cười. Thạch Đầu vốn cho là mình thành tích đã ngạo nghệ thiên hạ đi, thế nhưng là nhìn thấy Tư Linh danh tự lại còn cao hơn hắn như vậy nhiều, trong lòng của hắn lập tức có chút hề bại, dù sao thiên tài trong suy nghĩ, chỉ có mình mới là cường đại nhất, bị người siêu việt đằng sau, tâm tình lập tức rất là khó chịu. A Lý Nhị Cẩu vốn định đối với mấy người chúc mừng một phen, làm sao quá nhiều người, hắn vừa mới chen đến trước người hai người, liền bị một đống lớn người cho chen chạy. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trước tiến vào trong quan môn, nhìn xem chính mình thực lực tổng hợp có thể mạnh bao nhiêu, tại hắn nghĩ đến, làm sao cũng có thể tại trên tấm bia đá lưu lại một cái danh tự đi. Cũng ngay tại giờ phút này, Lý Mộc Chân cùng Nguyệt Linh Lung dắt tay tiến vào trong đám người, cơ hồ cùng Lý Nhị Cẩu đồng thời đi vào quan môn chỗ. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Lý Mộc Chân, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xuất khí nam tử. Hắn không nghĩ tới, một người nam nhân còn có thể đẹp trai đến tình trạng như thế. Chính là bên cạnh hắn cái kia nữ nhân xinh đẹp tựa như đều muốn kém ba phần. Hắn nhịn không được đối với Lý Mộc Chân lên tiếng chào hỏi nói ngươi tốt, ta là Ngư Thành Lý Nhị Cẩu. Lý Mộc Chân có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, cảm giác được thiện ý của hắn đằng sau, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nói theo, Thiên Kiếm Quan Lý Mộc Chân. Nguyệt Linh Lung nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, nghĩ thầm người này tốt có ý tứ, chẳng lẽ lại là như quen thuộc. Để nàng có chút căm tức là, chính mình đẹp như thế mỹ nữ, gia hỏa này vậy mà không có hỏi thăm tên của mình, cái này để cho người ta có chút không thoải mái đi, chẳng lẽ lại lấy chính mình làm không khí. Không đợi nàng nổi giận, Lý Nhị Cẩu cũng là bị một cái cự đại lực lượng trực tiếp chen vào trong quang mang không thấy thân ảnh. Lý Mộc Chân dở khóc dở cười, không có tại suy nghĩ nhiều, nhìn xem Nguyệt Linh Lung nói chúng ta cũng đi vào đi. Nguyệt Linh Lung khẽ gật đầu, thật sự là mấy ngày qua, song phương cùng một chỗ thời gian dài, Lý Mộc Chân đã đem nàng trở thành bằng hữu, hai người chung đụng rất tốt. Lý Mộc Chân tính cách rất tốt, làm người chính trực, dạng nam tử này, nữ hài tử nào không thích đâu. Nói thật, Nguyệt Linh Lung vậy mà đối với gia hỏa này động tâm. Càng ngày càng cảm giác cái này Lý Mộc Chân, càng xem càng đẹp mắt, càng phát ra làm người khác ưa thích ra ai. Nguyệt Linh Lung trong lòng kỳ thật cũng rất nổi nóng, thật sự là cùng Lý Mộc Chân ở chung lâu, có chút khó mà tự kiềm chế, thế nhưng là thân phận của nàng không tầm thường, thật sự là không biết nếu có một ngày, Lý Mộc Chân biết nàng thân phận, có thể hay không đối với nàng nhìn với con mắt khác đâu. Không quản được rất nhiều, hay là đi trước trắc nghiệm một chút chính mình thực lực tổng hợp lại nói. Thế là nàng liền đối với Lý Mộc Chân nói ra, "Tốt, chúng ta đi." Lý Nhị Cẩu vừa mới còn muốn cùng Lý Mộc Chân nói mấy câu, nhưng không biết phía sau là ai, dùng sức trên hắn không kịp nói chuyện, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, lập tức quang mang lóe lên, hắn liền xuất hiện ở trước mắt nơi này. Hắn vừa mới nghĩ hùng hùng hổ hổ hai câu, cũng là bị tình cảnh trước mắt bị khiếp sợ. Đây là một cái lớn như vậy không gian, không có thái dương, lại khắp nơi đều là màu trắng, toàn bộ không gian một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy cuối cùng bình thường. Trước mắt lại là có một cái cùng bên ngoài hư thiên bi một dạng bia đá, chỉ là tấm bia đá này nhỏ hơn rất nhiều, bất quá hơn một trượng cao mà thôi. Toàn bộ bia đá toàn thân màu xanh, tựa như bảo ngọc một dạng. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là giờ phút này trong bia đá kia mặt có một cỗ hào quang màu xanh du động trong đó, đó là một cái rồng thân ảnh. Không biết vì sao, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy con rồng kia lại có chút cảm giác thân cận, đến cùng vì cái gì, hắn cũng nói không ra. Thật giống như, đúng rồi, pháp tướng chi lực chính là cảm giác này. Hắn thần niệm khẽ động, sau lưng thanh xà pháp tướng lơ lửng mà ra, rắn lớn màu xanh lơ lửng ở phía sau hắn, không ngừng chuyển rời đi chỗ khác đến, trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Ngay tại giờ phút này, trong tấm bia đá long ảnh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng thanh âm, lập tức cái kia long ảnh màu xanh, vậy mà từ trong tấm bia đá bay ra. Cái kia nhìn như không lớn long ảnh, vừa ra tới, liền bắt đầu không ngừng biến lớn. Đảo mắt liền biến thành khoảng 3 trượng cự long. Màu xanh cự long như thật như ảo, trên đó mỗi một mai long lân đều rõ ràng không thôi, Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng không biết rồng này là thật hay giả. Thanh long đi vào Lý Nhị Cẩu trước người, trong mắt mang theo một tia mê hoặc chi sắc, quanh hắn quấn Lý Nhị Cẩu dạo qua một vòng, thanh xà pháp tướng cũng đi theo tầm mắt của nó không ngừng chuyển động. Giờ phút này thanh long trở lại nguyên điểm, trong mắt như có vẻ suy tư. Lý Nhị Cẩu lại là cảm giác được, đầu này thanh long thực lực không thể coi thường, hoặc là nói, không gì sánh được cường đại, để hắn kỳ quái là, thanh long này tại sao lại cùng thanh xà có giống nhau khí tức? Chẳng lẽ lại đầu này thanh long cùng long lân bên trong đầu kia kim long có quan hệ gì? Không do hắn suy nghĩ nhiều, thanh long đối với hắn một lần nữa gầm hết lên, một cỗ cường đại khí tức phun tại trên mặt của hắn, hắn cảm nhận được thanh long phẫn nộ. Nó tựa như đang nói, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải có ta long tộc khí tức? Lý Nhị Cẩu cũng không biết nên như thế nào giải thích, đúng vậy chờ hắn còn muốn cái gì, thanh long đối với hắn đã nhào tới. Mặc dù thanh long rất là cường đại, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu lại không e ngại, hắn nhưng là nhìn thấy, những người kia toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, chứng minh nơi này cũng không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy hắn còn sợ cái gì, chính là được. Cho nên hắn không có một chút do dự, một quyền oanh kích mà ra. Thanh xà pháp tướng cũng lập tức mà động, đối với thanh long liền cắn đi lên, làm sao song phương thân thể chênh lệch to lớn, thanh xà tại thanh long trước mặt, tựa như một đầu con giun nhỏ bình thường, nhất vị ba liền bị thanh long cho quất bay ra ngoài. Lúc này, Lý Nhị Cẩu nắm đấm cũng đánh vào thanh long trên thân. Âm vang một tiếng thật lớn, thanh long rắn rắn chắc chắc chịu Lý Nhị Cẩu một kích, phải biết Lý Nhị Cẩu một quyền có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là thanh long chịu hắn một quyền đằng sau, thí sự không có. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, không khỏi kinh hãi đứng lên. Thanh long này thực lực thật đúng là kinh khủng một thất a. Chương 453, việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng a. Chương 453, việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng a. Thanh long mặc dù lợi hại, Lý Nhị cũng không giả, dù sao nơi này ai cũng không cách nào quan sát, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình tất cả chiêu số đều lấy ra sử dụng. Đồng thời hắn cảm giác đến chính mình thanh xà pháp tướng lại có một loại khát vọng, nó khát vọng ăn đầu này màu xanh đại long, Lý Nhị Cẩu cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn nội tâm cũng có một loại cảm giác, nếu như mình thanh xà pháp tướng nuốt tên lớn trước mắt này, có lẽ sẽ biến hóa càng thêm lợi hại không gì sánh được. Như vậy hắn cũng không có rông dài, trực tiếp phóng xuất ra chính mình mạnh nhất hình thái, đại gân cái đuôi ngưng tụ mà ra, giữ tận kinh khủng tại trước người hắn đong đưa đứng lên. Sau đó, hắn triệu hắn đi ra chính mình bản mệnh phi kiếm, Lô Trung Hỏa. Lô Trung Hỏa vừa xuất hiện, trong cả không gian nhiệt độ bắt đầu kịch liệt dâng lên, biến nóng bỏng không thôi. Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, lô trung hỏa trên thân lập tức có vô số hoa sen màu đỏ hỏa diễm lơ lửng mà ra, chính là cái kia Bạch Liên Nghiệp hỏa bị thôn vệ đằng sau hiện hóa bộ dáng. Thanh Long thấy vậy, lại là không sợ chút nào sợ, đối với hỏa diễm liền bật lên, Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, phi kiếm mang theo vô số hoa sen, đối với Thanh Long mà tới. Một bên khác, một cái khác cùng Lý Nhị Cẩu đồng dạng trong không gian, cũng là một cái bia đá, một đầu Thanh Long hiện hiện, mà hắn người đối diện lại là Lý Mộc Chân. Lý Mộc Chân nhìn về phía cái kia Thanh Long, trong mắt lại là mang theo một tia hưng phấn, hắn cũng không biết vì sao, vậy mà đối với đầu này Thanh Long có một tia vẻ khát vọng. Cũng ngay tại giờ phút này, hắn cái cổ ở giữa Long Ngọc Bội, vậy mà biến nóng bỏng lên. Trong lòng của hắn nghi hoặc chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ nghe trong Ngọc Bội vang lên một tiếng long ngâm thanh âm, lập tức, một đầu màu vàng cự long vậy mà từ trong Ngọc Bội bay ra. Lý Mộc Chân kinh ngạc không gì sánh được, bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến cái gì, đúng vậy, năm đó ở cái ngoại, chính là đầu này đại long để hắn điên, khi đó hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nguyên lai hết thảy đều là thật. Giờ phút này, cái kia màu vàng thần long ý thức nói cho hắn biết, sánh vai chiến đấu đi, đi giúp hắn bắt lấy Thanh Long, hắn muốn thôn phệ ra hỏa này. Lý Mộc Chân khi đó có một tia tâm thần hoảng hốt, bất quá lập tức liền tinh thần, hắn chỉ cảm thấy, Kim Long nếu là thôn phệ Thanh Long, bọn hắn có lẽ như vậy có thể trao đổi. Nhìn xem màu vàng cự long, hắn thật muốn biết, cái này Kim Long cùng mình quan hệ, nó có biết hay không cha mẹ của hắn là ai đâu. Như vậy, hắn không do dự, cùng Kim Long cùng nhau đối với Thanh Long đánh giết mà đi. Trở lại Lý Nhị Cẩu chỗ không gian, thời khắc này Lý Nhị Cẩu quả nhiên là thủ đoạn đều xuất hiện, đáng tiếc là cái này trong không gian thần bí không cách nào triệu hoán minh giới không gian, bằng không mà nói, hắn nhất định đem minh giới không gian cũng cho triệu hoán đi ra, chính mình cái kia hai cái tiểu đệ cùng nhau công kích ra hỏa này, nhất định sảng khoái. Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Long này hung mãnh không gì sánh được, hắn đem lô trung hỏa đã vận dụng cực hạn, màu đỏ tiểu kiếm biến thành một đầu màu đỏ hỏa long dài đến 10 trượng, cùng Thanh Long lớn nhỏ tương đương. Đáng tiếc tu vi của mình quá thấp, theo tu vi tăng trưởng, bản mệnh phi kiếm uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lớn. Dù vậy, chính mình bản mệnh phi kiếm cũng là không thể coi thường, tại dưới sự điều khiển của hắn, Hỏa Long càng hung mãnh hơn đứng lên, vốn là bản mệnh phi kiếm này liền vô cùng lợi hại, bây giờ lại có Bạch Liên Nghiệp hỏa vật như vậy tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh, vô cùng lợi hại. Lý Nhị Cẩu thần thức cường đại, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm nhị dụng, một phương diện điều khiển phi kiếm đập nện Thanh Long, một phương diện hắn tự mình hạ trận, phải biết hắn nhưng là thể tu a, một thân hoành luyện cũng là siêu cấp hung mãnh. Cái đuôi đại gân càng là dữ tợn khủng bố không thôi, theo hắn điên cuồng tấn công phía dưới, Thanh Long vậy mà bắt đầu dần dần rơi xuống khỏi gió, Lý Nhị Cẩu giờ phút này đã từ từ cảm giác được, đầu này Thanh Long thực lực tương đương với Nguyên Anh kỳ tu giả. Còn tốt, nếu là vượt qua hai giai, Lý Nhị Cẩu tự nhiên không phải là đối thủ của nó, nếu như chỉ là nhất giai, Lý Nhị Cẩu pháp thể song tu, lại có bản mệnh phi kiếm nơi tay, đối với trước mắt đầu này Thanh Long đó là không sợ chút nào. Thanh xà pháp tướng cũng ở một bên tùy thời mà động, không ngừng ở bên ngoài quấy rầy Thanh Long. Ba lần kết hợp, Thanh Long mặc dù rất lợi hại, thế nhưng bắt đầu từ từ ngăn cản không nổi. Thanh Long hung mãnh, một cái đuôi đập xuống trên mặt đất, lập tức liền đem mặt đất ném ra cái này đến cái khác hô to, khắp nơi đều là bụi đất tung bay, cũng may Lý Nhị Cẩu tốc độ né tránh rất nhanh, tâm hắn muốn là mình bị lệnh một chút, không phải bị nện ra trọng thương không thể, Thanh Long này thật đúng là thật lợi hại. Vâng, kịch đấu một lát, Lý Nhị Cẩu đục thân rốt cục giết tới Thanh Long trước người, liền thấy hắn toàn thân đại gân phồng lên, thân thể đều so bình thường cao một đầu, trên nắm tay mang theo dạng dỡ hào quang cùng vô tận chi lực, đột nhiên một quyền oanh minh mà gian nện ở Thanh Long trên đầu. Thanh Long có lẽ cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cẩu sẽ như vậy hung tàn, một quyền mà thôi, vậy mà trực tiếp đem nó đánh quay cuồng lên. Lô Trung Hỏa thừa cơ, đối với Thanh Long nào tới, một ngụm liền cắn lấy cổ của nó phía trên. Lý Nhị Cẩu đại gân cái đuôi không chút do dự đối với Thanh Long cái cằm đột nhiên đâm xuống. Sắc bén cái đuôi, vậy mà xoắn nát lân phiến của nó trực tiếp theo nó cái cằm đi vào, từ trên đầu đi ra, Thanh Long trong mắt lóng lánh không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhị Cẩu miệng nhất câu, lộ ra một tia nụ cười xấu xa, nghĩ thầm gia hỏa này tại lợi hại, hay là không chúng a nào nghĩ sau một khắc, Thanh Long trong mắt tản mát ra điên cuồng chi sắc, đột nhiên ha to mồm, đối với Lý Nhị Cẩu phun ra vô tận phong nhận màu xanh, phong nhận kia vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, không gian đều muốn bị chém ra vết rách. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm hỏng, không nghĩ tới gia hỏa này trước khi chết phản công sẽ như vậy hung mãnh. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng là không kịp rồi. Trong lòng của hắn sợ hãi, chỉ có thể toàn lực ứng phó tế ra huyền quy hộ giáp ngăn cản tại trước người mình. Nào nghĩ vào thời khắc này, thanh xà pháp tướng vậy mà đột nhiên vọt tới trước người của mình, mở ra miệng lớn, trực tiếp đem vô số phong nhận nuốt vào trong bụng. Thanh xà thân thể bắt đầu nhanh chóng to ra đứng lên, đảo mắt liền biến thành một đầu lớn rắn mập. Lần này, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu tranh thủ đến thời gian, hắn đại gân cái đuôi đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Thanh Long đầu rảo ra một cái động lớn đi ra. Lô Trung Hỏa huyền hóa thành hỏa long, giờ phút này bốn đầu móng nuốt đột nhiên bắt lấy Thanh Long trên đầu lỗ lớn, tùy theo dùng sức xé ra kéo, liền đem Thanh Long đầu toàn bộ xé thành hai nửa. Thanh xà thấy vậy, lập tức đi vào Thanh Long trước người, nó hé miệng, tại Lý Nhị Cẩu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vậy mà lấy lớn gần trượng thân thể, nuốt vào dài ba trượng Thanh Long, kém chút đem Lý Nhị Cẩu nhìn mắt trợn tròn. Đối đãi nó hoàn toàn thôn vệ Thanh Long một khắc, toàn bộ không gian đều đột nhiên đung đưa. Bên ngoài, tất cả mọi người đang thán phục Tư Linh tuyệt thế chi tư, Nhân Vương bọn người nhìn thấy Tư Linh sau khi đi ra, lập tức đều lên tiếng đến ân cần thăm hỏi đứng lên, làm Tư Linh có chút xấu hổ. Đợi Nhân Vương biết Tư Linh chính là đại thái giám Phùng Bảo Bảo đệ tử, mừng rỡ ghê gớm, ngày hôm đó sau không cần nhiều lời, tự nhiên là bọn hắn người của triều đình mà. Tư Linh nhìn thấy vô số người ước ao ghen tị ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nào nghĩ ngay một khắc này, bia đá ầm vang một tiếng thật lớn phát ra, toàn bộ bia đá đều đi theo đung đưa, lập tức một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên tận trời, vô số hoa sen màu vàng từ giữa không trung ngưng tụ mà ra nhẹ nhàng rơi xuống. Chương 454, giống bay phượng múa, Song Long hội. Chương 454, giống bay phượng múa, Song Long hội. Mọi người thấy một màn này, đều đã mắt trợn tròn rơi, không biết chuyện gì xảy ra. Nhân Vương bọn người trong lòng co lại, chỉ cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, hay là thiên đại sự tình một loại kia. Bia đá trong không gian, Lý Mộc Chân cùng Thanh Long không ngừng bận rộn, giờ phút này hắn càng phát ra cảm thấy một cỗ cảm giác nói không ra lời, có lẽ đó là một loại kiếm ý cảm giác thông suốt. Giờ khắc này, Thanh Long càng hung mãnh hơn, một nguồn sức mạnh hủy diệt từ Thanh Long trong miệng phun ra. Đó là một đạo hào quang màu xanh, quét sạch trong cả không gian, hóa thành một đầu màu xanh rải sáng một dạng, đối với Lý Mộc Chân áp bách mà đến. Lý Mộc Chân cảm giác mình tựa như người chết chìm một dạng, toàn thân giống như đều không thể động đậy một chút. Tại cái này to lớn áp bách phía dưới, Lý Mộc Chân lại là càng phát ra thanh tỉnh cùng thông thấu đứng lên, hắn đóng chặt lại con mắt, vậy mà cảm giác được trong cơ thể mình từ từ sinh ra một cỗ kiếm ý kia tại thể nội nhanh chóng ngưng kết mà ra, đảo mắt, vậy mà hóa thành một viên kiếm nguyên, Lý Mộc Chân mừng rỡ trong lòng, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn thò ra một ngón tay, phía trước pháp kiếm phía trên lại đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức một cái chừng vài chục trượng to lớn kiếm ảnh lăng không hiện hiện mà ra, kỳ thật tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Chém hắn hét lớn một tiếng, to lớn kiếm ảnh đối với Thanh Long chính là chém xuống một kiếm, Thanh Long trừng to mắt, lại là không sợ chút nào đối với cái kia to lớn kiếm ảnh nào tới. Thế nhưng là khi hắn đụng vào cái kia to lớn kiếm ảnh lúc, mới hối hận không kịp, bởi vì nó làm sao cũng không nghĩ tới, trên kiếm mang lại có một cỗ phi thường cường đại ý chí chí lực, cái kia cỗ to lớn kiếm ý dung kim hóa thiết bình thường, cắt ra da của nó. Đầu rồng to lớn trong nháy mắt bị cái này cường đại kiếm mang xé thành hai nửa. Từ Lý Mộc Chân ngọc bội chạy đến Kim Long một ngụm liền đem Thanh Long nuốt vào trong bụng, lập tức quang mang lóe lên, liền lùi về đến trong ngọc bội. Lý Mộc Chân chỉ cảm thấy ngọc bội trong nháy mắt biến nóng bỏng, từng luồng ấm áp thuận ngọc bội truyền đến trên người hắn, để hắn toàn thân dễ chịu không thôi. Bên ngoài, Nhân Vương bọn người sợ hai thán phục tình cảnh trước mắt, lập tức bọn hắn liền thấy bia đá cuối cùng, trăm triệu chỗ. Một cái màu vàng danh tự chậm rãi hiện hiện mà ra, Lý Nhị Cầu. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn, biết danh tự này người trong tâm là chấn động vô cùng, không biết cái tên này người, chỉ cảm thấy danh tự này cũng quá đắt đi. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, Lý Nhị Cầu danh tự vừa mới xuất hiện đằng sau, vậy mà lại xuất hiện một cái tên khác. Lý Mộc Chân. Cái tên này vừa xuất hiện, bia đá vậy mà một lần nữa chấn động, lập tức một tiếng long ngâm cùng phượng minh thanh âm từ trong tấm bia đá truyền ra. Liền thấy một đầu thanh long cùng một cái thải phượng thân ảnh từ trong tấm bia đá bay ra, thanh long cùng thải phượng những nơi đi qua, lập tức hương khí bốn phía, vô số cánh hoa từ không trung bên trong ngưng tụ nhẹ nhàng rơi xuống. Giờ phút này tựa như chân tiên xuất thế bình thường, để cho người ta kinh thán không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, Nhân Vương cùng mấy vị đại năng cũng là không dám tin, kinh ngạc há to mồm, dù sao vô số năm qua, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Hư Thiên Bi phía trên, đỉnh phong chỗ, hai cái màu vàng danh tự lập lòe không thôi, giờ phút này hai cái danh tự là như vậy rõ ràng, như vậy lóa mắt. Chu Chu nhìn thấy Lý Nhị Cầu danh tự, trong lòng nhưng thật ra là kích động nhất không thôi, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu tổng hợp đánh giá sẽ như thế cường đại, cái này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Năm đó tiền túc thế nhưng là nói qua với nàng, không có người căn cốt còn có thể so Lý Nhị Cầu càng sau, hắn cả đời này, cho dù là có thể tu luyện, cũng vô pháp trúc cơ, nhưng bây giờ thì sao, Lý Nhị Cầu không chỉ có thành tựu kim đan, hay là pháp thể song tu. Có lẽ ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một cái không được coi trọng người, cũng có thể lần lượt thành tiểu kỳ tích đi. Vô luận như thế nào, Lý Nhị Cầu càng thêm cường đại, nàng cũng cảm giác chính mình cùng Lý Nhị Cầu khoảng cách sẽ thêm gần một chút, giờ phút này, trong lòng của nàng vậy mà không hiểu có một ít chờ mong đâu. Bạch Tố nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu đánh giá sẽ cao như vậy, thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng, bất quá nàng hay là vì Lý Nhị Cầu cao hứng phi thường một loại kia. Diệp Viễn Uyển kích động không thôi, trong miệng nhỏ giọng nói, ta liền biết Nhị Cầu ca là tuyệt nhất. Ngọc Lộ lôi kéo Diệp Viễn Uyển tay nói thấy được chưa, Nhị Cầu ca thật thật là lợi hại đâu, hắn chính là ta tấm gương, về sau tên của ta cũng muốn xuất hiện tại Hư Thiên Bi phía trên nhất. Diệp Viễn Uyển gật đầu nói, Ngọc Lộ, ngươi nhất định sẽ. Thiên Tàm cùng Địa Mẫu liếc nhau, đều bị khiếp sợ nói không ra lời, khoảnh khắc, Địa Mẫu mới kích động nói, cái này, tại sao có thể như vậy, quá làm cho người ta không tưởng được. Thiên Tàm không ngừng gật đầu nói đúng vậy à, cái này sao có thể, không phải là Hư Thiên Bi bị hư đi, Lý Nhị Cầu căn cốt rách bước, ta sẽ không tính sai đó à, làm sao lại, tại sao sẽ như vậy chứ? Địa Mẫu cũng cảm giác không hiểu đấu, thật sự là không biết những năm gần đây Lý Nhị Cầu trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thạch Đầu sắc mặt rất khó coi, giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu là như thế nào đạt được Lý Nhị Cầu cơ duyên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bằng vào chính mình tình tài tuyệt diễm thiên tư, vậy mà lại bại bởi Lý Nhị Cầu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lại Lý Nhị Cầu làm người có thiên mệnh, rất được lao thiên chiếu cố. Lúc này trong lòng của hắn có một chút sợ hãi, sợ sệt chân tướng bị để lộ, sợ sệt Lý Nhị Cầu biết đây hết thảy, sợ sệt Thiên Tàng Địa Mẫu, sợ sệt sư phụ lao tổ biết chỗ này có hết thảy. Như vậy hắn nên như thế nào tự dung? Hắn càng nghĩ trong lòng càng thêm khủng bố, nắm đấm gắt gao nắm chặt, cho dù là móng tay đâm hư trong lòng bàn tay đều không có phát giác. Đột nhiên, thanh âm hắn nhẹ giọng nói, "Không, đây hết thảy nhất định không có khả năng phát sinh, ta cũng tuyệt đối sẽ không để giờ khắc này phát sinh." Trong mắt của hắn lập lòe qua một tia vẻ ngoan lệ, bất quá khi Thiên Tàm cùng Địa Mẫu nhìn về phía hắn thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, tựa như tại thay Lý Nhị Cầu cao hứng một dạng, bất quá trong lòng hắn đến cùng đánh tâm tư gì, cũng chỉ có chính hắn trong lòng mình mà đi. Mộ Dung Thập Cửu một mặt cảm thán, hắn muốn cho là mình tiên tư liền thật tốt, còn âm thầm mừng rỡ không thôi, suy nghĩ các loại phụ hoàng biết sau, tất nhiên sẽ cao hứng ghê gớm đi, thay vào đó một giới thiên kiêu đều quá mức biến thái, một cái so một cái càng thêm hung mãnh. Lý Nhị Cầu, hắn thật sự là không tưởng tượng nổi, gia hỏa này sẽ sáng tạo ra như vậy kỳ tích, cái kia Lý Mộc Chân là ai đâu, vì cái gì trước kia chưa từng nghe nói qua. Tư Ninh trong lòng không biết vì cái gì, không nhịn được thay Lý Nhị Cầu cao hứng, loại cao hứng này, tựa như vượt quá chính mình loại kia cao hứng, thật kỳ quái, nàng có đôi khi thật sẽ muốn, chẳng lẽ lại cái này Lý Nhị Cầu thật cùng chính mình có không hiểu quan hệ. Như vậy, muốn hay không tìm thời gian, tìm hắn muốn một giọt máu đi ra, sư phụ thế nhưng là sẽ huyết tế đại pháp, để hắn nhìn xem hai người có phải hay không có liên hệ máu mủ, bằng không mà nói, vì cái gì chính mình biết cái này bộ dáng đâu. Làm Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ, Trần Thanh Bình thời khắc này sắc mặt biến hóa không ngừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 455, Vạn năm hành khúc, cổ lão thiên lộ. Chương 455, Vạn năm hành khúc, cổ lão thiên lộ. Trần Thanh Bình tâm tình bây giờ rất phức tạp, Mộ Dung Thiên Hạ cùng Chu Chu thực lực tổng hợp đều rất cường đại, cái này khiến nàng thật cao hứng, rất mừng rỡ, đặc biệt là Mộ Dung Thiên Hạ có thể tiến vào 90 cửa ải lớn, cái này nếu là trước kia, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ tông môn. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, lần này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt đệ tử. Không nói Tư Linh người như vậy, đã đủ điên cuồng. Ai có thể nghĩ tới Lý Nhị Cầu, cái này không đáng chú ý người, vậy mà lại đứng tại đỉnh phòng, nhìn xuống chúng nhân đâu, không nghĩ ra, nàng thật không nghĩ ra, ghê tởm nhất chính là, gia hỏa này lại là người của triều đình, cái này thật không tốt. Trong triều đình vốn là có cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Chu Bất Hối, nếu là lại thêm Tư Ninh cùng Lý Nhị Cầu, chẳng phải là như hổ thêm cánh, ngày sau còn để tông môn như thế nào sống. Muốn hay không nghĩ biện pháp, đem Lý Nhị Cầu lấy tới Vân Chi Thiên Cung đi, đối với, để Chu Chu đi thuyết phục Lý Nhị Cầu, thực sự không được, thực sự không được. Chính là hy sinh chính mình cũng không sợ hai ai. Trần Thanh Bình suy nghĩ lung tung, vừa nhìn về phía Lý Mộc Chân danh tự, thật sự là không biết, gia hỏa này lại là từ đâu tới yêu nghiệt ác cựu thiên. Nhìn xem Lý Nhị Cầu danh tự, không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra, Lý Nhị Cầu lợi hại như vậy, xem ra, về sau phải thật tốt ôm lấy. Bắp đùi của hắn mới tốt, nô thần tiên thế nhưng là nói, ngày sau đi theo Lý Nhị Cầu, chính mình nhất định sẽ thu hoạch tương đối khá. Nhân gian tốt đẹp như thế, hắn cũng không muốn lại trở lại cái kia tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất, như vậy, liền theo Lý Nhị Cầu lăn lộn đi. Dù sao hắn là nhận lấy người đại ca này, nghĩ đến, Lý Nhị Cầu cũng sẽ không ghét bỏ hắn đi. Tào Thiết Trụ trong lòng trong bụng nở hoa, nghĩ thầm hay là chính mình có dự kiến trước, xem một chút đi, ánh mắt của mình chính là độc ác như vậy, Nhị Cầu lợi hại như vậy, ngày sau tất nhiên cũng có lượng, hai người thế nhưng là huynh đệ à, chính mình làm sao cũng có thể đi theo hắn mượn nhờ đi. Trọng yếu nhất chính là, có như thế một cái lợi hại huynh đệ, về sau lão cha sẽ không bao giờ lại nói hắn cái gì cũng không phải, hắc hắc. Nguyệt Linh Lung không nghĩ tới, Lý Mộc Chân sẽ như vậy lợi hại, trong lòng không hiểu cao hứng, gia hỏa này ngây thơ không thôi. Nếu là chính mình đem hắn khuyên đến Huyền Âm Phường lời nói, tông chủ chẳng phải là sẽ cao hứng chết. Ân, cùng lắm thì chính mình hy sinh chính mình nhan sắc cũng chẳng có gì ghê gớm, Lý Mộc Chân đẹp trai như vậy, tự mình ngã bồi một chút cũng không quan trọng nha. Quảng trường tại chỗ rất xa, Vu Thông Thiên hơi nhíu lên lông mày, cho dù là hắn việc này vạn năm lão gia hỏa, cũng có chút cảm thán không thôi. Hắn có chút trông mong một lát, vẫn là nói, thật đúng là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không muốn một chút liền có hai cái khó lường tiểu gia hỏa xuất hiện, cũng không biết, đây là đại hạ may mắn hay là bất hạnh. Hy vọng hai tiểu gia hỏa này có thể biết một việc, nhân gian chính đạo là tang thương a. Nô thần tiên áo khoác bảy chỗ, hắn khẽ vuốt dưới hàm sợi râu, ngón tay không ngừng bóp lấy chỉ quyết cũng không biết đang tính cái gì, thật lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng nói, tại sao có thể như vậy, để cho người ta không thể tưởng tượng. Lại là thiên địa thần long áo khoác, thiên cương địa sắc cục, làm sao lại như vậy, chẳng lẽ lại hai tiểu gia hỏa này muốn khoé gió nổi mưa, quả nhiên là gió thổi báo rông báo sắp đến. Lý Nhị Cầu a Lý Nhị Cầu, tang lô đạo nhân tính toán vô số áo khoác, không muốn vậy mà tại trên người ngươi tính sai, ai, biết vậy chẳng làm, sớm biết ngươi như thế mới tiền. Lúc trước liền đem ngươi thu ta thiên cơ động, có lẽ ngươi sẽ khiến cho ta thiên cơ động vạn thế vĩnh chuyển. Ai, không đúng, ván này không đơn giản, khả năng thuận gió cũng có thể là ngực gió, một khi ngực gió, ai, không thể tưởng tượng, hay là đừng như vậy ra hỏa, vạn nhất một cái không tốt, muốn ta thiên cơ động vạn năm cơ nghiệp chẳng phải là hóa thành một khi. Thôi thôi, ta thiên cơ động hay là thật tốt sống sót đi, cũng đừng đi treo chọc những này lịch thiên tồn tại đâu. Nhân Vương nhìn về phía ba người khác nói ba vị đạo hữu như thế nào đối đại việc này. Lục Vân nói vạn năm không từng có qua à, thật sự là không tưởng tượng nổi, lại có thể xuất hiện hai cái bị hư thiên bi hoàn toàn công nhận tồn tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta nhất định coi là đây là gạt người đâu. Viên Quang Hòa Thượng nói đúng vậy à, việc này không thể coi thường, lần này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu, có lẽ ta đại hạ muốn từ đó về sau, mở ra thịnh thế. Chu Huyền Thông lại là có chút chần chừ nói, ta lúc đầu không muốn quét hưng phấn của mọi người, thế nhưng là sự tỉnh ra khác thường vì cái gì, lần này tu giả cũng quá mức biến thái. Thường ngày chính là xuất hiện một cái 80 trượng cũng khó khăn, ngươi xem một chút lần này, các ngươi không cảm giác quá kỳ quái sao? Nhân Vương nghe nói như thế, sắc mặt biến nghiêm túc lên, tựa như chợt nhớ tới sự tình gì mở dạng, liền nghe hắn nói ra, chẳng lẽ lại là bọn hắn trở về? Chu Huyền Thông có chút không giải thích được nói, bọn hắn, bọn họ là ai? Nhân Vương không có một tia giấu giếm nói còn nhớ đến vạn năm trước hành khúc, những cái kia tiến đến vực ngoại chinh chiến hành khúc, cổ lão thiên lộ, vô địch tồn tại bọn họ, vì giới này không còn chịu đựng hạo kiếp, dứt khoát quyết nhiên bước lên con đường cổ xưa kia, bọn hắn đi chinh chiến. Bọn hắn đã từng nói, bọn hắn mặc dù không cách nào còn sống trở về, thế nhưng là tóm lại có một ngày, bọn hắn sẽ lấy một loại khác hình thức, một lần nữa trở về. Nghe nói như thế, ba người khác hơi kinh hãi, lập tức nhớ tới cái kia vạn năm trước truyền thuyết, mấy người lẫn nhau, bị hù đội và nói, "Cửu Huyền đạo hữu, ngươi cũng không nên nói lung tung a, đó là cấm kỵ, không thể kể ra tồn tại a." Nhân Vương cũng đội vàng gật đầu nói, "Ai, ta cũng là không tự chủ được nhớ tới hình ảnh kia." Chu Huyền Thông hí hừ nói, "Không nói việc này, chúng ta hay là trở lại chuyện chính, nhìn xem như thế nào đối đãi việc này đi." Mấy người gật đầu bắt đầu thương nghị. Khi Lý Nhị Cầu thời điểm xuất hiện, vô số người đều cho hắn hoan hô lên, Lý Nhị Cầu còn một mặt ngượng ngực, không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức tại mọi người nhắc nhở phía dưới, hắn mới nhìn đến bia đá kia đỉnh phong danh tự, nhìn thấy chính mình danh tự một khắc này, hắn đơn giản chính là không thể tin được. Hắn có chút mắt trợn tròn, nghĩ thầm chính mình là xử lý một đầu thanh long mà thôi, không chỉ có không có trách phạt lại còn để cho mình danh tự trèo lên tại đỉnh phong, cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? À, cái tên đó là ai? Lý Mộc Chân, giống như cũng là chúng ta lão Lý gia người a. Hắn nhìn thấy Lý Mộc Chân danh tự sau, không khỏi một mặt thổ tức. Cũng chính là lúc này, trước mắt hắn quang mang lóe lên, trong quang môn liền đi ra một cái đẹp trai không gì sánh được nam tử, có thể thấy được người này trên mặt góc cạnh rõ ràng, nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít, đẹp trai không muốn không muốn, không phải Lý Mộc Chân hay là người nào? Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền mê đảo ngàn vạn tiểu nữ. Có người hoảng sợ nói, tại sao có thể cái dạng này, nam nhân tại sao có thể sinh như vậy xuất khí, cái này thật bất khả tư nghị đi. Hoa hoa hoa, ta không có nhìn lầm đi, ta muốn gả cho hắn. Hừ, ngươi vừa mới không phải nói muốn gả cho Lý Nhị Cầu sao, thật sự là thủy tính dương hoa, nhanh như vậy liền thay lòng. Ô ô ô, thật sự là Lý Mộc Chân quá đẹp rồi, ngươi không phải cũng nghĩ gả cho Lý Nhị Cầu sao, hiện tại ta đồng ý, chớ giành với ta Lý Mộc Chân. Cắt, là nữ đều muốn tuyển Lý Mộc Chân không phải, ta yêu ngươi, Lý Mộc Chân. Đối mặt ngàn vạn thiếu nữ truy cầu, Lý Mộc Chân một mặt ngượng bức chi sắc. Nguyệt Linh lung đội vàng đi vào Lý Mộc Chân bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn, tựa như tại cùng tất cả mọi người tuyên thệ chủ quyền mở dạng, làm Lý Mộc Chân dở khóc dở cười. Lao khất cái thật vất vả chen đến Lý Mộc Chân bên người, đối với vô số nhân nói, ha ha ha, ha ha ha, đây là đồ đệ của ta, ta liền cựu chỉ thần cái, ta là sư phụ hắn à. Mọi người thấy lao già chết tiệt này, lập tức thổn thức, để hắn đi đi một bên, ai quản ngươi có đúng hay không sư phụ, bọn hắn chỉ muốn nhìn Lý Mộc Chân có được hay không. Cựu chỉ thần cái một mặt im lặng, bất quá hắn lại là thấy được đang xem tới Lý Nhị Cầu, trong lúc nhất thời, vô số hình ảnh lóe lên trong đầu, hắn lập tức cao hứng không gì sánh được đối với Lý Nhị Cầu hô, tiểu tử thúi, lại là ngươi. Chương 456, bằng hữu của ta, ta liền muốn thủ hộ. Chương 456, bằng hữu của ta, ta liền muốn thủ hộ. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, mọi người một lần nữa nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Lao Khất Cái, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức vô số hình ảnh thoáng hiện mà ra, hắn không khỏi kinh ngạc nói, là ngươi, Lao Khất Cái. Ha ha ha, tiểu tử thúi, nhớ tới ta, năm đó ngươi đi tiểu, ta hiện tại còn ký ức như mới. Nói xong lời này, hắn bỗng cảm giác không thích hợp, lập tức liền im miệng. Vô số người cũng là bị hắn khơi gợi lên hứng thú, muốn biết đến cùng là cái gì nước tiểu. Lý Nhị Cầu cũng thực không nghĩ tới, nhiều năm qua đi, Lao Khất Cái hay là năm đó bộ dáng, càng là không nghĩ tới, trong biển người mênh mông, hai người còn có thể một lần nữa gặp nhau cùng một chỗ. Hắn cao hứng nói, Lao Khất Cái, có thể gặp ngươi lần nữa, thật sự là thật cao hứng. Lao Khất Cái cười ha ha một tiếng nói, đúng vậy à, thật sự là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, ta cũng không có nghĩ đến, chúng ta còn có gặp nhau ngày, tiểu tử thúi, không muốn ngươi quá đáng rồi mấy năm, đã vậy còn quá hung mãnh. Đúng rồi, đây là Lý Mộc Chân, đồ đệ của ta. Nói, hắn đem Lý Mộc Chân kéo tới, cùng Lý Nhị Cầu lộ ra thôi đứng lên. Lý Nhị Cầu nhìn xem Lý Mộc Chân, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là đủ đẹp trai, một người nam tại sao có thể đẹp trai đến trình độ này, chính là hắn đều có chút đấu kỵ đứng lên. Lý Mộc Chân, ngươi tốt, ta gọi Lý Nhị Cầu. Lý Mộc Chân nhìn xem Lý Nhị Cầu, lập tức một mặt kinh ngạc, hắn nhìn một chút trên tấm bia đá danh tự, lại nhìn một chút Lý Nhị Cầu nói ngươi thật lợi hại. Lý Nhị Cầu cười ha ha một tiếng nói cũng vậy, hai chúng ta thật đúng là có duyên, không chỉ có đồng thời đăng đỉnh, lại còn có người quen biết cũ giới thiệu, xem ra chúng ta không làm cái hảo bằng hữu cũng không được. Giờ phút này, Tư Linh mấy người đều tới chúc mừng Lý Nhị Cầu. Lý Mộc Chân nhìn thấy Tư Linh thời điểm, không khỏi mắt trợn tròn, hắn thật không nghĩ tới, nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, hắn vậy mà một lần nữa thấy được cái này thật lâu không thể quên nghi ngờ thân ảnh. Thanh âm hắn thậm chí đều có chút run rẩy nói, là ngươi, Tư Linh. Tư Linh có chút kỳ quái cùng kinh ngạc nhìn về phía Lý Mộc Chân, không đơn thuần là nàng, Lý Nhị Cầu mấy người cũng đều như vậy. Ngươi nhận ra ta, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Năm đó ở Thiên Kiếm Quan, chân của ta bị thương rất nặng, là ngươi cho ta 10 lượng bạc, còn có hy vọng sống sót, một khắc này, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được mặt mũi của ngươi. Tư Linh có chút kinh ngạc, không khỏi nhớ lại, Thiên Kiếm Quan, nàng vẫn còn có chút ấn tượng, suy nghĩ tung bay quay lại mà đi, rất nhanh, nàng liền nhớ lại năm đó hình ảnh kia. Năm đó nàng hành tẩu tại đầu đường, thấy được một cái rất đáng thương nam hải tử, nàng không có thấy rõ nam hải khuôn mặt, chỉ là nhớ kỹ hắn lại cao vừa gầy, không nghĩ nàng năm đó hảo tâm, cứu được người, vậy mà lại là hôm nay lợi hại như vậy. Nhìn thấy Lý Mộc Chân như vậy, nàng trong lòng cao hứng nói, ta nhớ ra rồi, thế nhưng là bây giờ ngươi cùng năm đó thật sự là tưởng như hai người, không có một chút giống nhau chỗ à. Lý Mộc Chân trong lòng là thật cao hứng, hắn không nghĩ tới, vừa mới đi ra, liền có thể nhìn thấy hắn muốn vì đó người bảo vệ, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, lúc trước nàng tựa như tiên nữ bình thường, đi tới trước người của mình, cứu rồi chính mình. A Lao Khất Cái lúc này mới biết, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ, lại còn có như thế sự tình giấu giếm chính mình. Nhìn Tư Linh một chút, nha đầu này quả thật không tệ, sinh đoan chính, cũng không phải Nguyệt Linh Lung như thế nữ tử yêu diễm, mặc dù xinh đẹp, luôn luôn để cho người ta không yên lòng bộ dáng. Nguyệt Linh Lung nhìn thấy Lý Mộc Chân ánh mắt, trong lòng không hiểu có chút ghen tuông, trước mắt chính là đi vào Tư Linh trước người nói ra, ngươi tốt, ta là Lý Mộc Chân bằng hữu tốt nhất, ta gọi Nguyệt Linh Lung. Yêu nữ, ngươi thật đúng là lớn mật, vậy mà đuổi tới nơi này, nói chuyện chính là kiếm vô trần. Hắn nhìn về phía Nguyệt Linh Lung lạnh giọng nói ra. Nếu là bình thường, Nguyệt Linh Lung tự nhiên không để ý, nàng vẫn rất ưa thích nghe yêu nữ tại hai chữ này, thế nhưng là giờ phút này, có người trong lòng ở đây, nàng lập tức cũng có chút nổi giận, liền nhìn về phía kiếm vô trần, thanh âm lạnh lẽo nói, ta tưởng là ai, lại là ngươi cái này mau tặng, trộm giáo ta Ngọc Linh Châu, lại còn ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Còn có ngươi dựa vào cái gì gọi ta yêu nữ, chúng ta rất quen sao, không biết xấu hổ. Kiếm vô trần nhìn thấy Nguyệt Linh Lung vốn là tức giận, bất quá lập tức nghĩ tới, thiên hạ này thứ nhất võ đạo đại hội thế nhưng là cho phép bất luận kẻ nào tham gia. Nhưng là sao, bị yêu nữ này nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu nói, làm sao, các ngươi Huyền Âm Vương, không phải liền là ma môn sao, sợ sệt người nói à. Nghe được Huyền Âm Vương ba chữ, rất nhiều người đều là mê mang, một số người trên mặt lại có sợ hãi chi sắc, tất cả đều là bởi vì cái này Huyền Âm Vương tại dân gian thanh danh cũng hiện, thế nhưng là ở tu chân giới cũng rất nổi danh, đều là bởi vì Huyền Âm Vương lòng người ngoan thủ tay, không làm thiếu một chút người người đoán trách sự tình đâu. Lý Mộc Chân nhìn thấy hai người ở Mỹ lên, không khỏi hướng về Nguyệt Linh Lung, dù sao cùng nhau đi tới, hắn thật đúng là hợp lý Nguyệt Linh Lung là bằng hữu. Hắn chính là nói ra, vị bằng hữu này, cơn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, ngươi có thể thấy được qua Nguyệt Linh Lung làm chuyện thương thiên hại lý gì, bằng không mà nói, xin đừng nên cứ gọi nàng yêu nữ. Lý Mộc Chân thẳng tắp thân thể đứng tại Nguyệt Linh Lung trước người, thanh âm âm vang hữu lực, mặc dù hắn tu vi không cao, tuy nhiên lại cho người ta một loại đứng tại đỉnh núi giống như cảm giác. Có lẽ, hắn chính là một ngọn núi, không thể vượt qua đại sơn một dạng. Nguyệt Linh Lung từ nhỏ đến lớn, trải qua đều là đồng môn ở giữa tính toán, sư phụ đánh chửi, chỗ nào bị người như vậy phù hộ qua, trong lòng không hiểu ấm áp, càng xem Lý Mộc Chân càng thêm bắt đầu yêu thích. Kiếm vô trần khẽ nhíu mày, lập tức có chút tức giận, không nghĩ tới cái này Lý Mộc Chân vậy mà vì cái này yêu nữ ra mặt, giờ phút này trong lòng của hắn mặc dù đối với Lý Mộc Chân có chút kiêng kỵ, thế nhưng là cảnh tượng này nếu là hắn mềm một phần lời nói, ngày sau chẳng phải là muốn biến thành người khác cho cười. Như vậy trong lòng của hắn so đo một phen, chính là hừ lạnh nói, Huyền Âm Vương được công nhận là ma giáo, đây là mọi người rõ như ban ngày, Nguyệt Linh Lung chính là Huyền Âm Vương thánh nữ, ngươi nói nàng có thể là người tốt lành gì, ta nhìn đạo hữu hay là không nên bị nàng lừa bị tốt. Lý Mộc Chân lại là không thèm để ý chút nào nói, ta không biết cái gì chính đạo ma đạo, chỉ cần lòng người hướng thiện chính là tốt đạo, nếu như ngươi tại từng bước ép sát, cũng đừng trách ta muốn vì Linh Lung đòi cái công đạo. Kỳ thật không phải Lý Mộc Chân quá mức cuồng ngạo, mà là một đường mà đến, hắn thật cảm giác Nguyệt Linh Lung người này không giống người xấu, mà hắn người này, từ nhỏ quái gở lớn lên, có người đối tốt với hắn một chút, hắn liền lòng sinh thân cận. Cho nên nhìn thấy Nguyệt Linh Lung bị người khi dễ, trong lòng mới có chút khó chịu, mới có thể mở miệng che chở. Kiếm Vô Trần lập tức tức giận nói, làm sao, thật coi ta sợ ngươi sao, cho là ta dưới đường thư viện Kiếm Vô Trần là chỉ là hư danh sao, như vậy, hôm nay liền để ta nhìn ngươi ra hỏa này, đến cùng có mấy phần lợi hại. Nói, trên người hắn lập tức có một cỗ cường đại khí thế thấu thể mà ra. Lý Mộc Chân không chút nào không sợ, sau lưng phi kiếm vậy mà vù vù một tiếng, không được run run, tựa như tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ bình thường. Trong lúc nhất thời, trên trận dương cung bạc kiếm, bầu không khí lập tức biến cháy bỏng đứng lên. Chương 457, không phải là đúng sai, thì phải làm thế nào đây chương 457, không phải là đúng sai, thì phải làm thế nào đây Tư Ninh không muốn hai người như vậy đánh nhau, chỉ có thể đứng ra nói ra, tranh tài sắp đến, hai người các ngươi nếu là có cái gì ân oán, vẫn là chờ ngày sau tại giải quyết đi, bằng không mà nói được không bù mất đâu. Lý Nhị Cầu lúc đầu không muốn nhúng tay hai người sự tình, dù sao mọi người hiện tại cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, hắn mới không thèm để ý chỉ là Tư Ninh mở miệng, hắn cũng không thể không nói theo, chính là, tất cả mọi người là bằng hữu không cần như vậy, mọi người coi như cho ta một bộ mặt. Kiếm Vô Trần nhìn thấy Lý Nhị Cầu cùng Tư Ninh đều mở miệng, hắn thế đơn lực bạc, nếu là tại tranh luận tiếp việc không chỗ tốt, trong lòng mặc dù tức giận, hay là cưỡng chế áp chế cố lửa giận kia, chính là hừ lạnh một tiếng, không có đang nói chuyện. Lý Mộc Chân nhìn thấy Kiếm Vô Trần không có đang nói chuyện, tự nhiên cũng không muốn gây chuyện, đồng thời Tư Ninh cùng Lý Nhị Cầu đều nói bảo, hắn tự nhiên muốn cho đủ hai người mặt mũi. Thế là một trận tranh chấp, như vậy tùy tiện bị nhân xuống đến. Cách đó không xa thạch đầu, Mộ Dung Thập Cửu, Trần Thanh Bình mấy người, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, mọi người giờ phút này cũng hơi sinh ra một tia lo lắng. Dù sao Lý Nhị Cầu phong mang quá thắng, đặc biệt là Trần Thanh Bình thế nhưng là biết Kiếm Vô Trần bản tính, đó chính là kiệt ngạo bất tuần, để nàng ngoại ý muốn chính là, gia hỏa này vậy mà không có phản bác, như thế, trong nội tâm nàng không khỏi đối với Lý Nhị Cầu càng thêm kiêng kỵ. Thạch Đầu cùng Mộ Dung Thập Cửu trong lòng không phải là không rung động, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cầu bất quá vừa mới thành tựu không ít, liền có lớn như thế lực ảnh hưởng, trong lòng bao nhiêu cảm giác khó chịu. Nhân Vương mấy người một mực không nói gì, chính là muốn xem bọn tiểu bối này xử lý như thế nào vấn đề. Đãi bọn hắn thấy cảnh này, cũng không khỏi gật đầu, đối với Lý Nhị Cầu khen ngợi có thừa, đối với Lý Mộc Chân cũng rất là yêu thích, đối với Tư Ninh có thể cái thứ nhất đứng ra, càng là trong lòng tán dương đứng lên. Giờ phút này, mấy người liếc nhau, đều trong lòng có chút hài lòng. Việc này có một kết thúc, Lý Nhị Cầu cũng mang theo Lý Mộc Chân bọn người quay người rời đi, cũng tốt vì đằng sau người đổ ra vị trí. Mọi người thấy Lý Nhị Cầu, nhao nhao đều là một trận chúc mừng, Lý Nhị Cầu trong lòng vui vẻ, thưởng thụ vô tận, nói thật, bị người nâng. lên tới cảm giác hay là rất tốt đẹp. Đã trải qua gần nửa ngày khảo thí, tất cả mọi người bị khảo thí đằng sau, mọi người lại lấy được một cái phi thường kinh ngạc tin tức. Nhân Vương tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu phi thường, chính là mấy người bọn họ cũng không có nghĩ đến lần này sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vì không tiêu hao mọi người thực lực, bọn hắn mấy vị quyết định, phàm là xuất hiện tại 80 trượng phía trên tên người, đều có thể miễn ở giao đấu, trực tiếp tấn thăng top 100 tên. Đến lúc đó, trực tiếp đi Bắc Hải tiến hành sau cùng chiến đấu. Tin tức này vừa ra tới, quả nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Lý Nhị Cầu tự nhiên là cao hứng một cái kia, mấy ngày kế tiếp, hắn vừa cùng mọi người xem tranh tài, vừa uống rượu ăn thịt được không vui hồ. Kiếm Vô Trần không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, xem ra mọi người hay là trong lúc vô hình kết lương tử. Lý Mộc Chân bởi vì có cựu chỉ thần cái cùng Tư Ninh quan hệ, cùng mọi người ở chung đều rất tốt, Nguyệt Linh Lung trải qua khảo thí, lại có 87 trượng. Mặc dù nàng là huyện âm phường thánh nữ, bất quá Lý Nhị Cầu mới mặc kệ những này, hắn thân là bộ khoái, đối với tông môn không có quá lớn ý thức, vô luận ngươi là tà giáo cũng tốt, ma giáo cũng được, chỉ cần không tùy tiện giết người làm ác, mọi người liền có thể làm bằng hữu, dù sao chính tà bất quá nhất niệm ở giữa. Trong tà đạo cũng có người tốt, trong chính đạo cũng có ma đồ, tựa như Lạc Vân Tông xấu long phỉ hổ, Huyền Sa chân nhân, mặc dù là chính đạo tông môn, lại so cái kia ma môn tàn nhẫn gấp trăm lần. Một cái không có nhân luân danh giới cuối cùng người, vô luận thân ở chính đạo hoặc là tà đạo, đều là một cái người xấu, mà trong mắt của hắn, cũng chỉ có người tốt cùng người xấu phân chia. Kỳ thật càng quan trọng hơn là, trên người hắn tu luyện một ít gì đó, không phải là không tà môn hung ác đâu, nếu quả như thật phải dùng công pháp và môn phái đến phân chia lời nói, hắn cũng triệt triệt để là cái người xấu có được hay không. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau 7 ngày, Thiên Hạ đệ nhất võ đạo đại hội top 100 tên liền đã toàn bộ chiến đấu đi ra, dưới tình huống bình thường, kỳ thật ít nhất thời gian nửa tháng mới có thể kết thúc. Chỉ là năm nay như yêu nghiệt đệ tử quá nhiều, rất nhiều người không cần giao đấu chiến đấu, cho nên cũng nhanh thật nhiều. Một ngày này, Bảo Kính Châu trên quảng trường, một chiếc trường dài 50 trượng, rộng 10 trượng chiến hạm khổng lồ dừng ở trên quảng trường, vô số người nhìn thấy chiến hạm này thời điểm, đều không cần bị cái này to lớn ra hỏa làm cho giật mình. Lý Nhị Cầu cũng chỉ có thể nói ra hai chữ: "Bá khí." Đáng tiếc nếu là không có người, Lý Nhị Cầu nói cái gì cũng muốn dùng gương đồng đem chiếc chiến hạm này phục chế một chút, vừa nghĩ tới mình có thể có được một chiếc chiến hạm, Lý Nhị Cầu nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Trên quảng trường, giờ phút này người ta tấp nập, lần này tổng cộng có 150 người đem muốn đi trước Sơn Hải Cự. Kim Đan kỳ tu giả có 100 tên, Nguyên Anh kỳ tu giả có 50 người, giờ phút này bọn hắn đứng dưới chiến hạm vương, mỗi người đều thần sắc không gì sánh được kích động, tất cả mọi người đang suy đoán, Bắc Hải đến cùng là dạng gì tồn tại ai nhân vương, Lục Vân, Viên Quang cùng Chu Huyền Thông giờ phút này bay trên trời mà đến, rơi vào mọi người trước người, bọn hắn nhìn xem tinh thần sáng láng đám người, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Giờ phút này, Nhân Vương không khỏi nói ra, hôm nay chúng ta muốn tiến về Bắc Hải, hy vọng đến nơi đó, các ngươi đều có thể dũng cảm một chút, đến chiến đấu người thắng cuối cùng. Tất cả mọi người thần tình kích động không thôi, lớn tiếng nói, nặng. Lý Nhị Cầu cái thứ nhất bay đến trên chiến hạm, đi vào phía trên này, hắn càng thêm cảm thán, chiến hạm to lớn cùng bá khí. To lớn trên bụng, một mặt to lớn cửu long cờ xí theo gió tung bay, chín đầu thần long dương nhanh múa vút như thật như ảo. Cờ xí kia không biết bị treo bao nhiêu năm, cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác tăng thương. Lý Nhị Cầu không biết vì cái gì, đối với cái kia cửu long cờ lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Sau một khắc, Lý Mộc Chân, Chu Chu, Thạch Đầu, Thập Cửu, Tư Ninh nhao nhao nhảy lên thuyền. Tất cả mọi người bị trên thuyền cái kia rộng lớn khí thế kinh thần đảo. Bất quá một hồi thời gian, tất cả mọi người đã đứng ở thuyền phía trên, Lý Nhị Cầu đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía dưới lít nha lít nhít đám người, đương nhiên có một loại cảm ngộ. Thiên đạo phía dưới đều là sâu kiến, hắn đang suy nghĩ, nếu như thượng thiên cũng có một đôi mắt lời nói, chính mình có phải hay không cũng là hắn trong mắt sâu kiến đâu. Giờ phút này, thanh phong thổi lên mái tóc dài của hắn, tiếng gió phần phật bên trong, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi ở trên người hắn, ở phía sau hắn tạo thành một cái cự đại vầng sáng. Trong lúc đương nhiên, vậy mà để Lý Nhị Cầu cái kia độc chiếm đầu thuyền thân ảnh, trong nháy mắt biến cao lớn vĩ ngạn đứng lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rất nhiều người nhìn thấy bóng lưng của hắn, trong lòng không hiểu có một loại đặc thù cảm giác, đều đang nghĩ, đây là cái kia phóng đãng không bị trói buộc ra hòa sao? Hắn giờ phút này nhìn qua tựa như hất lên kim giáp chiến thần bình thường bộ dáng. Loại cảm giác này bất quá thoáng hiện ở giữa, Lý Nhị Cầu xoay người lại, cắt, Lý Nhị Cầu hay là Lý Nhị Cầu, tất cả mọi người cho là vừa mới chính mình khả năng sinh ra ảo giác. Chu Chu đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem mặt mũi của hắn, một mặt vui vẻ nói, Nhị Cầu, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có sánh vai chiến đấu một ngày, ta càng thêm không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Nhanh đến vượt qua tưởng tượng của ta, nếu như, ân, ta xem cho ngươi. Lý Nhị Cầu cười, hắn nhìn về phía Chu Chu nói ngươi yên tâm, ta Lý Nhị Cầu cuối cùng có một ngày xảy ra đầu người. Lý Nhị Cầu sở dĩ sẽ nói như vậy, còn không phải hắn người mang gương đồng, mới có lực lượng áo anh. Thuyền lớn khẽ chấn động một chút, liền bắt đầu bay lên. Chương 458, tâm không do mình, yêu hận sen lẫn chương 458, tâm không do mình, yêu hận sen lẫn to lớn như vậy chiến hạm, Lý Nhị Cầu trong lòng cũng không khỏi cảm thán, cái này cần hao phí bao lớn năng lượng mới có thể khu động vật này a theo thuyền dâng lên, trên quảng trường vô số người đều một mặt vẻ hâm mộ. Cựu chỉ thần cái một mặt hí hư nói, ai, đáng tiếc không để cho ta đi theo, bằng không, thật muốn đi Bắc Hải nhìn xem náo nhiệt, trong khoảng thời gian này chỉ có thể đi theo Ngô Thần Tiên la lộn. Ngọc Lộ nhìn xem chiến hạm, một mặt không bỏ, trong khoảng thời gian này, nàng đi theo Lý Nhị Cầu bên người, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có cao hứng. Nàng thấy sư phụ nói sư phụ, Bắc Hải nguy hiểm không, Nhị Cầu ca không có sao chứ? Vu Thông Thiên khẽ lắc đầu nói, ai biết được, bất quá ta tin tưởng, loại này người có thiên mệnh, mạng lớn rất, bình thường cũng sẽ không tùy tiện chết mất. Ngọc Lộ, chúng ta cũng nên rời đi nơi này, đón lấy thời gian, ngươi cũng muốn bắt đầu ngươi chân chính tu hành. Ngọc Lộ gật đầu nói, ân, sư phụ, ta cũng phải trở thành nhị cậu ca người như vậy. Ngươi biết, ngươi sẽ còn siêu việt hắn, hôm nay thiên hạ vậy mà hiện ra nhiều như vậy yêu nghiệt đệ tử, ngày sau đại hạ, không phải ở vào thời kỳ cường thịnh, chính là muốn huyết vũ phiêu bạt ta đổ, nhanh trưởng thành đi, con đường tương lai không biết đều sẽ có cái gì biến số đâu. Ngọc Lộ kinh ngạc, không biết sư phụ tại sao phải nói như vậy, bất quá nàng lại biết, sư phụ nói như thế, tất nhiên thâm ý sâu sắc, chỉ là nhưng trong lòng của nàng là đang nghĩ, chính mình nhất định phải nhanh đuổi kịp nhị cậu ca, nếu không, mọi người sẽ chỉ dần dần từng bước đi đến. Nàng không thích loại cảm giác này, nàng cũng không biết vì sao, nhị cậu ca trên thân giống như có một loại rất đặc biệt lực hấp dẫn, chỉ cảm thấy cùng với hắn một chỗ, liền có một loại không hiểu cảm giác an toàn cùng nội tâm mừng rỡ cảm giác, thật kỳ quái. Ai trên chiến hạm, Hoàng Bá Thiên cùng Thạch Phật trốn ở trong góc mặt, hắn nhìn về phía đầu thuyền hết sức đáng chú ý Lý Nhị Cẩu, nhưng trong lòng thì càng thêm oán hận đứng lên. Hắn làm sao đều muốn không rõ, cái này trong nhà hắn chẳng bằng con chó tồn tại, làm sao lại sẽ thay đổi lợi hại như vậy? Lập tức hắn lại nghĩ tới, đáng chết, đây hết thảy lúc đầu đều hẳn là hắn, cũng là bởi vì Lý Nhị Cẩu, chính mình mới biến thành hôm nay cái dạng này. Hắn hận a, hắn hận chết Lý Nhị Cẩu. Trong lòng của hắn thề, sớm muộn muốn để Lý Nhị Cẩu sống không bằng chết, nhất định phải đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Thạch Phật nhãn bên trong mang theo dâm tà quan mang, nhìn xem Hoàng Bá Thiên nói đại ca, nghe nói Sơn Hải Cự có thật nhiều yêu có thể ăn, đến lúc đó chúng ta liên thủ, nhất định có thể ăn đã nghiền. Hoàng Bá Thiên lộ ra một tia nụ cười âm hiểm nói đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi đi theo lão đại ta lan lộn, cam đoan ngươi không lo những cái kia ăn đồ vật, chỉ là Sơn Hải Quan không thể so với địa phương khác, ngươi nhất định phải nghe lời mới tốt. Nếu là cho ta trêu ra loạn gì, đánh gãy ta kế hoạch, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, cái thứ nhất bắt ngươi tế cờ. Thạch Phật trong lòng có chút lắc một cái, lập tức nói, không biết, không biết, ta nhất định theo sát lão đại bước tiến của ngươi. Thạch Phật trên mặt nói như vậy, nhưng trong lòng tại so đo, về sau làm sao giấu giếm lão đại ăn ngục. Chớ nhìn hắn trên mặt ngây ngốc bộ dáng, thế nhưng là trải qua không ngừng học tập, hắn cũng không còn là lúc trước hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Phật, hắn muốn biến cường đại đến thoát ly chính mình cái này lão đại không chế. Lý Nhị Cẩu mang theo Chu Chu ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem càng ngày càng xa phía dưới, không khỏi nói ra, Chu Chu, ngươi còn chưa bao giờ nói cho ta biết, phụ thân của ngươi rốt cuộc là người nào. Chu Chu chần chờ một lát, vẫn là nói, trước kia không dám nói cho ngươi, là sợ ngươi quá mức tự ti, hiện tại nói cho ngươi nói, có lẽ có thể khích lệ ngươi phát triển nhanh hơn. Bất quá, ngươi nghe qua đằng sau, cũng đừng quá mức kinh ngạc, cha ta gọi là Chu Cửu Trọng, chính là đại hạ 12 vương bên trong bá vương. Ngươi xưng một đao bá thiên, tuyệt bá thiên hạ Chu Cửu Trọng chính là hắn. Ta có thập tam người ca ca cùng 7 cái tỷ tỷ, còn có 2 cái muội muội, dù sao nhà ta người thật là nhiều. Cha ta cưới 8 cái lão bà, cho nên ta mới có nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội, mà mẫu thân của ta cũng chỉ có ta một đứa con gái. Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới lần này Chu Chu sẽ nói với chính mình nhiều như vậy tin tức, trong lòng của hắn cao hứng, càng là không nghĩ tới, Chu Chu phụ thân vậy mà lợi hại như vậy, mặc dù lúc trước hắn liền có chỗ suy đoán, thế nhưng là địa vị như vậy, hay là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu cho là nàng phụ thân chỉ là một cái hầu ra cái gì đâu, bá vương à, hẳn là 12 khác phái vương xếp hạng thứ 3 tồn tại đâu. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu có chút xoắn xuýt biểu lộ, Chu Chu cười ha ha nói, làm sao, sợ sao? Lý Nhị Cẩu lắc đầu, hắn nhìn về phía Chu Chu nói ta không e ngại bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể tán thành ta. Chu Chu không nói gì, mà là nhẹ nhàng giữ chặt Lý Nhị Cẩu tay, nhìn về phía phương xa, liếc mây của quận, nếu như mênh mông. Bạch Tố ở phía sau thấy cảnh này, trong lòng không hiểu có một ít khó chịu không nói ra được, mặc dù trong nội tâm nàng một mực khuyên bảo chính mình, không cần đối với bất kỳ người nào có bất kỳ tình cảm, hết thảy đều là cảnh tượng hư ảo, hết thảy đều là trên con đường tu hành chướng ngại vật. Thế nhưng là có đôi khi, có người cũng sẽ tâm không do mình. A Mộ Dung Thập Cửu nhìn thấy Chu Chu cùng Lý Nhị Cẩu gắn bó cùng một chỗ, trong lòng vô cùng không thoải mái, hắn gắt gao năm đấm, nhưng lại không thể không che giấu rơi trên mặt mình phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn thật hối hận quen biết Lý Nhị Cẩu. Chiến hạm tốc độ cực nhanh, ngày đi mấy chục vạn dặm, Lý Nhị Cẩu chưa từng có nghĩ tới, còn có nhanh như vậy đổ vận. Trên đường đi, hắn không chỉ có thưởng thức phong cảnh, càng là cùng mọi người đánh lửa nóng, bởi vì hắn tương đối thích nói chuyện, da mặt còn dày hơn, rất nhiều người đều thích cùng hắn kết giao. Bất quá hắn hay là phát hiện một mực tại trốn tránh hắn Hoàng Bá Thiên. Gia hỏa này làm nhiều việc ác, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, người này làm sao cũng có thể hôn đi lên, thay vào đó trên thuyền hắn cũng không thể tùy ý động thủ, đợi đến Sơn Hải Cự, nếu là tìm tới thời gian, không phải thu thập hắn không thể, người như vậy giữ lại chính là tai họa. A mấy ngày thời gian, chiến hạm liền bay hơn mấy trăm vạn dặm. Một ngày này, Lý Nhị Cẩu bọn người ngay tại nói chuyện phiếm, trên bầu trời bỗng nhiên giả vân tế nhật giống như bóng ma đầu nhập xuống tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ông trời ơi, một cái dương cánh chừng 7-80 trượng đại điểu tại thiên không bay qua. Thân thể khổng lồ kia vậy mà so chiến hạm còn muốn lớn rất nhiều, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới thế gian còn có to lớn như vậy chim chóc. Đám người giờ phút này đều toàn thần giới chuẩn bị đứng lên, sợ ra hỏa này thật đập xuống đến. Lúc này, Nhân Vương xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn lên bầu trời bên trong cự điểu nói bây giờ lập tức liền muốn tới Sơn Hải Cự, dạng này cự vật sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, cũng may loại chim này mặc dù to lớn, bình thường lại sẽ không tùy ý công kích chiến hạm dạng này đại hình phi thuyền, cho nên mọi người không cần lo lắng. Có người nói, đại nhân, đây rốt cuộc là chim gì con a, thật lớn a. Mọi người có thể nhìn thấy, cự điểu toàn thân màu xanh, lông vũ mềm nhắn, miệng to lớn lại nặng nghề, đen kịt, đặc biệt là cái kia hai cái to lớn móng vuốt, mỗi một cái đốt ngón tay đều có dài mấy trượng ngắn, thật không tưởng tượng ra được, dạng này móng vuốt chảo ở trên người sẽ là dạng gì cảm giác. Chương 459, Sơn Hải Cự chương 459, Sơn Hải Cự Nhân Vương nghe được mọi người hỏi thăm, lập tức nói cho mọi người nói, chim chóc này tên là Thánh Phượng, có được Phượng Hoàng một tia huyết mạch, loại này cự điểu tính cách rất tốt, sẽ không dễ dàng tổn thương nhân loại, điều kiện tiên quyết là nhân loại sẽ không tổn thương bọn chúng. Nhìn thấy Thánh Phượng, đã nói lên chúng ta khoảng cách Sơn Hải Cự không xa, có rất nhiều quan ngoại cự điểu, có đôi khi sẽ vượt qua quan hải, chỉ cần bọn chúng không lung tung chém giết sinh linh, cũng liền tùy ý bọn chúng đi. Cái này Thánh Phượng chính là trong đó một loại được cho phép vượt qua Sơn Hải Cự cự điểu. Nghe được Nhân Vương giải thích, mọi người cũng đều yên lòng. Càng đi về trước đi, trong bầu trời, vậy mà thỉnh thoảng xuất hiện to lớn loài chim, mọi người chỉ cảm thấy tựa như đi tới viễn cổ thế giới một dạng, để cho người ta một mặt tâm thần bành trướng, một mặt mang theo kính sợ cùng hoảng sợ. Lại một ngày sau, mọi người liền thấy phía trước xuất hiện một tòa to lớn tường thành, xa xa nhìn lại, thành tường kia thật giống như một tòa đại sơn một dạng. Cổ lao trên gạch đá mặt đều là pha tạp ấn ký, tất cả thạch đầu đều hiện ra đỏ sẫm nhan sắc, Nhân Vương nói, đó là vô số năm qua máu tươi nhuộm dần mới có thể hình thành loại màu sắc này. Lý Mộc Chân giờ phút này nhất là cảm thán, bởi vì hắn tại Thiên Kiếm Quan chờ đợi nhiều năm, khi đó hắn coi là Thiên Kiếm Quan chính là thế gian hùng vĩ nhất quan hải, thế nhưng là cùng nơi này so sánh, đơn giản chính là không có nhìn A Tiểu Vu gặp Đại Vu bất quá cũng như vậy. Rất nhanh, hắn liền hiểu, nguyên lai toàn bộ Sơn Hải Quan tường thành vậy mà cao tới 300 trượng, rộng chừng 100 trượng, toàn bộ đều là dùng cứng rắn nhất xanh cương thạch lũy thế mà thành. Trên tường thành không có cửa lớn, chỉ có một đầu thông hướng trên tường thành cầu thang. Cũng là bởi vì cái này cao lớn tường thành, mới có thể ngăn cản bên ngoài những yêu tộc kia cùng đại quân dị tộc tiến vào. Cái này to lớn quan hải ở chỗ này tọa lạc vô số vạn năm. Nghe đồn, nhân tộc đệ nhất lần đem yêu tộc xua đuổi đến Sơn Hải Cự bên ngoài, liền bắt đầu kiến tạo tường thành này, hao phí vô số nhân lực, dùng mấy trăm năm thời gian mới hoàn toàn tu thành tường này. Trong lúc đó, vì không cho nhân tộc kiến tạo tường thành này, yêu tộc thỉnh thoảng liền sẽ phái ra đại yêu tới quấy rối, vì tu kiến tường thành này, không biết chết nhiều người đâu. Nghe đồn, tường thành này phía dưới chính là vô số bạch cốt lát thành, trường vài dặm chi rộng. Mà ở trên tường thành, một khối màu sắc khác nhau cự thạch màu xanh phía trên, thình lình viết ba cái không gì sánh được tang thương phong cách cổ xưa chữ lớn. Sơn Hải Cự, chữ thần có linh, nhìn thấy hai cái chữ to này, tất cả mọi người giống như đều cảm giác được một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, tựa như một mặt tuyên cổ chưa mở cửa lớn, giờ phút này vì bọn họ mở ra một dạng. Lý Nhị Cầu nói không kích động, đó là giả, cách thật xa, hắn liền cảm nhận được một cái cự đại lực lượng thần niệm lăng không quét tới. Lực lượng thần niệm chỉ là khẽ quét mà qua, thế nhưng là trái tim của hắn lại là đột nhiên co lại, vừa vận hình như có đại khủng bố đánh tới một dạng. Hắn mặc dù không biết cỗ này lực lượng thần niệm chủ nhân có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là hắn lại biết, người này nhất định cường đại đáng sợ. Ngay lúc này, hắn liền thấy một cái mang theo cánh người bay trên trời mà đến, cách tới gần, Lý Nhị Cẩu mới nhìn ra đến, nguyên lai cánh kia lại là một loại pháp khí, vật này tạo hình vô cùng đơn giản, tựa như hai cái cỡ lớn tấm ván gỗ một dạng, lại là tốc độ cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, liền đi tới chiến hạm trước đó. Người này người mặc thanh đồng chiến hạm, trên tay nắm giữ một mặt lệnh bài màu vàng nóng, miệng quát, ta chính là Sơn Hải Cự người giữ cửa, người đến người nào? Cần làm chuyện gì? Nhân Vương, Lục Vân mấy người nghe được hỏi thăm, lập tức liền từ thuyền lâu phía trên đi ra, nhìn người nọ, Nhân Vương lập tức nói, ta chính là Nhân Vương Diêm Cửu Huyền, chính là phụng hoàng mệnh, để thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội các tu giả tiến hành sau cùng thí luyện. Nói, cổ tay hắn khẽ động, trên tay vậy mà xuất hiện một cái quyển trục, hắn đưa tay quăng ra, quyển trục kia liền giữa không trung trải rộng ra, lập tức kim quang thoáng hiện mà ra, từng hàng màu vàng điệu chữ lăng không hiện mà ra. Trên đó viết, chấm, đặc biệt sắp thiên hạ học sinh tiến vào Sơn Hải Cự thí luyện, kính xin đại thần quan giúp cho tiếp nhận. Thánh chỉ vừa ra, Lý Nhị Cầu bọn người thế mới biết, nguyên lai tại cái này Sơn Hải Cự quan phía trên còn có một cái siêu việt hoàng quyền tồn tại, đây chính là đại thần quan. Càng thêm sắc thực nói, Sơn Hải Cự chính là hoàng quyền không cách nào nhúng chàm địa phương, nơi này tựa như độc lập đi ra thế giới, đóng lại người, sẽ chỉ chú ý quan ngoại thế giới, về phần trong quan sự tình, bọn hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Liên tựa như hoàng quyền thay đổi, cùng bọn hắn cũng không hề quan hệ. Mà Sơn Hải Cự bên trên hết thảy mọi người, đều là do vài luồng lực lượng tụ tập mà đến, Đạo môn, Phật tông, Nho gia, Triều đình, Ma môn, Đại yêu, Quỷ tu, cấm địa các loại. Cho nên Sơn Hải Cự quan phía trên, không phân chủng tộc, không phân biệt nam nữ, chỉ cần ngươi đến thủ hộ Sơn Hải Cự, liền sẽ nhận cự quan hoan nghênh. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần tại Sơn Hải Cự đóng lại mặt nghỉ ngơi một năm, hoặc là hoàn thành một chút đặc thù nhiệm vụ, đều sẽ đạt được một viên huyền linh đan làm ban thưởng, một viên đan dược có thể tăng lên tu giả 10 năm công lực, cho nên Sơn Hải Cự cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết mộ danh mà đến thủ hộ giả. Lúc này, Lý Nhị Cẩu cũng mới chân chính biết, Sơn Hải Cự quan ngoại, chính là trong truyền thuyết Bắc Hải, Bắc Hải cũng không phải là biển, mà là một tòa hồ nước khổng lồ, truyền thuyết, đó là yêu tộc thánh địa, cũng là yêu tổ đản sinh địa phương. Thánh chỉ vừa ra, Sơn Hải Cự một đạo trước quang mang màu vàng bay lên, lập tức một cái thanh âm lạnh lẽo nói lại là võ đạo đại hội xuống lũ tiểu gia hỏa, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt vậy mà liền đã qua 50 năm thời gian, cũng không biết lần này lũ tiểu gia hỏa có cái gì nhân vật lợi hại đâu. Rất chờ mong đâu, để bọn hắn tiến con đi. Thuyền lớn tiếp tục tiến lên, sau đó rơi vào to lớn trên tường thành, Lý Nhị Cầu nhìn thấy trên tường thành rất nhiều mặc chiến giáp thủ hộ giả nhìn qua, tựa như đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Không đợi hắn xuống thuyền, nơi xa một người mặc rách dưới là bảo, mọc lên mũi hèm rượu, trên thân có một cái hồng bì hồ lô lão đạo sĩ hoảng hoảng ung dung đi về phía bên này. hắn vừa đi vừa nói chuyện, à, vậy mà lại tới một nhóm hậu sinh, hy vọng những tiểu tử này cũng không nên giống 50 năm trước đám người kia một dạng được kê. Nếu là như thế, hiện tại liền có thể rời đi đâu. Lão đạo sĩ lão đạo, một bộ đi bất ổn bộ dáng, bất quá những thủ vệ kia đám người tựa như đều quen thuộc người này như vậy, chẳng những không có người răng dạy, mọi người trong mắt hay là một bộ phi thường cung kính bộ dáng. Nhân Vương giờ phút này cùng Lục Vân, Viên Quang còn có Chu Huyền Thông đứng ở đầu thuyền, thấy lao giả đằng sau, mấy người lập tức liền phi thân xuống, đợi mấy người rơi xuống đất, liền đến lao giả trước người, phi thường cung kính nói, chúng ta xin ra mắt tiền bối. Trên thuyền tất cả mọi người một mặt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đạo nhân Lôi Thôi này thân phận cao như thế. Về sau, Lý Nhị Cẩu mới biết được, nguyên lai người đạo nhân này thật không đơn giản, người xương thúy tiên nhân, tu vi càng là kinh người đệ cửu cảnh, càng là đệ cửu cảnh đỉnh phong, thỏa thỏa nửa bước thiên nhân a. Không kịp nghĩ nhiều, trên thuyền đám binh sĩ liền bắt đầu làm cho tất cả mọi người xuống thuyền mà đi. Lý Nhị Cẩu chân rơi vào cự đóng lại thời điểm, trong lòng không hiểu lắc một cái, tựa như có thể cảm nhận được cái này cổ lão tưởng thành gánh chịu nói không rõ thời gian cùng tuế nguyện bình thường. Ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này lại có một cái thanh âm hùng vĩ vang vọng mà lên. Chương 460, các lộ đại thần hạ chẳng. Chương 460, các lộ đại thần hạ chẳng a, vậy mà lại tới một nhóm người mới, hy vọng không nên quá yếu. Người đến là một cái mọc lên râu ria, người mặc áo đen nam tử trung niên, người này mày kiếm mắt sáng, trong mắt có một tia không nói ra được bá khí. Ở bên cạnh hắn có một cái nữ tử áo hồng nói vương minh, cũng không nên xem nhẹ người tuổi trẻ bây giờ đâu, không thể nói trước lần này sẽ xuất hiện nhân vật phi thường lợi hại đâu. Hừ, lần trước những cái kia nhuyễn đản bọn họ, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, từng cái cùng cái phế vật giống như, thật sự là một giới không bằng một giới. Dù sao ta là đối với bọn hắn không có kỳ vọng, còn phải dựa vào chúng ta những lao gia hỏa này à? Một nam một nữ này rất mau tới đến mọi người trước mặt. Nhân Vương nhìn thấy hai người, lập tức cũng là một mặt cung kính nói, gặp qua Vương Minh, gặp qua Đạm Đài sư tỷ. Nguyên lai nữ tử này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đạm Đài Minh Nguyệt, cự quan phía trên, tam đại nữ thần quan một trong, cũng là cố sự nhiều nhất một cái kia. Liên quan tới nàng có rất rất nhiều truyền thuyết, có thể nhập thần quan người, không có chỗ nào mà không phải là nửa bước thiên nhân cảnh giới, cho nên nói, người này tu vi không cần chất vấn, chính là Lý Nhị Cẩu bọn người hiện tại mong muốn mà không thể thành tồn tại. Cự quan phía trên, cấp bậc cao nhất chính là đại thần quan, tiếp theo là thần quan, vệ đạo giả, thủ hộ giả, người giữ cửa cùng số người nhiều nhất thủ thành người. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía nữ tử kia, lúc này mới phát hiện, nàng này cũng không phải là cỡ nào xinh đẹp, lại là có một loại khí chất không nói ra được, đồng thời sẽ còn cho người ta một loại không nói ra được thân cận chi ý, thật kỳ quái, tâm hắn muốn, chẳng lẽ lại người này tu luyện công pháp đặc thù gì? Mà cái kia nhân vương trong miệng vương mình, chính là Ngọc Lộ đại sư minh, Vương Chiến. Lý Nhị Cẩu liền thấy nhân vương mấy người cùng trước mắt ba đại thần quan nói cái gì, lập tức ba đại thần quan đều là một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía đám người. Vương Chiến thanh âm to lớn nói, ngươi không có nói đùa sao, hai cái 100, cái này sao có thể, nhanh lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai, có như thế lớn tiềm lực, ai ra, người như vậy, nếu là ngày sau hảo hảo bồi dưỡng, chẳng lẽ có thể trực tiếp giết tới Bắc Hải, đem mấy cái kia yêu hoàng hết thể giết chết, ngày sau yêu tộc liền rốt cuộc không cần chúng ta lo lắng. Túy Tiên Nhân lại là hừ một tiếng nói, nghĩ gì thế, mặc dù đạt được hư thiên bi tán thành, nhưng là bây giờ bọn hắn còn rất non nớt, có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời hay là không biết a, ta khuyên ngươi hay là không nên nghĩ quá đẹp, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn a. Vương Chiến có chút nổi nóng nói, ngươi ra hỏa này, liền có thể nói chút để cho người ta mất hứng lời nói. Ha ha ha, ta chính là ăn ngay nói thật thôi, năm đó ta không có tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, bằng không mà nói, không thể nói trước tư chất của ta cũng có thể cho cái 100 điểm đâu, một khối phá thạch đầu mà thôi, các ngươi cũng tin tưởng, ngây thơ. Vương Chiến càng nghe càng cả giận nói, ngươi lão gia hỏa này, là ở chỗ này tự biên tự diễn đi, nhiều năm qua có thể bên trên hư thiên bi 90 đi lên người, cái nào là dễ dàng hạ người, ta không cùng ngươi dây dưa, đơn giản chính là lãng phí nước bọn. Minh Nguyệt, đi chúng ta đi xem một chút những tiểu tử kia. Đạm Đài Minh Nguyệt gật đầu, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng tại hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì người mới có thể leo lên hư thiên bi đỉnh phòng, phải biết, bằng vào thiên tư của nàng, năm đó cũng chỉ là làm một cái tám thập tam trượng mà thôi. Nhân Vương mang theo hai người đi đến tất cả mọi người trước người, hắn nhìn về phía thế hệ trẻ tuổi các tu giả, chỉ vào Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mộc Chân nói, Lý Nhị Cẩu, Lý Mộc Chân, hai người các ngươi đi ra, để thần quan kiến thức một chút hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Bị cố ý điểm danh, Lý Nhị Cẩu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, thẹn thùng, đó là không có khả năng. Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mộc Chân đi ra, song song đứng ở nơi đó. Nên nói không nói, Lý Mộc Chân gia hỏa này đặc biệt đáng chú ý, liếc nhìn lại, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chinh phục vô số thiếu nữ loại kia nam tử đẹp trai, vô luận là ai nhìn, đều là hai mắt tỏa sáng cảm giác. Chính là kiến thức rộng rãi Đạm Đài Minh Nguyệt, cũng là một chút liền bị hắn hấp dẫn lấy, trong lòng nhịn không được cảm thán, quá đẹp, thế gian làm sao còn có như thế đẹp mắt người. Thân là nam nhân Vương Chiến cũng là trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét, trong lòng méo mó nói khá lắm, vậy mà so lão tử còn đẹp trai, thật sự là làm giận a. Khi hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu thời điểm, trong lòng liền cân bằng nhiều, nghĩ thầm, cái này đúng rồi sao, bình thường tốt bao nhiêu, cái này một cái, ta thích. Giờ phút này, Túy Tiên Nhân hay là mặt dạn mày dày cũng đi tới, hắn nhìn về phía Lý Mộc Chân cùng Lý Nhị Cẩu, cười hắc hắc nói, à, khoan hãy nói, hai cái tiểu gia hỏa cũng không tệ sao. Chỉ là thật kỳ quái, cái kia Lý Nhị Cẩu, bất quá là bình thường tán cốt, làm sao lại thành tiểu hư thiên bi đỉnh phong, tiểu tử này không phải là gian lận đi, bằng không mà nói, làm sao có thể chứ? À, không thích hợp à, bằng vào tiểu tử này tán cốt, hắn vậy mà thành tiểu võ đạo cùng thần đạo song tu, đồng thời đều đột phá đến kim đan hậu kỳ, ta có phải hay không sinh ra ảo giác, tiểu tử này cốt linh bất quá 20-21 tuổi, hắn là thế nào làm được? Túy Tiên Nhân lời nói, khiêu khích chú ý của mọi người, Nhân Vương bọn người lúc trước không có từng điều tra Lý Nhị Cầu căn cốt, càng là không có nghĩ qua những vấn đề này, dù sao lúc đó chỉ lo phải cao hứng, dù sao Hư Thiên Bi hiện ra đồ vật, chỗ nào có thể làm giả. Giờ phút này mọi người nhao nhao đối với Lý Nhị Cầu điều tra đứng lên, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy vô số đạo thần thức đảo qua thân thể của hắn, chính mình thật giống như bị lột sạch quần áo mỹ nữ một dạng, để cho người ta nhìn cái đủ. Trong lòng của hắn nổi nóng, nghĩ thầm đám người này cũng quá không tôn trọng người đi, làm sao, đây chính là tiểu nhân vật bi ai, hắn cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng thôi. Bị đám người dò xét đằng sau, ánh mắt của mọi người đều biến cổ quái. Giờ phút này lại có người đối với Lý Mộc Chân dò xét qua đi, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Lý Mộc Chân trên thân vậy mà tản mát ra một cỗ quang mang màu vàng nhạt, tất cả mọi người thần thức tiến vào bên trong, tựa như lâm vào trong vũng bùn mở dạng, cổ quái phi thường. Như vậy, mọi người nhao nhao không dám ở dò xét xuống dưới, chỉ có thể trong lòng sợ hãi thán phục, tiểu tử này thật đúng là không tầm thường. Mấy người dò xét qua hai người căn cốt, đều là một mặt kinh ngạc, Vương Chiến nhìn về phía Lý Nhị Cầu dò hỏi, vị tiểu đạo hữu này, ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích khó hiểu một phen? Lý Nhị Cầu nghĩ thầm, nói đùa cái gì, trên người của ta nhiều bí mật như vậy, làm sao có thể nói cho các ngươi biết, thần quan này đầu có phải hay không tú đầu? Hắn chỉ có thể nói cái này, hồi bẩm thần quan đại nhân, vãn bối chỉ là so người khác vất vả một chút mới có thể như thế đi. Lý Nhị Cầu đây là trần trụi lừa dối sao? Vương Chiến có chút mặt đen, cũng may hắn vẫn là phải mặt mũi, cũng không có phát tác. Đạm Đài Minh Nguyệt lại lập tức nói theo, Vương Sư Minh, ngươi thế nhưng là quá mức, mỗi cái tu giả đều có bí mật của mình, ngươi bây giờ để người ta nói ra, hay là nhiều người như vậy trường hợp, cái này cũng không tốt. Bất quá sao, vị tiểu đệ đệ này, đều không có người thời điểm, cùng ta nói riêng một chút liền tốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cười theo, xem như hóa giải xấu hổ, Lý Nhị Cầu biết trước mắt mỹ nữ này giúp hắn giải vây, lập tức vô cùng cảm kích nói tốt. Đạm Đài Minh Nguyệt lập tức nói ra, hai người các ngươi đều có khác biệt, nếu có thể có được Hư Thiên Bi tán thành, liền chứng minh hai người các ngươi không thể coi thường, chỉ là Hư Thiên Bi tán thành, chỉ có thể coi là làm một loại khích lệ, nếu đã tới cái này Sơn Hải Cự, ngày sau các ngươi tất cả mọi người đãi ngộ đều là giống nhau, chỉ có thông qua được cuối cùng khảo nghiệm, các ngươi mới xem như chân chính một đời người mới. Nàng vừa dứt lời, liền lại nghe được một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm nói, để tất cả 90 trượng trở lên người đều tới thần cung, ta muốn gặp một lần bọn hắn. Chương 461, hai cái đại thần quan chương 461, hai cái đại thần quan thanh âm uy nghiêm vừa xuất hiện, mọi người lập tức đều biến cung kính. Không thấy một thân, chỉ nghe nó âm thanh, Lý Nhị Cầu cũng có thể cảm giác được người này không phải bình thường. Đạm Đài Minh Nguyệt không chần chờ nói, các ngươi những tiểu gia hỏa này, thật đúng là vận khí tốt, vậy mà có thể được đến đại thần quan triệu kiến, nhanh đi. Đại thần quan, cái tên này nghe cũng làm người ta kích động, Lý Nhị Cầu không nghĩ tới vừa đến đã có thể nhìn thấy nhân vật lợi hại như thế a, lập tức Lý Nhị Cầu, Lý Mộc Chân, Tư Ninh, Thạch Đầu, Mộ Dung Thập Cửu, Kiếm Vô Trần, Lục Trường Sinh đứng dậy, nhìn thấy nhiều ngày như vậy chi tiêu tử, Đạm Đài Minh Nguyệt mấy người cũng đều nhao nhao cảm thán không thôi. Một tòa rộng lớn cung điện kiến tạo ở trên tường thành, cung điện mặc dù không phải rất lớn, lại cho người ta một loại nói không nên lời rung động cảm giác, hoàn toàn là bởi vì cả tòa cung điện vậy mà đều là dùng yêu thú xương cốt dựng mà thành. Nhìn xem lớn nhỏ không đều, bị xếp chồng chất chỉnh tề xương cốt, Lý Nhị Cầu bọn người trong lòng hãi nhiên. Trong đại điện, một người mặc áo xám người đưa lưng về phía mọi người, đứng tại giữa đại điện chỗ, người này cao ngất kia thân ảnh, cho người ta một loại không hiểu cảm giác gáp bách cảm giác. Đây chính là đại thần quan sao? Nghe nói Sơn Hải Cự có hai cái đại thần quan, một cái tên là Kiếm Cửu, một cái tên là Thôi Bán Thành. Tu vi của hai người thông thiên, nghe nói bọn hắn đã bước ra một bước kia, thành tựu thiên nhân chi cảnh, đây quả thực là vô thượng tồn tại. Chỉ là không biết người trước mắt đến cùng là vị nào đại thần quan. Nhân Vương nhìn về phía tấm lưng kia, cung kính nói, đại thần quan, người muốn tìm ta đều mang tới. Người kia không quay đầu lại, chỉ là thanh âm uy nghiêm nói, không sai, không sai, các ngươi những người này lại có thể tại Hư Thiên Bi đỉnh phong chỗ khắc xuống tên của mình, nói rõ các ngươi đều là mấy ngàn năm qua khó gặp thiên tiêu đệ tử, tương lai đều có thể. Chỉ là các ngươi cũng không cần tự ngạo, dù sao trong thiên hạ còn có vô số tuyệt thế thiên tiêu đều đang yên lặng trong tu luyện, cuối cùng cũng chỉ có những cái kia có thể đi đến điểm cuối cùng người mới có thể là cuối cùng bên thắng. Ta bảo các ngươi đến chính là muốn nói cho ngươi bọn họ một câu, chỉ có cười đến cuối cùng người mới là cười tốt nhất, các ngươi muốn đi đến xa nhất liền nhất định phải từ bỏ trong lòng ngạo khí, bằng không mà nói, không đợi các ngươi đi đến điểm cuối cùng, có lẽ liền sẽ trở thành hoa cúc xế chiều. Tốt, ta nói đến thế thôi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai các ngươi liền tiến vào Bắc Hải đi, hy vọng các ngươi đều có thể an toàn trở về. Đám người không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, trong lòng có chút ngạc nhiên, đặc biệt là Lý Nhị Cầu, chỉ cảm thấy cái này đại thần quan gặp mặt có phải hay không hơi ngoáy ngó à, liền cái này. Mang theo nghi hoặc, hắn cùng mọi người rời đi cung điện. Đợi đám người sau khi đi, cái kia đại thần quan mới xoay người lại, có thể thấy được người này má trái phía trên lại có một đạo mặt sẹo, trong mắt mang theo vô tận sắc bén chi sắc, hắn tựa như một thanh kiếm sắc bén bình thường, mang theo một cỗ để cho người ta thở không ra hơi cường đại cảm giác gáp bách cảm giác. Kiếm Cửu, vì cái gì không để cho bọn hắn nhìn thấy mặt của ngươi đâu, chẳng lẽ lại ngươi tại tỉ ý cái gì? Nguyên lai, người này chính là đại thần quan Kiếm Cửu. Vào thời khắc này, một cái thanh âm khác vang dội đến, đảo mắt liền thấy một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Kiếm Cửu trước người, có thể thấy được này nhân sinh cao lớn, chừng 2 mét kích cỡ. Đầu hắn mang một cái mũ rộng đành, trên thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp vì thế, trống rỗng liền cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Kiếm Cửu nhìn về phía người này, hừ một tiếng nói, lao thôi, ta chỉ là không muốn hù đến những tiểu tử này mà thôi, bọn tiểu bối này đều không đơn giản, không hổ có thể tại Hư Thiên Bi phía trên thành tựu cao như vậy. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều già, thật hy vọng những tiểu tử này có thể gánh vác trách nhiệm, nâng lên Sơn Hải tấm đại kỳ này a. Cái này lão thôi, lại là một cái khác đại thần quan, thôi bán thành. Hắn giờ phút này gật đầu, đối với Kiếm Cửu lời nói rất tán thành, nói ta vừa mới nhìn một chút mấy người kia căn cốt, mỗi người mỗi vẻ, cái kia Lý Mộc Chân không đơn giản, chính là ta cũng vô pháp nhìn tấu hắn căn cốt, như có một cô vô tận lực lượng tại ngăn trở ta. Cái kia Tư Ninh căn cốt càng thêm kỳ quái, lại bị một cố cường đại lực lượng phong ấn, nhìn trộm phía dưới, chỉ cảm thấy thần hồn của ta đều đang chấn động, cái này khiến ta rất là nghĩ mãi mà không rõ, trong cơ thể nàng đến cùng giấu giếm bí mật gì. Về phần cái kia Lý Nhị Cẩu, để cho người ta rất là không nghĩ ra, căn cốt không có gì đặc biệt, hay là ngày kia tu bổ lên, thật sự là không hiểu rõ, hắn lại còn là pháp thể song tu, nhau nhau đều thành liền kim đan trung hậu kỳ. Thật sự là không biết hắn đạt được cơ may lớn gì, vậy mà lại dạng này. Nghe được cái này, Kiếm Cửu cũng có chút kinh ngạc, hắn chần chờ nói, người như vậy lại có thể đạt được Hư Thiên Bi tán thành, trong này có lẽ có khác cố sự à. Thôi Bán Thành lắc đầu nói, ai biết được, Hư Thiên Bi chính là thánh khí, dựa theo đạo lý tới nói, sẽ không đánh giá ra sai, trừ phi nó bị lừa gạt. Còn có, Hư Thiên Bi đỉnh phòng, bao nhiêu năm rồi, cũng không có người xuất hiện qua, ai biết hai người bọn họ là như thế nào bị bình phán đây này. Ngược lại là cái kia Bạch Mộc Nhiên, căn cốt hoàn mỹ không gì sánh được, khó được tuyệt thế chi tư, ngày sau tu vi bất khả hạ lượng. Về phần Mộ Dung Thiên Hạ cùng Kiếm Vô Trần, Lục Trường Sinh, đều là khó được thiên kiêu đệ tử, chỉ là mấy người kia thân phận đều không đơn giản, chúng ta đều không thể nhúng chạm, thật sự là đáng tiếc. Kiếm Cửu gật đầu nói, nếu như luận thân phận, hay là Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mộc Chân bối cảnh đơn giản một chút, chỉ là trong mắt của ta, đáng giá bồi dưỡng có lẽ chỉ có cái kia Lý Mộc Chân. Lý Nhị Cẩu thế nhưng là người của triều đình, bây giờ hắn lên Hư Thiên Bi, triều đình là sẽ không bỏ qua nhân vật như vậy, dù sao trước có Chu Bất Hối làm gương mẫu, vô luận lần này hắn biểu hiện như thế nào, đều sẽ đạt được triều đình trọng dụng. Như vậy, cái này Lý Mộc Chân liền thuộc về ta. Thôi Bán Thành thổn thức một tiếng nói, ai, đáng tiếc ta một thân võ đạo chi công, không có một cái nào tốt người truyền thừa, Lý Mộc Chân tuy tốt, lại không phải ta đồ ăn. Bất quá, ngươi nói Lý Nhị Cẩu là người của triều đình, ta lại không cho rằng như vậy, dù sao tuổi của hắn còn nhỏ, nếu là hảo hảo dạy dỗ một phen, có lẽ cũng đều vì chúng ta sử dụng. Kiếm Cửu tựa như minh bạch Thôi Bán Thành tâm tư, thư một tiếng nói, lão thôi, ta khuyên ngươi hay là đừng có loại ý nghĩ kia, nếu như ngươi thật truyền thụ người này chân lý võ đạo, chỉ sợ cuối cùng chuyện xảy ra cùng Nguyễn Tuân. Đừng cuối cùng trở thành chúng ta đều không thể khống chế nhân vật, chuyện kia liền càng thêm không xong. Thôi Bán Thành muốn nói lại thôi, Kiếm Cửu nói rất đúng, trong triều đình những tên kia, dạ tâm đều rất lớn, nếu như bọn hắn không cách nào khống chế, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là Lý Nhị Cẩu lại đưa tới hắn hứng thú rất lớn, nếu như kẻ này nếu là biểu hiện tốt một chút, hắn cũng không biết, chính mình có thể hay không nhịn xuống, tự mình hạ trận dạy dỗ hắn một phen đâu. Lý Nhị Cẩu đương nhiên không biết Kiếm Cửu cùng Thôi Bán Thành nói chuyện sự tình, càng là không biết, Kiếm Cửu nhẹ nhàng một câu, liền để Thôi Bán Thành bỏ đi dạy dỗ hắn tâm tư. Giờ phút này, Nhân Vương đã để tất cả mọi người có thể tự do hoạt động, Lý Nhị Cẩu lập tức liền chạy đến đầu tường, hướng quan ngoại nhìn lại, Bác Hải A, trong lòng của hắn tồn tại thần bí, cũng không biết cụ thể là cái dạng gì đâu. Chương 462, biết nói chuyện con thỏ chương 462, biết nói chuyện con thỏ đứng ở trên tường thành, hắn nhìn thấy quan ngoại có một tầng mê vụ bay lên, bao phủ toàn bộ quan ngoại chi địa. Thủ thành người nói cho hắn biết, những mê vụ kia quanh năm không tiêu tan, nếu như mê vụ tan đi, liền chứng minh có đại yêu muốn phá quan mà đi, bất quá bọn chúng cuối cùng đều sẽ đổ vào tường thành này phía dưới, biến thành phía dưới tường thành thổi phồng bạch cốt. Ngày thứ hai, Nhân Vương triệu tập tất cả mọi người, tuyên bố lần này lịch luyện phương thức, đó chính là tiến vào quan ngoại chi địa, thời gian một tháng. Ai kiên trì thời gian dài nhất, đi xa nhất, có được đồ vật nhiều nhất, chân quý nhất, đây đều là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội xếp hạng mấu chốt. Lập tức, Nhân Vương phái người cho mọi người phát hạ một khối ngọc cuộn, chỉ cần mở ra ngọc bàn này liền sẽ ghi chép ngươi tất cả đi qua lộ trình cùng tìm tới đồ vật. Sau khi trở về, căn cứ trên ngọc bàn mặt tin tức biểu hiện, liền có thể đến bình phán ngươi điểm số. Tất cả mọi người tại ngoài quan trong vòng trăm dặm là không thể kết bạn, ra ngoài trăm dặm liền tùy tiện mọi người như thế nào, chỉ là khi đó ngươi nếu có thể có cơ hội nhìn thấy đối phương mới được. Dù sao bên ngoài là một mảnh khu rừng rậm rạp, muốn tìm một người như là mò kim đáy biển, gặp nhau tỷ lệ rất thấp, cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình mới đi. Hắn còn nói cho mọi người một cái phi thường để mọi người bi thương sự tình, tại ngoài quan không thể tùy tiện ngự kiếm phi hành, bởi vì trong bầu trời có rất nhiều lợi hại yêu thú biết bay, một khi bị bọn chúng nhìn thấy ngươi, liền sẽ không chút do dự công kích ngươi. Quan ngoại, bầu trời thường thường so lục địa càng thêm nguy hiểm, bởi vì những đại điểu kia bọn họ thực lực cường đại làm cho người ngạt thở. A Lý Nhị Cẩu thầm cười khổ, tìm tới Chu Chu, Tư Ninh, Bạch Tố bọn người, để mọi người riêng phần mình coi chừng, nếu như thực sự nguy hiểm, cũng đừng có bận tâm mặt mũi, còn sống mới là vương đạo. Lập tức tại Nhân Vương ra lệnh một tiếng đằng sau, tất cả mọi người từ trên tường thành nhảy xuống, mở ra quan ngoại hành trình. Lý Nhị Cẩu không có cái gì mục tiêu, chính là tận lực đi xa một chút, đối với võ đạo đại hội thứ tự, hắn cũng không phải là rất để ý, thế nhưng là võ đạo đại hội ban thưởng hắn cũng rất trông mà thèm. Nghe nói nếu như có thể thu hoạch được hạng nhất, thế nhưng là có thể thu hoạch được một kiện pháp bảo, hắn đối với cái này rất thấy thèm đâu. Rơi trên mặt đất, hắn không do dự, nhanh chóng hướng phía trước lao nhanh mà đi, tốc độ của hắn như bay, đảo mắt liền tiến vào trong sương mù. Những sương mù này có thể cũng không phải là phổ thông sương mù, chính là một loại độc trướng, nhan sắc càng thêm tiên diễm, mang theo độc lại càng tăng lợi hại, Lý Nhị Cẩu lập tức tế ra linh khí hộ thuẫn dùng để ngăn cản những độc trướng này chi khí. Để hắn không có nghĩ tới là, độc trướng này kéo dài vài dặm, tận tới lúc giữa trưa phân, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu phía dưới, độc trướng mới chậm rãi rút đi. Mà trước mắt hắn, lại là một mảnh khu rừng rậm rạp, khắp nơi đều là cao tới vài chục trượng, chừng hơn 10 người vây quanh đại thụ của mục. Nơi này sinh vật đều rất to lớn, tỉ như cao cỡ một người con muỗi, dài hơn một trượng con rết, hắn tựa như đi tới viễn cổ thế giới một dạng, tại cái này to lớn trong thâm lâm, hắn biến nhỏ bé không thôi. Chính là một chút con kiến đều có dài cỡ cánh tay, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, nếu không phải trải qua yêu thai sự tình, hắn nhất định sẽ bị nơi này to lớn sinh vật bị hù quá sức. Trong rừng rậm, không ngừng có côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm, hắn nghỉ vào tu vi cao thâm, tự nhiên không sợ. Nơi này khoảng cách sơn hải cự rất gần, phụ cận yêu thú cũng không phải là rất nhiều, chí ít trên đường đi hắn nhìn thấy đa số đều là một chút côn trùng cái gì đồ vật, rất khó coi đến chân chính yêu thú. Tốc độ của hắn nhanh chóng ở trong rừng rậm tiến lên, giờ phút này hắn xuất ra ngọc bản nhìn thoáng qua, mình tại trên ngọc bản mặt tiến lên lộ trình căn bản không có bao xa, bất quá hơn 10 dặm bộ dáng. Vừa mới có độc trướng, căn bản là không có cách đi mau, bây giờ độc trướng tiêu tán, hắn phải tận lực đi xa một chút, nghe đóng lại những người kia nói, ban ngày còn không phải nguy hiểm nhất là buổi tối, lúc kia, rất nhiều yêu thú đều sẽ đi ra kiếm ăn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng trong khi tiến lên, cũng đang không ngừng quan sát hai bên, đóng lại những người kia thế nhưng là nói, yêu tộc bên này, có rất nhiều lên tuổi thọ linh dược, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ. Để Lý Nhị Cầu cao hứng là, rất nhanh hắn ngay tại trên một gốc cổ thụ thấy được một đóa màu trắng cây nấm này nhan sắc xanh biếc, tựa như ngọc thạch bình thường. Sinh ở trên cây khô, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương hương vị, lại là thúy ngọc nấm, có nâng cao tinh thần kiện thể công hiệu, giá cả không ít, Lý Nhị Cầu không do dự liền bỏ vào trong túi. Lập tức, hắn trên đường đi vận khí siêu tốt, không ngừng phát hiện một ít linh thảo linh dược, không đến bao lâu, hắn liền nghe đến phía trước xuất hiện một tiếng gào thét thanh âm. Lý Nhị Cầu không có chút gì do dự liền hướng phía trước liền xông ra ngoài, vòng qua mấy cây cổ thụ, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối đất lõm phía dưới có một cái bất quá gần trượng lớn nhỏ ao nước. Bên bờ ao, một đầu trừng ba trượng, toàn thân mọc đầy sắc hoa đường vân cự xà, chính đem một cái to lớn con thỏ quấn quanh, con thỏ kia chừng cao hơn 2 mét, vừa mập vừa béo, giờ phút này liễu dịu nói, gián thối, nhanh lên buông ra lão tử, không nên ép ta báo nổi à. Con thỏ biết nói chuyện, Lý Nhị Cầu không khỏi trong lòng giật mình, hắn kinh ngạc chính là, yêu quái muốn mở miệng nói chuyện, không phải thấp nhất cũng phải yêu vương cảnh cảnh giới thứ 2 mới được sao. Ngươi nhìn, cậu kiên cường mấy tên, mặc dù đều trở thành yêu vương cảnh yêu thú, cái nào đều không thể mở miệng nói chuyện à, con thỏ này nhìn qua ngay cả yêu vương đều không phải là, làm sao lại nói chuyện, thật quỷ dị. Chẳng lẽ lại, yêu tộc này yêu thú chính là không giống với. Con thỏ dùng sức dây rủa, chỉ là mãng xà khổng lồ kia càng quấn càng chặt, miệng lớn mở ra, không ngừng từ khỏe miệng nhỏ xuống sền sệt bóng ánh nước bọt. Đối với con thỏ liền muốn cắn xuống một cái đi. Con thỏ lập tức liền sợ hãi, trong miệng nó khẩn cầu nói tốt tốt tốt, xà đại gia, ta sai rồi, ngươi chớ ăn ta à. Cự xà cũng mặc kệ những này, miệng lớn đã đối với nó dùng sức cắn xuống tới, ngay tại con thỏ bỏ mạng ở xà khẩu thời điểm, nó lại đột nhiên rút ra chính mình hai cái chân trước, gắt gao chống đỡ đại xà miệng. Cùng lúc đó, nó giống như lòng có cảm giác một dạng, đột nhiên nhìn về phía Lý Nhị Cầu phương hướng, lập tức con mắt của nó liền cùng Lý Nhị Cầu đụng phải. Giờ phút này nó vậy mà vui vẻ nói, nhân loại cứu mạng à, nhanh lên giúp ta xử lý ra hỏa này, ta có thể nhận ngươi coi đại ca, ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm bà bối. Lý Nhị Cầu triệt để im lặng, ra hỏa này vì sống sót, đơn giản không có chút nào làm yêu danh giới cuối cùng à, bất quá sao, hắc hắc, ta thích. Lý Nhị Cầu hay là xuất thủ, hắn thần niệm khẽ động, bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang đối với cự xà kia liền chém đi qua. Cự xà không nhìn thấy Lý Nhị Cầu, càng thêm không biết phi kiếm kia lợi hại, nó chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang hiện lên, cái cổ mát lạnh, đầu liền trực tiếp bay lên. Đầu rắn ở trong trời cao túi nhìn vậy không có đầu thân thể, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh, nó liền không có ý thức, triệt để ngọn củ tỏi, khả năng đến chết nó cũng không biết chính mình chết như thế nào rơi ác cự xà chết mất. Con thỏ lúc này mới ai u một tiếng, hướng sau lưng một nằm, trầm tĩnh lại. Lý Nhị Cầu đi vào con thỏ trước người, đá nó một câu nói, làm sao ngươi biết ta sẽ cứu ngươi? Nào nghĩ con thỏ cười hắc hắc nói, bởi vì ta thông minh à, tại mảnh này, ta biết rõ hơn, có ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi tìm tới đâu, bất quá, ngươi thật lợi hại, từ nay về sau ta chính là huynh đệ ngươi. Đúng rồi, ta còn có một cái huynh đệ, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi. Con thỏ này rất yêu nói chuyện, Lý Nhị Cầu nhưng trong lòng thì tính toán đứng lên. Chương 463, Bắc Hải Thần Cung chương 463, Bắc Hải Thần Cung nên nói không nói, có cái bản địa dẫn đường chính là tốt, Lý Nhị Cầu tại thỏ dẫn dắt phía dưới, tiến lên tốc độ cực nhanh. Con thỏ này chính là một cái nói nhảm, không ngừng cho Lý Nhị Cầu giới thiệu tình huống hiện tại. Hắn mới biết được, nguyên lai ngọn núi này bị yêu tộc gọi là Mãng Sơn, sở dĩ gọi là Mãng Sơn, cũng là bởi vì trên núi có một đầu cự mãng mà gọi tên. Vượt qua Mãng Sơn, tại hướng phía trước chính là Dê Thần Sơn, một đường hướng về phía trước, cuối cùng liền sẽ đến Bắc Hải, chỉ là con thỏ nói cho Lý Nhị Cầu, Bắc Hải cách nơi này rất là xa xôi, đó là yêu tộc thánh địa, trên đường đi đại yêu vô số, muốn đi nơi nào khó như lên trời, an ủi Lý Nhị Cầu hay là từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Lý Nhị Cầu cũng không phải cố chấp người, nếu như không thể làm, đương nhiên sẽ không vì đó, nếu là có thể ở chỗ này chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo vật, cũng là lựa chọn rất không tệ không phải. Trên đường, bằng vào thỏ nhạy cảm, bọn hắn tránh thoát không ít nguy hiểm, rốt cục lúc chạm vạng tối phân, đi tới giữa sườn núi, trước một hang núi. Con thỏ mang theo Lý Nhị Cầu còn chưa vào sơn động, liền nghe trong sơn động truyền đến thanh âm ồ ồ, tựa như nữ nhân thút thít một dạng. Con thỏ nghe được thanh âm này, lập tức trừng to mắt, miệng nói, không tốt. Liên veo một cái, chạy vào trong động, Lý Nhị Cẩu hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm này sẽ không phải là thọ quỷ kế, bất quá nghĩ lại, cho dù bên trên quỷ kế thì như thế nào, thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Hắn không có một chút sợ hãi, theo sát lấy chạy vào trong sơn động không phải rất lớn, bên trong có thạch nhũ treo lơ lửng trong đó, trong sơn động ở giữa, còn có một đống lửa ngay tại cháy hừng hực, bên cạnh đống lửa một cái có thể có cao hơn 2 mét màu đỏ đại điểu, vậy mà tại không ngừng khóc thút thít. Nữ nhân kia thanh âm chính là nó phát ra tới, nếu là không nhìn thấy ra hỏa này diện mục thật sự, nhất định sẽ bị thanh âm của nó lừa gạt ta. Lúc này, con thỏ đứng tại đại hồng điểu bên người, thanh âm kích động nói, a lư đâu, đỏ thấm, ngươi khóc cái gì à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại hồng điểu nhìn thấy con thỏ, một chút liền nhào tới trong ngực của nó nói có lỗi với, ta không có coi chừng a lư, nó nói nó lại không mạo hiểm một chút liền không có cơ hội, cho nên nó đi kim xà đại vương nơi đó, đi trộm cựu sắc quả. Ta không khuyên nổi nó, cũng không biết nó còn có thể hay không trở về a. Con thỏ nghe chút lời này, lập tức hiểu xỉu đứng lên nói quá điên cuồng, gia hỏa này chính là không nghe khuyên bảo, thôi, lời hay không khuyên nổi đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người, gió xuân cũng không bằng cưỡng con lửa lỗ thai a, nó không nguyện ý thật tốt sống, chúng ta cũng không có chiêu a, kim xà đại vương yêu lực vô biên, nó đi nơi nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỏ thấm lại nói, có lẽ, cũng không nhất định, dù sao qua nhiều năm như vậy, bên trong hang núi kia rất lâu đều không có kim xà đại vương phát ra thanh âm. Thật nhiều người, không đều lan truyền nó chết mất sao, dù sao kim xà đại vương quá già rồi, ngươi nói, a lư sẽ có hay không có khả năng thành công đâu. Đại hồng điểu lời nói để con thỏ không khỏi dâng lên một tia tâm lý may mắn. Nó chính suy nghĩ, mới nhớ tới cửa ra vào Lý Nhị Cẩu, nó vội vàng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, đối với đại hồng điểu nói ra, đại hồng điểu, đến xem đại ca của ta, đây là ta vừa mới nhận lấy đại ca. Đại hồng điểu một mặt ngộng bức nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, lập tức hoảng sợ nói, nhân loại. Con thỏ con mắt đi lòng vòng, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu ánh mắt sáng lên nói, lão đại, có dám hay không liều mạng, nếu như việc này có thể thành, ngươi liền không đi một chuyến buồn công. Kim xà đại vương bên kia có một loại cựu sắc quả, truyền thuyết ăn có thể để người ta tu vi tiến nhanh, càng là có thể rèn luyện người thân thể, chính là khó lường bảo bối. Kim xà đại vương mặc dù lợi hại, thế nhưng là thật nhiều năm đến, nó kim xà trong động đều không có âm thanh, ngoại giới truyền ngôn, kim xà đại vương kỳ thật đã sớm chết trong đó, làm gì được ta các loại tiểu yêu, vẫn là không dám đi xem bên trên xem xét. Cho nên, lão đại, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Lý Nhị Cẩu có thể có cái gì ý nghĩ? Hắn tới đây chính là mạo hiểm, quản ngươi cái gì đại yêu tiểu yêu, đã có bảo bối, ta liền không thể sợ hắn. Lý Nhị Cẩu không chút do dự nghi nói, đi, đương nhiên đi, ngươi phía trước dẫn đường, hảo hảo cùng ta nói một chút, cái này kim xà đại vương đến cùng lợi hại chỗ nào. Con thỏ cực kỳ cao hứng, lôi kéo đại hồng điểu, liền đến Lý Nhị Cẩu bên cạnh nói, lao đại, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trên đường lại nói. Đi ra sơn động, Lý Nhị Cẩu liền mang theo hai cái yêu tinh hướng trên núi đi đến, trên đường Lý Nhị Cẩu mới biết được, nguyên lai yêu tộc yêu từ sinh ra tới liền biết nói, bọn chúng có lẽ không nên gọi yêu thú, mà gọi là làm yêu tinh. Bọn chúng cùng đại hạ bên trong yêu cũng có rất nhiều chỗ khác biệt, cụ thể cái nào khác biệt, con thỏ cũng không biết, có lẽ hay là bởi vì đây là yêu tộc thế giới quan hệ đi. Lập tức con thỏ liền bắt đầu giảng thuật lên Kim Xà Đại Vương sự tích. Kim Xà Đại Vương chính là kề bên này 300 dặm lớn nhất yêu, tại yêu tộc trong thế giới, mỗi cái trưởng thành đến yêu vương yêu, đều sẽ có được lãnh địa của mình, lãnh địa lớn nhỏ không đều. Có phương viên vài dặm, có phương viên mấy chục dặm, hơn trăm dặm, ngàn dặm hoặc là vạn dặm, đều quyết định bởi ngươi tu vi cao thấp. Đề gia yêu bình thường đều sẽ hướng cao gia yêu thần phục, những cái kia cố chấp bình thường đều tiến vào đại yêu trong bụng. Tại yêu trong thế giới, chính là mạnh được yêu thua, kẻ thắng làm vua, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Con thỏ càng là nghe nói, kỳ thật toàn bộ yêu tộc bị chia làm thập tam khối, phân biệt bị thập tam cái cự yêu thống trị, mà tại trong truyền thuyết Bắc Hải thần cung bên trong, càng là có không gì sánh nổi kinh khủng yêu tổ, ở nơi đó ngủ say. Yêu tộc bên cạnh chính là dị tộc, trước kia hai tộc quanh năm chém giết, bất quá những năm này cũng không biết chuyện gì xảy ra, song phương không còn công kích lẫn nhau, lại có hòa hảo xu thế. Đương nhiên, đây hết thảy đều là con thỏ nghe được, cũng không biết có bao nhiêu chính xác tin tức. Lý Nhị Cẩu lại đối với những chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn nghe nói dị tộc bên trong có mọc lên cánh điểu nhân, càng thêm tò mò, làm sao yêu tộc to lớn vô cùng, hắn cũng không biết những dị tộc kia đến cùng ở nơi nào, chính là con thỏ cũng chỉ là nghe nói qua dị tộc thôi. Đại hồng điểu thỉnh thoảng cũng sẽ cắm vài miệng, nói chút dâu ria lời nói đến. Bất chi bất giác, ba người liền đi tới chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi to lớn, nơi này cây cối càng cao hơn lớn, trên mặt đất còn có một số có thể có cao 2-3 trượng đóa hoa khổng lồ, con thỏ nói cho Lý Nhị Cẩu cẩn thận một chút, những cái kia hoa kỳ thật đều là sống, sẽ ăn người đâu. Nó vừa dứt lời, một đóa cao khoảng một trượng rõ ràng hoa trong nụ hoa, đông nhiên một đạo hồng quang bắn ra mà ra, đối với Lý Nhị Cẩu liền đánh tới trong đoáng. Vật kia tốc độ cực nhanh, nhanh tựa như huyễn ảnh một dạng. Nhưng dù cho như thế, tại con thỏ cùng đại hồng điểu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Nhị Cẩu nô ra tay đến, chỉ một cái liền chuẩn xác không gì sánh được đem đạo hồng quang kia chộp vào trong lòng bàn tay. Lại là một cái màu đỏ, sền sệt như là đầu lưỡi thứ bình thường. Phải biết Lý Nhị Cẩu tu luyện võ đạo chi lực, bất kỳ vật gì cũng sẽ ở trong mắt của hắn trở nên chậm, đã từng hắn tu vi yếu ớt thời điểm, có thể tại Mỹ hứa phạm vi bên trong sử dụng loại này năng lực đặc thù. Theo hắn tu vi càng thêm cao thâm, loại năng lực này cũng càng thêm cường đại đứng lên, nó sử dụng phạm vi càng là mở rộng đến quanh thân khoảng 3 trượng, hắn có thể đem bất luận cái gì công kích tốc độ đều trở nên chậm mấy lần, nhiều nhất có thể đạt tới gấp 10 lần tả hữu. Cho nên, vừa mới cái kia tốc độ cực nhanh phía dưới, Lý Nhị Cẩu mới chuẩn xác không gì sánh được bắt lấy đầu lưỡi. đầu lưỡi bị bắt, rõ ràng hoa bên trong vậy mà truyền đến sắc nhọn tiếng kêu, lập tức toàn bộ đóa hoa đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái cự đại bóng dáng màu đen. Chương 464, cổ thụ, vực sâu, bóng đen. Chương 464, cổ thụ, vực sâu, bóng đen. Vô số cánh hoa bạo liệt, một cái có thể có một người vây quanh viên thịt to lớn xuất hiện tại trong nụ hoa, viên thịt kia lại có cái mũi có mắt, bộ dáng dữ tợn không thôi. Nó nhìn xem Lý Nhị Cẩu, trong miệng vậy mà phát ra gào thét giống thanh âm. Nó dùng sức, tựa như muốn đem đầu lưỡi của mình cầm trở về. Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, hù dọa người ra hỏa thôi. Tay hắn buông lỏng, lập tức trên tay linh quang lóe lên, linh quang liền đối với viên thịt kia đập nện đi qua, màu đỏ đầu lưỡi vừa mới trở lại viên thịt bên trong. Linh quang cũng theo sát lấy đến, viên thịt kia còn không có kịp phản ứng, liền bị linh quang trong nháy mắt oanh thành bã vụn, chết không thể chết lại. Chiêu này, lập tức liền đem đại hồng điệu cho chinh phục, nó trừng to mắt nói, lao đại ngươi thật lợi hại, về sau ngươi cũng là lao đại ta. Lại thu phục một tiểu đệ, Lý Nhị Cẩu trong lòng thật cao hứng. Giờ phút này hắn xem như đã nhìn ra, yêu tộc này cảnh nội, khắp nơi đều là nguy hiểm, một bá hoa, một cái cây khả năng đều là uy hiếp chí mạng đâu. Trên núi yêu thú rất nhiều, cũng may có con thỏ cùng đại hồng điểu hai tên này, mỗi một lần đều có thể sớm cảm giác được những cái kia nguy hiểm yêu thú, dạng này liền có thể sớm tránh né đứng lên, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hiện tại bóng đêm đã hoàn toàn giáng lâm, trên núi đám yêu quái cũng bắt đầu đi ra kiếm ăn. Lý Nhị Cẩu có thể nhìn thấy trong bầu trời có to lớn bóng dáng màu đen bay qua, nơi xa có từng đôi màu đỏ cùng hào quang màu xanh lục ở trong màn đêm không ngừng di động, đó cũng đều là đám yêu thú con mắt phát ra ánh sáng á lại chạy gần nửa ngày, phía trước vậy mà không có đường, biến thành dốc đứng vách núi, dưới vách núi là một mảnh vực sâu đen như mực, lại còn có sương mù màu đen bốc lên, tại ánh trăng nhàn nhạt bên dưới, hiện hiện càng quỷ dị hơn không thôi. Con thỏ nói ra, lão đại, đừng sợ, vách núi đối diện cũng nhanh đến kim xà đại vương chỗ hằng rắn, ta tìm đến vừa tìm nhìn xem, có hay không cầu cái gì, ta nhớ được trước kia có một tòa cầu đá có thể tiến vào đối diện. Lý Nhị Cẩu lại nói, không bằng, chúng ta bay qua đi. Con thỏ đội vàng lắc đầu nói, lão đại, người đây liền có chỗ không biết, vực sâu này dưới có quỷ dị sinh linh, vô luận thứ gì tại trên vực sâu bay qua, đều sẽ bị phía dưới đồ vật phát hiện, đồng thời sẽ phát sinh công kích. Ngươi có lẽ có thể không e ngại, an toàn đi qua, nhưng nếu là mang theo hai chúng ta, coi như nguy hiểm rất nhiều, ta cho là, hay là an toàn đệ nhất, chúng ta tìm một chút đi qua đường, nói như vậy đã chuẩn thành lại không nguy hiểm, cớ sao mà không làm đâu. Đại hồng điểu vội vàng gật đầu nói, A Lư có thể vượt qua, chúng ta liền có thể đi qua à, lão đại, ban đêm, tuyệt đối không nên bay đó à, nếu không lời nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lợi hại hung vật cho xử lý đâu. Ngươi nhìn ta mặc dù có cánh, tuy nhiên lại xưa nay không dám làm cản, chính là ban ngày cũng không được, bên này quá nguy hiểm, không cẩn thận, mình trở thành người khác lương thực đâu. Lý Nhị Cẩu trong lòng buồn cười, không muốn hai tên này thật đúng là đủ sợ chết. Liền lúc này, trong bầu trời phát ra cánh vô thanh âm, lập tức bọn hắn liền thấy nơi xa một cái dương cánh vài chục trượng to lớn chim chóc từ trong bóng tối bay tới, mặc dù không nhìn thấy hình dạng của nó, cái kia hai cái to lớn cánh màu đỏ lại tại trong bầu trời đêm đặc biệt dễ thấy. Lý Nhị Cẩu vừa định nói cái này không có chuyện gì sao, liền thấy dưới vực sâu, một đạo lóe ra thất thải quang mang xúc tu bật ra, lập tức một chút liền cuốn tại đại điểu trên thân, đại điểu kia giật mình, dãy rủa mấy lần, liền muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc là dưới vực sâu lập tức có vài chục đầu xúc tu vặn ra, bọn chúng đem đại điểu toàn thân đều bao trùm, lập tức kéo vào trong bóng tối. Bất quá sau một lát, Lý Nhị Cẩu liền nghe đến răng rắc nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Lý Nhị Cẩu nuốt một ngụm nước bọt, cũng không biết dưới vực sâu vật kia đến cùng là cái gì, vừa mới con chim kia, thân thể lớn như thế, nghĩ đến làm sao cũng là yêu vương cấp bậc ra hỏa đi, cũng chỉ là dễ rủa mấy lần liền cút. Lý Nhị Cẩu lập tức liền không có mạo hiểm ý nghĩ, hay là mạng chó quan trọng, an toàn đệ nhất. Hắn lập tức liền đồng ý thỏ ý kiến, ngoan ngoãn tìm kiếm qua đi đường đi. Dọc theo vách núi nhanh chóng hành tẩu, rất nhanh con thỏ liền hoảng sợ nói, xem đi, ta liền nói có đường sao. Tạp nhạp trong bụi cỏ, u ám phía dưới, một gốc đen kịt đầu gỗ hành gánh tại trên vách đá, khúc gỗ kia không biết đã trải qua bao nhiêu năm, phía trên vậy mà đều đã ngọc chất hóa. Con thỏ nhảy tới, nhảy nhảy, tốt rắn chắc, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Đại hồng điểu cũng nói, tốt tốt tốt, ta muốn A Lư nhất định thông qua con đường này đi kim xà đại vương nơi đó. Lý Nhị Cẩu đi đến trên cây, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ suy nghĩ nhanh đi qua, dưới ánh trăng mông lung, hắc vụ bốc lên, cũng không biết con đường này dài bao nhiêu, cuối cùng lại đang nơi đó. Cây khô rất lớn, đứng tại trên cành cây nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy trong bóng tối không ngừng có quang mang lấp lóe, cũng không biết là loại nào sinh vật phát ra tới. Vực sâu khổng lồ, tựa như một tấm to lớn yêu thú miệng một dạng, để cho người ta không hiểu liền sinh ra một tia nói không nên lời sợ sệt cảm xúc. Lý Nhị Cẩu chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, bởi vì hắn rất không thích loại này bị người khác cảm giác khống chế. Chỉ là càng lo lắng cái gì, liền càng trêu chọc cái gì, hắn liền nghe con thỏ ở phía trước kêu to một tiếng, vậy mà vèo một cái, nhảy tới trong ngực của hắn. Lý Nhị Cẩu im lặng nói, tình huống như thế nào, ngươi làm gì? Con thỏ hoảng sợ nói, nhanh lên cứu đại hồng điểu. Lý Nhị Cẩu đem con thỏ tiện tay quăng ra, lập tức liền chạy đến phía trước, liền nhìn thấy mấy cái tướng mạo xấu xí ra hỏa chính đè xuống đại hồng điểu, bên trong một cái ra hỏa hé miệng, liền muốn đối với đại hồng điểu đầu cắn lên đi. Thứ này đầu có chút cùng thằn lằn không sai biệt lắm, thân thể lại là như là viên hầu bình thường, toàn thân mọc lên màu đen lông ngắn, ướt nhẹp, không ngừng có nước từ trên người của nó nhỏ xuống đi. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, cánh tay của bọn nó cùng tay vậy mà một bên dài, móng vuốt to lớn tản mát ra trắng bệnh nhăn sắc, một cỗ mùi tanh hôi tại trên người của bọn nó tản ra. Là thực thi quỷ, lão đại, coi chừng a, bọn chúng trên người có kịch độc. Con thỏ hoảng sợ nói. Đại hồng điểu cả kinh kêu lên, cứu ta, mau cứu ta, lão đại, cứu mạng a. Mắt thấy cái kia thực thi quỷ miệng phải rơi vào đại hồng điệu trên đầu, Lý Nhị Cầu tiện tay liền đánh ra một đạo linh quang, để Lý Nhị Cầu ngoài ý muốn chính là, thực thi quỷ phản ứng rất nhanh, nó trong nháy mắt đình chỉ động tác, tránh thoát khỏi đi. Vật này sau đó liền nhìn về hướng Lý Nhị Cầu, trong mắt tản mát ra tức giận quan mang. Không đợi Lý Nhị Cầu suy nghĩ nhiều, vật này vậy mà đã đối với hắn nào tới, Lý Nhị Cầu hừ lạnh nói, tới thật đúng lúc. Thực thi quỷ mở ra tràn đầy dịch nhờn miệng to như chậu máu, đối với hắn liền chạy mà đến, Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mấy đạo linh quang đánh đi ra, ầm vang vài tiếng vang qua đi, lại nhìn thấy cái kia thực thi quỷ nhanh như ưu linh, ngay cả lông đều không có sát đến. Vật này tốc độ nhanh như thiểm điện, bất quá mấy cái trốn tránh liền đến Lý Nhị Cầu trước người chỗ. Lý Nhị Cầu lại là không thèm để ý chút nào, khoe miệng khẽ nhếch nói nếu muốn cùng ta so nhanh, vậy liền nhìn xem ai tốc độ càng nhanh một chút. Chương 465, hang rắn hung mãnh chương 465, hang rắn hung mãnh Lý Nhị Cầu động, thân thể của hắn lóe lên, vậy mà trực tiếp cùng thực thi quỷ ở giữa không trung gặp nhau, chỉ bất quá hắn thân vị lại là tại thực thi quỷ cái mông chỗ, không đợi thực thi quỷ quay đầu. Hắn đã giơ quả đấm lên, đối với trên người của nó một quyền đánh xuống. Thực thi quỷ lúc đầu muốn tránh, làm sao Lý Nhị Cầu nắm đấm lại là đã khóa chặt nó, muốn chạy, căn bản không có cơ hội, không đợi nó trốn tránh, Lý Nhị Cầu nắm đấm đã đánh vào trên người của nó. Thực thi quỷ lấy tốc độ tăng trưởng, lực phòng ngự cho dù là tại cường đại, cũng không có khả năng ngăn cản được Lý Nhị Cầu một kích, ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, thực thi quỷ toàn bộ thân thể bị một quyền này đánh náo loạn. Lập tức liền rơi xuống tiến vào trong bóng tối kia, không thấy bóng dáng. Còn lại mấy cái thực thi quỷ thấy vậy, không chỉ có không có sợ sệt, trong mắt càng là lập lòe ra hỏa diễm màu đỏ tươi, bọn chúng không có chút gì do dự, đối với Lý Nhị Cầu liền bật lên. Nào nghĩ giờ phút này, Lý Nhị Cầu cũng không muốn cùng đám gia hỏa này nói nhảm, phía sau hắn cái đuôi đột nhiên xuất hiện, tại thực thi quỷ ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đối với bọn chúng quật đi qua. Phanh 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 vài tiếng qua đi, mấy cái thực thi quỷ toàn bộ bị cái đuôi rút nổ tung đến, nhao nhao rơi xuống trong bóng tối. Con thỏ cùng đại hồng điểu đều có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Lý Nhị Cầu hùng mãnh như vậy, đặc biệt là cái đuôi to lớn kia, giữ tợn khủng bố. Hai bọn chúng suy nghĩ, nếu là đem Lý Nhị Cầu trên đầu ấn lên hai cái sừng, chỉ sợ so với bọn hắn còn giống yêu chết đi. Lý Nhị Cầu dùng cái đuôi đem nằm tại cây khô bên trên đại hồng điểu nâng lên, thanh âm ôn hòa nói chúng ta đi mau, không cần trì hoãn thời gian. Đại hồng điểu bị cái đuôi đục vào, thân thể không tự chủ được run một cái, hiện tại nó cảm giác cái đuôi này mang theo một cỗ khí tức tà ác, để nó không hiểu sợ sệt, thật sợ mình cái này lão đại hưng phấn lên, cho nó cũng tới một chút. A con thỏ vội vàng chạy tới, nhìn về phía Lý Nhị Cầu, định nọt nói lão đại bí vũ, ngài cũng quá lợi hại, đây chính là thực thi quỷ, thật hùng, ta cùng đại hồng điểu cộng lại đều không nhất định có thể đánh qua một cái đâu. Lý Nhị Cầu nhưng không có thời gian cùng nó dạy vò khốn khổ chuyện này, đội băng nói, việc rất nhỏ, chúng ta hay là nhanh tìm Kim Xà Đại Vương hang ổ đi, thời gian của ta gấp gáp, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Con thỏ lập tức hưng phấn nói, tốt, chúng ta đi mau, chính là ta có chút bận tâm, A Lư có thể hay không đã treo à? Cây khô này thật đúng là đủ dài, đi một hồi lâu, mới đi đến cây khô cuối cùng. Lý Nhị Cầu quay đầu nhìn lại, hát vụ quay cuồng, bất quá hắn có thể khẳng định, khoảng cách này ít nhất cũng có 40-50 trượng, cũng may hữu kinh vô hiểm. Lại nhìn phía trước cảnh sát, vậy mà đống nhiên biến đổi, không có xanh đúng tươi tốt tự mục, toàn bộ đều là màu nâu đen thật đầu, độc trướng bốc lên, cũng may độc trướng này chi khí rất nhạt, liền xem như không tế ra linh khí cháo đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Con thỏ cùng đại hồng điểu cũng không sợ hãi. Con thỏ lại nói, lão đại, nơi này tốt hoang vu à, nghe nói kể bên này đã từng cũng là xanh đúng tươi tốt, thế nhưng là Kim Xà Đại Vương thổi mấy hơi thở, nơi này từ đây liền biến bắt đầu hoang vu, không cách nào tưởng tượng Kim Xà Đại Vương lợi hại đến mức nào đâu. Hiện tại sợ sệt cũng đã chậm, chúng ta nhanh tìm tới hang rắn, nhìn xem người bạn kia còn có hay không cứu, nếu như vận khí tốt, có lẽ trong miệng ngươi Kim Xà Đại Vương đã sớm thành một đống xương khô đâu. Dọc theo ngọn núi một đường tiến lên, càng lên cao, bọn hắn phát hiện nơi này không chỉ có hoang vu, một chút thạch đầu nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa, càng đến gần hang rắn, những này thạch đầu nhan sắc càng đỏ. Con thỏ hiếu kỳ cầm lấy một khối, càng là ngạc nhiên phát hiện, trên tay có chút dùng sức, cái kia nhìn như cứng rắn thạch đầu, liền sẽ hóa thành một mịn, vậy mà cùng miếng đất giống như vân vê nát bét, cực kỳ cổ quái. Lý Nhị Cầu sắc mặt biến hóa, mặc dù không biết nơi này chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cảm giác nơi này có qua không hiểu quỷ dị, không quản được rất nhiều, hay là nhanh lên tìm tới hang rắn lại nói. Lý Nhị Cầu mang theo hai yêu tốc độ nhanh hơn một chút, không bao lâu, bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một gốc to lớn cây khô, một cái toàn thân đen như mực mọc lên con mắt màu đỏ to lớn ô nha, đứng tại cây khô trên đầu cảnh, thỉnh thoảng ô hoa một tiếng, cho nơi hoang vu này lại tăng thêm mấy phần quỷ dị. Con thỏ ánh mắt sáng lên nói, phía trước có cái động. Ngẩng đầu nhìn qua, cạnh cây khô, trên đỉnh núi, một cái cao 3-4 trượng sơn động cửa vào hiện hiện mà ra, trong bóng đêm đen kịt, có thể thấy được cửa vào kia chỗ tựa như một tấm nhắm người mà vẽ miệng lớn một dạng. Tại cửa vào tả hữu còn có rất nhiều dây leo khô, những dây leo kia mỗi một khỏa đều có một người vây quanh phẩm chất, cũng không biết là cái gì dây leo, lại có thể sinh như vậy trắng kiện, dây leo khô vờn quanh toàn bộ động, lít nha lít nhít kéo dài đi lên. Đi tới cửa động trước, bên trong đen xì một mảnh, một cỗ mục nát hương vị chuyển tới, không có một tia sinh khí, Lý Nhị Cầu hoài nghi, bên trong hang núi này căn bản cũng không có vật sống. Giang giác, trên đất cành khô bị dẫm nát thanh âm vang lên, con thỏ cùng đại hồng điểu đều bị giật mình kêu lên, Lý Nhị Cầu vội vàng nhìn một chút dưới chân, không có cái gì. Con thỏ cúi đầu xuống, lập tức sắc mặt một bính nói không có ý tứ, là ta. Lý Nhị Cầu mang theo bọn chúng tiếp tục tiến lên. Các ngươi xác định đây là hang rắn? Lý Nhị Cầu vẫn là không yên lòng dò hỏi, hắn cảm giác hai tên này không quá đáng tin cậy. Nhất định à, sẽ không sai, mặc dù chúng ta không có đi vào, thế nhưng là người xưa kể lại, nơi này chính là hằng gián, tại trước đây thật lâu, nơi này căn bản cũng không phải là dạng này, cũng không biết về sau chuyện gì xảy ra, mới có thể biến thành cái dạng này. Ta nghe nói, Kim Xà Đại Vương đã từng chiếm được một cái bà bối, có lẽ, chính là lúc kia, mới có thể biến thành đi như vậy. Bà bối, Lý Nhị Cầu đầy mắt đều là vẻ hưng phấn, hắn thích nhất chính là bà bối. Như vậy, hắn lúc đầu có chút lo lắng, trong nháy mắt biến thành kích tỉnh. Trong sơn động quá mức hắc ám, Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra một viên linh châu đem chung quanh chiếu rọi sáng lên. Sơn động không biết sâu bao nhiêu, dù sao càng đi bên trong đi, càng là yên tĩnh im ắng, yên tĩnh để cho người ta đều có loại dùng mình. Răng rắc răng rắc. Con thỏ trừng to mắt nhìn về phía Lý Nhị Cầu cùng Đại Hồng Điệu nói các ngươi ai lại dẫm lên đồ vật. Lý Nhị Cầu lắc đầu, Đại Hồng Điệu cũng lắc đầu. Mấy người rõ ràng đã dừng bước, thế nhưng là cái kia răng rắc thanh âm vẫn còn tại tiếp tục. Mấy người nhìn về phía riêng phần mình con mắt, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Không có thứ gì đi, con thỏ miệng há rất lớn, thanh âm lại rất nhỏ. Lý Nhị Cầu gật đầu, nói theo, rất có thể a, đi, chúng ta vào xem. Cẩn thận từng ly từng tí, nhanh chóng đi vào phía trước, toàn bộ sơn động ở chỗ này rẽ ngoặt một cái, phía trước có chút mông lung, lại có thể nhìn thấy một cái bóng dáng đen xì, chính nằm rạp trên mặt đất, răng rắc gặm thứ gì. Trong hoàng hốt, con thỏ che miệng lại, thanh âm hoảng sợ nói, ta giống như thấy được móng lửa, không phải là A Lư móng đi, nó ngỏm cụ tỏi. Đại Hồng Điểu trong mắt chứa nhiệt lệ nói nó cuối cùng vẫn là chết mất sao, ta A Lư. Chương 466, A Lư chương 466, A Lư răng rắc. Mỗi một cái tiếng vang đều để con thỏ cùng Đại Hồng Điểu như ngồi bàn trông bình thường. Đại Hồng Điểu cuối cùng không chịu được nói ra, không được, sống hay chết, ta đều muốn nhìn một chút vậy có phải hay không A Lư. Không nên vọng động a, con thỏ kinh hô. Đáng tiếc hết thể cũng không kịp, Đại Hồng Điểu đã liền xông ra ngoài, tốc độ nó nhanh chóng, đảo mắt liền đi tới trong bóng tối kia thân ảnh trước. Trong mờ tối, nó mới nhìn rõ ràng, đó là một cái con giết khổng lồ, nô công toàn thân đen kịt, trên thân tản mát ra hư thối hương vị, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nô công trên thân thể lại có rất nhiều tổn hại địa phương. Một chút màu đen mủ dịch cùng hương vị chính là từ bên trong đó phát ra. Nô công con mắt xích hồng, nhìn về phía Đại Hồng Điểu. Đại Hồng Điểu lúc này mới nhìn rõ, dưới mặt đất cái kia đúng là một con lửa, chỉ bất quá giống như đã chết đi thật lâu, thì trên người đều hư thối phát cứng rắn, tựa như đầu gỗ mở dạng. Không phải A Lư, Đại Hồng Điểu cũng yên tâm lại, nô công trong mồm lại tản mát ra hô thử thanh âm, miệng từ từ mở ra, một bộ lập tức sẽ công kích bộ dáng. Đại Hồng Điểu đội vàng nói, cái kia, có lỗi với, quấy rầy, ngươi tiếp tục ngươi kế không đợi hắn nói xong, nô công đã đối với nó nhào tới. Con thỏ ai nha một tiếng nói, Đại Hồng Điểu, đều nói cho ngươi không nên kích động, như thế rất tốt, tại trêu chọc Kim Xà Đại Vương, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn bức lại nhải, nhanh lên tới hỗ trợ a. Con thỏ, nha, ta đánh. Con thỏ một cái lắc mình liền xông ra ngoài, nó đi vào nô công trước, liền thấy nô công toàn bộ thân hình đứng thẳng lên, con rết này lại có cao 3 trượng, rộng khoảng 1 trượng hẹp, nó nhìn xuống con thỏ, trong mồm phun ra tanh hôi khí tức. Con thỏ lúc đó liền trợn tròn mắt, Đại Hồng Điểu, ta đều nói không nên trêu chọc ra hỏa này, đây con mẹ nó quá lớn đi, lão đại, cứu mạng a. Giống. Nô công đối với con thỏ liền đột nhiên nhào xuống tới. Để con thỏ không có nghĩ tới là, tại nô công đập xuống tới trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm từ đằng xa tránh gấp mà tới, trong nháy mắt đánh vào nô công trên thân, nô công trên thân lập tức bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, nó vùng vẫy một hồi, liền nằm trên mặt đất, ngọn cụ tỏi. Lý Nhị Cầu lúc này mới từ trong hắc ám vây tay một cái, một thanh tiểu kiếm màu đỏ bay trở về trước người hắn, hắn một cái miệng liền đem tiểu kiếm nuốt vào trong bụng. Nguyên lai vừa mới Lý Nhị Cầu nhìn thấy con giết này trên thân thi khí trùng thiên, trong lòng hiểu được, phổ thông thủ đoạn, không nhất định có thể lập tức giết nó, còn không bằng trực tiếp một chiêu nhập hồn, cho nên hắn liền tế ra lô trung hỏa, đem thứ này trực tiếp hỏa thắng rơi. Để hắn nghĩ không hiểu là, con giết này rõ ràng đã chết mất, vì sao còn có thể động đậy, chẳng lẽ lại thi biến, bình thường chỉ có người mới sẽ biến thành cương thi đi, yêu vật biến thành cương thi, chưa từng nghe thôi à, chẳng lẽ lại hay là chính mình kém kiến thức quan hệ. Hoang dại tu giả, thật sự là bi ai a. Lý Nhị Cầu từ trong bóng tối đi tới, con thỏ cùng Đại Hồng Điểu có lẽ là không nghĩ tới Lý Nhị Cầu lại còn có càng cường thủ hơn đoạn, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Chuyện gì xảy ra, con giết này rõ ràng là một bộ thi thể, chẳng lẽ lại thi biến, các ngươi yêu quái cũng sẽ thi biến sao? Không có khả năng, ta còn chưa bao giờ thấy qua loại này thi biến yêu quái, ta muốn trong này nhất định có cái gì đặc thù sự tình, rắn này động có lẽ đã không còn là chúng ta trong tưởng tượng địa phương. Thật sự là không biết, lúc trước rắn này trong động rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, con thỏ một mặt cảm thán. Các ngươi nói, Kim Xà Đại Vương có thể hay không thật chết mất, nếu thật là nói như vậy, cựu sát quả chính là của chúng ta, nói không chừng A Lư lúc này, ngay tại đắc y ăn trái cây đâu. Đại Hồng Điểu càng nói càng hưng phấn. Cắt, nghĩ hay thật, trong này nhiều như vậy quái vật, A Lư không đợi nhìn thấy Kim Xà Đại Vương, chỉ sợ cũng đã bị ăn lông đều không thừa đâu, nếu không phải lão đại, chúng ta đã vừa mới chết mất, bất quá càng như vậy, ta càng thêm mong đợi đâu. Con thỏ trong mắt quang mang càng phát ra lập lòe đứng lên. Lý Nhị Cầu đi vào nô công thi thể bên người, giờ phút này thi thể của nó đã hoàn toàn bị đốt thành than tuổi, lấy tay đụng một cái, liền biến thành cho tàn. Để hắn kỳ quái là, thứ này trên thân vậy mà không có yêu đan, không có yêu đan, trong lòng của hắn càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Hắn lại đi tới cái kia mục nát con lửa thi thể trước, thần thức dò xét đi vào, hắn cảm nhận được con lửa trong thi thể cũng có một cái quỷ dị không nói lên lời chi lực, loại lực lượng này hắn chưa bao giờ thấy qua. Không quản được rất nhiều, hay là tiếp tục tiến lên, hắn căn dặn con thỏ cùng Đại Hồng Điểu, cũng đã không thể hành sự lỗ mãng. Sơn động sâu thẳm, trong động địa hình phức tạp, 7 lần quặp 8 lần rẽ, cho Lý Nhị Cẩu cảm giác mọi người hình như một mực tại hướng xuống tiến lên. Cô Hoa, phía trước vậy mà lại xuất hiện một cái hôi bị con cóc lớn, hơn nữa còn là thân thể mục nát con cóc chết tiệt, Lý Nhị Cẩu cũng không làm phiền, trực tiếp chém giết, đang dùng bó đuốc thi thể của nó đốt thành cho bụi. Cứ như vậy, đi nửa canh giờ, giết mười mấy cái thi biến yêu vật. Theo một tiếng lửa hí thanh âm vang lên, Lý Nhị Cẩu mấy người lập tức liền đến tinh thần. A, mẹ, a mẹ a, có thể nghe ra con lửa này tiếng kêu rất là gấp rút, là A Lư. Đại Hồng Điểu hưng phấn nói. Lý Nhị Cẩu cùng hai tên gia hỏa đội vàng đi lên phía trước đi qua, rất nhanh, bọn hắn liền thấy phía trước xuất hiện một cái sườn đồi bên dưới là một sơn động khổng lồ. Sơn động rất lớn, trong sơn động có một cái cự đại lò luyện đan, đan lô chừng cao khoảng một trượng thấp, trong đó còn có màu đỏ ánh lửa đang thiêu đốt, đem sơn động chiếu rọi sáng tỏ một mảnh. Bên cạnh hỏa lô bên cạnh tĩnh mịch một mảnh, khắp nơi đều là bạch cốt, rất nhiều rất nhiều. Một đầu mọc lên lông trắng con lửa, chính vây quanh hỏa lô đi dạo, một bộ hưng phấn không gì sánh được bộ dáng. Thật sự là A Lư a, ta đã nói rồi, gia hỏa này mệnh lớn nhất. Đại Hồng Điểu hưng phấn nói. A Lư, A Lư. Thanh âm của nó quanh quẩn trong sơn động, lửa trắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại Hồng Điểu, mắt lửa bên trong thoáng hiện vẻ hưng phấn. Nào nghĩ ngay lúc này, A Lư dưới thân đột nhiên nhô ra một cái cự đại cán cua, một chút liền đem A Lư tóm lấy. Cứu mạng, cứu ta a. A Lư thanh âm hoảng sợ, không ngừng la lớn. Đại Hồng Điểu cùng con thỏ mắt trợn tròn, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Sau đó bọn hắn liền thấy dưới mặt đất vô số cho bụi bay lên, đảo mắt liền thấy một cái trường dài 7-8 trượng, toàn thân đen kịt bò cạp phá đất mà lên. Trên người của nó đồng dạng tản mát ra mục nát hương vị, chỉ là gia hỏa này vừa xuất hiện, vậy mà trực tiếp mang theo A Lư, nhanh chóng hướng trong bóng tối chạy tới. Đại Hồng Điểu kích động nói, nhanh lên đi cứu A Lư a. Nó lập tức liền phải bay đứng lên, lại bị Lý Nhị Cẩu kéo lại nó chân chim nói, việc đã đến nước này, không nên gấp gáp, ngươi nhìn phía dưới kia, giống như lại có đồ vật đi ra. Đại Hồng Điểu không hiểu nhìn về phía cho bụi phía dưới. Giờ này khắc này, ca 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 thanh âm không ngừng truyền đến, để cho người ta nghe không khỏi thấm hoảng. Đại Hồng Điểu nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh, lập tức không khỏi trợn mắt hốt mồm, con thỏ cũng nhìn xuống, cũng bị phía dưới chẳng cảnh bị hù quá sức. Chương 467, Thiên Táng chương 467, Thiên Táng. Đại Hồng Điểu trong lòng may mắn, nếu không phải Lý Nhị Cẩu vừa mới kéo lại nó, chỉ sợ nó vừa mới xuống dưới, liền muốn còn lại một bộ thi cốt. Nguyên lai lúc này, từ bọ cạp đi ra địa phương, vậy mà tuôn ra vô số lít nha lít nhít đen đóng côn trùng, đám côn trùng này mỗi một cái đều có mặt người lớn nhỏ, toàn thân mọc lên đen kịt lông cứng, hé miệng, bên trong lại là vô số răng sắc bén. Bọn chúng nhào về phía trung quanh bạch cốt, vô số có thể ăn vào trong mồm đồ vật, đều bị bọn chúng cắn xé nát bét, trong mấy mắt, đầy đất bạch cốt liền bị gặm ăn hầu như không còn. Để cho người ta kỳ quái là, đám côn trùng này cũng không dám tiếp cận đan lô kia, tựa như phi thường e ngại bộ dáng, lách đi qua. Bọn chúng giống như là thủy triều, hướng hang động chỗ càng sâu bò lên đi vào. Một hồi lâu thời gian, tất cả côn trùng mới hoàn toàn tan đi. Lý Nhị Cẩu cảm thán, rắn này động càng ngày càng kỳ dị. Côn trùng biến mất, con thỏ cùng Đại Hồng Điểu liền không kịp chờ đợi nhảy xuống, đi vào phía dưới, nhìn xem trống trải hang động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đại Hồng Điểu nhìn về phía Lý Nhị Cẩu cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Lão đại, A Lư có thể hay không chết mất à, ngươi có thể cùng chúng ta đi cứu nó sao?" Lý Nhị Cẩu gật đầu, "Có thể, bất quá ta muốn xem trước một chút đan lô này có phải bảo vật hay không mối, dù sao gia hỏa kia đã bị bắt đi, sớm một chút muộn một chút cũng không đáng kể, các ngươi không có ý kiến chứ?" Con thỏ cùng Đại Hồng Điểu mắt trợn tròn, không muốn Lý Nhị Cẩu sẽ nói như vậy, chỉ là hai tên gia hỏa lại có ý kiến lại có thể như thế nào đây, còn có thể nói thêm cái gì đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn ý miệng, hy vọng Lý Nhị Cẩu nhanh một chút. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía đan lô to lớn, có thể thấy được trong lò đan còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn bộ đan lô xanh biếc, phía trên có phong cách cổ xưa đến cực điểm hoa văn điêu khắc trên đó. Hắn tìm một vòng, đan lô này vậy mà không có danh tự. Kỳ thật trong lòng của hắn tại ngờ vực vô căn cứ một việc, bên trong hang núi này cùng bên ngoài đều là cái bộ dáng này, có thể hay không chính là đan lô này cho làm. Đan lô cái nắp còn một mực giam ở trên đó, chẳng lẽ lại bên trong còn tại luyện chế linh đan rượu dược gì? Hắn nhưng là cảm nhận được linh đan rượu dược chỗ tốt, nếu là trong này thật sự có linh đan, chính mình chẳng phải là phát đạt. Hắn nhìn xem đan lô, càng thêm hoài nghi, đây cũng là hắn vì sao không nóng nảy đi cứu con lừa kia. Mang theo chờ mong, Lý Nhị Cẩu vẫn là không có nhịn xuống, nhảy đến trên lò luyện đan, lập tức bắt lấy cái kia to lớn cái nắp, đột nhiên liền đem cái nắp nhấc lên. Oeng! Một đạo quang trụ màu đen phóng lên tận trời, mang theo tiếng vang ầm ầm, to lớn uy thế làm cho cả sơn động cũng bắt đầu đi theo lay động. Lý Nhị Cẩu đội vàng tế ra hộ thuẫn ngăn cản tại trước người của mình, trong lòng của hắn chấn động vô cùng, cũng không biết trong lò đan đổ vật đến cùng là cái gì, lại có uy lực lớn như vậy. Đợi quang mang qua đi, hắn nhìn về phía trong lò đan, bên trong thật đúng là có một viên đan dược, trong lòng của hắn mừng rỡ như điên, chỉ là hắn có chút nghi hoặc nhìn đan hoàn. Viên đan dược này không có tiên diễm nhan sắc, cũng không có đan dược nền có hương khí, toàn bộ đan hoàn đen như mực, thậm chí đều không có một tia sáng. Hắn có chút kinh ngạc, lấy tay khẽ hấp, không muốn đan dược kia phía trên vậy mà phát ra một cô ánh sáng màu đen, đối với hắn kích xạ mà đến. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh hãi, nghĩ thầm đan dược này khó không phải thành tinh, hắn muốn định ngăn cản, lại phát hiện có một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn tránh qua, tránh né, hắc quang kia đột nhiên bắn tới trên vách động. Lý Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn lại, cứng rắn không gì sánh được thạch đầu, lại bị hắc quang kia hòa tan thành chất lỏng màu đen, rơi xuống, chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất thạch đầu phía trên, thạch đầu phát ra chi chi thanh âm, tựa như sôi trào mở dạng, trong mấy mắt, chung quanh hơn một trượng thạch đầu, vậy mà biến thành một đám chất lỏng màu đen. Cũng may loại chất lỏng này không có tiếp tục ăn mòn chung quanh thạch đầu, nếu thật là nói như vậy, quả nhiên là vô cùng kinh khủng nha. Lý Nhị Cẩu lại một lần nữa nhìn về phía đan dược, trong lòng suy tư ngàn vạn, giờ phút này hắn bỗng nhiên minh bạch, đây cũng không phải là linh đan rượu dược gì, hẳn là một loại độc đan, kịch độc một loại kia. Lúc này, hắn cũng có chút nghi hoặc, đến cùng là ai như vậy phát rồ, lại muốn luyện chế một viên dạng này đan dược, đây không phải muốn chết sao? Chắc không được sơn động này chung quanh không có một mảng cỏ, những yêu thú kia thân thể đen kịt, nghĩ đến đều là đan dược này công lao đi. Vật này mặc dù bá đạo, nhưng là Lý Nhị Cẩu lại nghĩ đến Ngô Thần Tiên một câu, gọi là vật cực tất phản, bất cứ sự vật gì đến cực hạn, đều là khó lường độ vận. Vật này mặc dù kịch độc, thế nhưng là dùng đúng địa phương, tuyệt đối sẽ xuất hiện hiệu quả không tưởng tượng được đi. Như vậy, hắn lại một lần nữa nhô ra tay đến, trên tay huyền quang hộ thể, một lần nữa đối với đan dược bắt tới, để hắn cao hứng là, lần này trên đan dược vậy mà không ánh sáng bắn ra, rất dễ dàng liền bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Đan dược lơ lửng trên tay hắn mới nhìn rõ đan dược này không chỉ có đen như mực, trên đó lại còn có ba đạo đan văn, ta che trời a trách không được đan dược này hùng mãnh như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày, lại là dạng này, hắn không khỏi cảm thán không gì sánh được. Hắn vội vàng xuất ra một cái đan bình, đem vật này chứa vào trong bình, lập tức lại lấy ra một cái hộp ngọc, đem trên vật này mặt dán lên mấy chục đạo phong ấn, dù sao thứ này cực kỳ nguy hiểm, cũng không nên tùy tiện lấy ra đâu. Hắn đang muốn rời đi, chợt thấy trong lò đan lại có một tấm bị thiêu hủy giấy vàng, hắn có chút kinh ngạc, đan lô như vậy cực nóng, làm sao còn sẽ tích trữ loại vật này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sao. Hắn lấy tay khẽ hấp, màu vàng trang giấy bay vào trong lòng bàn tay của hắn, có thể thấy được cái này giấy vàng chỉ còn lại có một cái sừng nhỏ, phía trên có hai cái chữ to. Thiên Táng. Đáng tiếc phía dưới hẳn là còn có chữ, làm sao đã toàn bộ thiêu hủy, cụ thể là cái gì cũng không có người biết được. Thiên Táng, chẳng lẽ lại đây là đan dược danh tự, Thiên Táng đan, khoan hãy nói, đi theo đan dược độc tính so với, gọi Thiên Mai Táng cũng không quá đáng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiện tay muốn đem giấy vàng ném đi, thế nhưng là nghĩ lại, cái này giấy vàng lại có thể lưu giữ lại, tất nhiên thật không đơn giản, không bằng trước hết cất giữ đứng lên, không thể nói trước ngày sau sẽ có cái tác dụng gì cũng không nhớ rõ. Hắn đem vật này ném tới trong gương đồng, lại liếc mắt nhìn đan lô, nghĩ thầm thứ này tốt, có thể thiêu đốt vô số năm, hẳn là một cái không sai bảo bối. Trong lòng của hắn vui vẻ, vừa muốn đem thứ này lấy đi, làm sao ngay một khắc này, đan lô phát ra răng rắc thanh âm, toàn bộ lô thể vậy mà nứt ra mấy đạo khe hở. Lại nghe phịch một tiếng giòn vang, đan lô liền chia năm xẻ bảy, vỡ thành vô số phiến. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, mắt trợn tròn rơi, sau đó đau lòng không gì sánh được, còn kém nện đủ đống nhiên lực, hối hận chính mình nên trước tiên đem thứ này cho phục chế một chút tốt. Hiện tại hết thể cũng không kịp, cái này thật đúng là một cái bi thương cố sự. A con thỏ cùng đại hồng điệu trơ mắt nhìn Lý Nhị Cẩu, con thỏ lấy dũng khí nói, lao đại, chúng ta còn không đuổi theo sao? Lý Nhị Cẩu chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh nói, cựu sắc quả đến cùng ở nơi nào a? Con thỏ buông tay nói, lao đại, chúng ta cũng không biết à, chỉ có thể từ từ tìm kiếm, bất quá cựu sắc quả sớm đã có truyền thuyết, hẳn là ngay tại rắn này trong động, nghe nói lúc trước cái kia kim xà đại vương chính là ăn cựu sắc quả mới có thể thành tựu vô thời nghỉ hệ vương đâu. Như vậy Lý Nhị Cẩu còn có thể nói cái gì, mang theo hai tên giá hỏa tiếp tục tiến lên. Chương 468, cực độ băng hàn. Chương 468, cực độ băng hàn. Hang rắn sâu thẳm, bảy lần quạt tám lần rẽ, Lý Nhị Cẩu lại dẫn hai tên giá hỏa đi một canh giờ, thay vào đó sơn động tựa như không có giới hạn một dạng, cái kia bắt đi a lư bọ cạp càng là không có một tia tăm hơi. Ngay tại Lý Nhị Cẩu sắp không có kiên nhẫn thời điểm, liền nghe trong sơn động chuyển đến vịt vịt thanh âm, như có chim gì mà đang bay. Lý Nhị Cẩu lập tức lên tinh thần, mang theo con thỏ cùng đại hồng điểu nhanh chóng chạy về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy phía trước trong huyệt động lại có một con rơi đang bay. Càng khiến người ta kỳ quái là, cái này một con rơi, vậy mà không phải chết, mà là một cái còn sống ra hỏa. Còn sống sinh linh, Lý Nhị Cẩu lập tức tinh thần tỉnh táo, để mọi người vội vàng đi theo. Con rơi tốc độ không chậm, Lý Nhị Cẩu bọn người còn có thể đuổi theo. Rất nhanh, con rơi liền bay đến một cái cự đại trong huyệt động. Lý Nhị Cẩu không chần chờ đi vào theo, vừa tiến vào trong sân động, hắn liền thấy bên trong hang núi này lại có vô số con rơi treo ngược tại trên sân động, mỗi một cái con rơi đều có lớn cỡ một xích, trong mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, mà tại cuối sân động lại có một cái con rơi to lớn cục ở chỗ này. Con rơi to lớn, cánh mở rộng ra đến chừng khoảng 3-4 trượng, không cần đoán cũng biết cái này nhất định là một cái yêu vương cấp bậc con rơi. Con rơi cùng phía ngoài những vật kia một dạng, toàn thân mục nát, có địa phương tàn phá không thôi, chỉ là Lý Nhị Cẩu cũng không dám xác định nó đến cùng sống hay chết. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, con rơi vậy mà động, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt quang mang u ám, lập tức nó vậy mà hé miệng nói ra, mùi vị gì, là Thiên Táng đan hương vị, nhân loại ngươi đến cùng làm cái gì, tại sao muốn ăn cắp vật kia? Đó là tất cả tội ác nơi phát ra, đó là được thượng thiên nguyền rủa đồ vật, đáng chết, ngươi không nên như vậy. Nó càng nói càng kích động, đối với Lý Nhị Cẩu vậy mà đi nhanh tới. Đối mặt cái này to lớn ra hỏa, Lý Nhị Cẩu thật là không có chút nào sợ sệt ý tứ, dù sao vật này là cái sống tử vật, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Con rơi chỉ là đi vài bước, liền ngã nhào trên đất, nó trong mắt có không cam lòng nói, chung quy là mục nát. Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, gia hỏa này đã yếu như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng tới con rơi bên người, miệng nói, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Thiên Táng đan, chính là trong lò đan đan dược kia sao, các ngươi tại sao muốn luyện chế vật kia, thật thật độc à. Con rơi không nói gì, vậy mà trực tiếp vung vẩy lên móng vuốt to lớn đối với Lý Nhị Cẩu nắm lại. Lý Nhị Cẩu đưa tay để ép, trực tiếp đem nó thân thể áp đảo trên mặt đất, thanh âm hắn mang theo nghiền ngẫm nói ra, ngươi quá mức mục nát, còn muốn chống cự sao? Ta không để ý đem ngươi triệt để xé thành mảnh nhỏ. Con rơi lại là không sợ chút nào nói tử vong mới là cuối cùng giải thoát, thiên táng đan là thượng thiên nguyền rủa đồ vật, tham lam sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải phải biết nơi này chuyện gì xảy ra sao? Ngươi tiếp tục tiến lên, tìm tới Kim Xà đại vương, hết thảy đáp án đều sẽ bị để lộ, chỉ là nó lời còn chưa dứt, lại đột nhiên dùng sức, tránh ra khỏi Lý Nhị Cẩu là trói buộc, mở ra miệng lớn, đối với đầu hắn cắn tới. Lý Nhị Cẩu không có suy nghĩ nhiều, đấm ra một quyền, trực tiếp đem con rơi vương đầu đánh cái nát bét. Con rơi thi thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nhào đáp, trên thân thể của nó mặt rơi xuống một hạt châu. Hạt châu có thể có lớn chừng quả trứng gà, nhan sắc huyết hồng. Lý Nhị Cẩu điều tra một chút, phát hiện cái này vậy mà không phải yêu châu, bởi vì hắn không có cảm nhận được yêu lực. Hạt châu nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu lại rõ ràng cảm giác thứ này bên trong dựng dục năng lượng rất cường đại, mang theo không biết, hắn tiện tay đem vật này bỏ vào trong ngực thả đứng lên. Hắn mặc dù không biết con rơi vì sao đột nhiên nổi lên, bất quá nghĩ đến, hẳn là con rơi này sống quá mức thống khổ, mượn tay của mình đến từ giết đi. Con rơi vương vừa chết, vô số con rơi phát ra bi thiết tiếng kêu. Lý Nhị Cẩu vốn cho rằng bọn chúng sẽ công kích chính mình, không nghĩ tới mình cả nghĩ quá rồi, vô số con rơi vậy mà đều hướng ngoài động bay đi, đảo mắt động rơi liền giống tuyết. Hắn dọc theo sơn động tiếp tục tiến lên, lại rẽ ngoặt một cái, chợt phát hiện phía trước càng ngày càng lạnh. Hắn nhìn về phía con thỏ nói tình huống như thế nào. Con thỏ đội vàng lắc đầu, ta cũng không biết ta, chúng ta sẽ tới hay không xuống đất. Đại hồng điểu đội vàng nói, không đúng rồi, nếu là dưới mặt đất không nên càng ngày càng nóng sao? Phía trước sẽ không gặp phải băng động đi. Nó vừa dứt lời, Lý Nhị Cẩu tại lại ngoặt vào một cái sau, phía trước liền biến thành một mảnh như băng tuyết thế giới. Nơi này khắp nơi đều là hà băng, phi thường lạnh. Thật là băng động a, con thỏ kinh ngạc nói. Lý Nhị Cẩu lại nói, mọi người coi chừng, rắn này động thật đúng là quỷ dị. Hướng trong động đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện phía trước vậy mà xuất hiện rất nhiều bị đóng băng ở yêu quái, có con rơi tinh, có con cóc, còn có mọc lên thân người con giết đầu con giết tinh. Những yêu quái này có cúi đầu phi nước đại, có quay đầu nhìn về phía sau lưng, biểu lộ vô cùng thần trường, tựa như khắp nơi sợ sệt lấy cái gì. Con thỏ vướt ve những cái kia băng điêu, băng hàn không gì sánh được. Chúng ta muốn hay không mở ra một cái, nhìn xem những yêu quái này có phải hay không còn sống à? Đại hồng điểu đông nhiên nói ra. Con thỏ đội vàng gật đầu nói ý kiến hay, ta cho là có thể a. Lý Nhị Cẩu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp động thủ, một quyền liền đem băng đánh nát. Bên trong yêu quái vừa mới lộ ra ở bên ngoài, liền vịch một tiếng, hóa thành vô số bột mịn, rơi xuống một chỗ. Ai? Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng nói, có lẽ là những người này chết quá lâu, ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Lần này hắn không có đi mấy bước, phía trước khối băng lại là đột nhiên vỡ vụn, lập tức từ mặt băng bên dưới vậy mà chui ra một cái gần trượng lớn nhỏ cự hình chi chu. Nên toàn thân băng lam, trên thân còn bốc lên hàn khí, con mắt mang theo xích hồng chi sắc, nó nhìn về phía Lý Nhị Cẩu cùng con thỏ còn có đại hồng điểu. Vậy mà phát ra chít chít thanh âm nói, nhân loại đáng chết, cũng dám tiến đến quấy rầy Kim Xà đại vương, đi chết đi. Nên trực tiếp hé miệng, đối với Lý Nhị Cẩu mấy cái liền phun ra một cỗ năng lượng màu xanh lam. Cực độ băng hàn quét mà đến, không khí đều bị đông cứng răng rắc băng lên, Lý Nhị Cẩu không nói hai lời, lập tức tế ra vương bát sắc con, ném vào ba người trước người. Đảo mắt biến thành gần trượng lớn nhỏ vương bát sắc con phía trên liền có một tầng hàn băng bao trùm trên đó. Lý Nhị Cẩu không nói hai lời, thế ra bạch hồng kiếm, liền đối với con nhện kia giết tới, nhện vung vẩy lên móng đuốt to lớn, vừa muốn đem bạch hồng kiếm đánh rớt, nói đùa cái gì, đây chính là pháp bảo phi kiếm, kiếm quang lấp loe phía dưới, trực tiếp đem nhện một cái chân cho chém đứt rơi. Nhện phát cuồng, toàn thân vô số hàn khí tản ra. Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp tế ra lô trung hỏa, vô tận nhiệt khí đập vào mặt, lập tức hắn một kiếm đâm vào nhện trong thân thể. Nhện hét thảm một tiếng, lập tức gầm vang một tiếng, bị lô trung hỏa băng số tròn khối, chết không thể chết lại. Nhện vừa chết, trong lòng của hắn đắc ý, nghĩ thầm ra hỏa này nhìn qua rất hùng, bất quá cũng như vậy sao? Nào nghĩ ngay lúc này, dưới chân hắn hàn băng đột nhiên vỡ vụn ra, dưới chân hắn không còn, liền cùng đại hồng điểu còn có con thỏ, cùng nhau hướng phía dưới trong bóng tối rơi xuống. Chương 469, trời sập phía dưới. Chương 469, trời sập phía dưới. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, không nghĩ tới biết cái này bộ dáng, hắn lập tức vận chuyển huyền công muốn bay lên, để hắn ngoài ý muốn chính là, giờ phút này, vô luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp, huyền công vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Tu vi của mình lại bị một cỗ lực lượng thần bí cầm cố lại. Trong lòng của hắn kinh nghi, không biết đây là tình huống như thế nào, hắn vội vàng đối với đại hồng điểu hô, ta không cách nào vận dụng pháp thuật. Đại hồng điểu nhanh lên bay lên. Đại hồng điểu thử nha nói, không thể nào, hai người các ngươi thật nặng đó a. Nó chỉ có thể cuồng phiên cánh, lập tức bay lên, đi vào Lý Nhị Cẩu cùng con thỏ trước người, nô ra móng vuốt đem hai người bọn họ ngạnh sinh sinh tóm lấy. Các ngươi quá nặng đi, hoa, không được, ta chỉ có thể cam đoan các ngươi quăng không chết a. Lập tức, bọn hắn tiếp tục hướng xuống nhanh chóng rơi xuống. Dưới thân một vùng tăm tối, Lý Nhị Cẩu cũng không biết phía dưới đến cùng là địa phương nào. Đại hồng điểu dùng hết khí lực không ngừng nắm lấy hai người, ngay tại hắn lập tức sẽ tình trạng kiệt sức thời điểm, liền nghe bịch một thanh âm vang lên. Lý Nhị Cẩu cũng cảm giác được băng lánh nước ao thấm vào lấy da thịt, trong mồm cũng đều bị rót đầy nước. Cứu mạng, ta không biết bơi a, con thỏ điên cuồng đều to lên. Trong nước bay nhảy hai lần, Lý Nhị Cẩu mới phát hiện, nguyên lai nước cũng không sâu, đứng dậy cũng mới đến bộ ngực của hắn mà thôi, kinh hãi một trận, hắn mò lên đại hồng điểu, dắt lấy hai thỏ, liền hướng trên bờ đi đến. Vừa mới đi đến trên bờ, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này mặt đất vậy mà không phải thạch đầu, mà là một mảnh trông không đến cuối tinh thạch, có màu trắng, màu vàng, màu lam, đủ mọi màu sắc, bọn chúng hiện lên từng cái to lớn hình thoi hình dạng, phân bố tại toàn bộ trong sơn động. Sơn động rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Lý Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ, những tinh thạch này cũng không biết có đáng tiền hay không, muốn hay không xách về đi một chút thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong ngực nóng lên, viên kia từ con rơi vương trong thân thể rơi ra ngoài hạt châu, vậy mà từ trong ngực hắn bay ra. Hạt châu lơ lửng ở giữa không trung, bay về phía trước đi. Lý Nhị Cẩu một mặt động, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, lập tức liền đi theo hạt châu đi về phía trước, con thỏ cùng đại hồng điểu cũng mắt trợn tròn, bất quá hai bọn chúng cái gì đều không có nói, theo sát tại Lý Nhị Cẩu sau lưng, nhanh chóng đi đến. Đi có thể có trăm trượng khoảng cách, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy hạt châu lơ lửng ở phía trước. Lúc này, hắn liền thấy, hạt châu phía dưới lại có một đầu to lớn xuyên sơn giáp toàn bộ thân hình xám đen nhăn sắc, trên thân đồng dạng tản mát ra mục nát hương vị. Rất nhiều nơi đều tàn phá không thôi, thậm chí đều bị kín một lớp cho bụi, cũng không biết giá hỏa này chết mất bao lâu. Hạt châu kia lơ lửng tại xuyên sơn giáp trên đầu, tản mát ra ánh sáng lưu hỏa, từng luồng ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng rớt xuống, bao phủ toàn bộ xuyên sơn giáp thân thể. Không bao lâu, để Lý Nhị Cẩu kinh ngạc chính là, xuyên sơn giáp thân thể vậy mà có chút run run một chút, ngay sau đó nó vậy mà từ từ mở mắt. Nó nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, một lát, miệng của nó phát ra tang thương thanh âm nói, người hữu duyên, ta rốt cục chờ được ngươi. Chờ ta làm gì, ngươi biết ta là ai, lại thế nào biết ta sẽ tới. Không, ta không biết ngươi là ai, chỉ là ta biết, cuối cùng sẽ có một cái người hữu duyên sẽ đến này. Bọn chúng hại chết Huyền Thiên Linh Đẳng, thế nhưng là bọn chúng không biết, Linh Đẳng kỳ thật chính là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần ngươi dùng Thất Linh Châu, liền có thể cứu vớt nó. Đi thôi, người hữu duyên, chỉ có Linh Đẳng mới có thể cứu vớt thế giới này, cái này thối nát mục nát thế giới. Gia hỏa này lời nói, để cho người ta sợ không tới đầu não. Lý Nhị Cẩu đội vàng do hỏi, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, các ngươi vì cái gì đều đã chết, còn có ngươi như là đã chết vì cái gì lại có thể phục sinh. Nói thật, Lý Nhị Cẩu lúc này, trong lòng có rất rất nhiều nghi hoặc, muốn có người cho hắn đáp án. Xuyên Sơn Giáp nói có người không hy vọng Linh Đằng còn sống, mới có trận âm như này, mai táng chỗ, Linh Đằng khô mục, kim xả cái kia đồ ngu xuẩn cũng không biết mình tại tính toán bên trong, mới có thể hủy diệt toàn bộ hang ổ chỉ là, ta cũng không biết nó có chết hay không rơi, ngươi nhất định phải đi giết nó, đoạt lại Linh Đằng, tìm tới Thất Linh Châu, để Linh Đằng phục sinh, tiểu tử, cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, Linh Đằng quan hệ thiên hạ vận mệnh, ngươi nhất định phải thủ hộ nó, phục sinh nó, chỉ có nó mới có thể ngăn cản. Ngăn cản cái gì, ta lại đi đâu muốn tìm đến Linh Châu? Ngăn cản trời sập. Thiên linh thạch, tiến vào thiên linh thạch phốc, hắn dùng sức phun ra một tấm màu vàng giấy đến, lập tức con mắt một lần nữa nhắm lại, hạt châu màu đỏ quang mang tan hết, bên trong năng lượng mất hết, Lý Nhị Cẩu cảm thấy đáng tiếc, cũng không thể tránh được. Hắn một bà nhấc lên giữa không trung phiêu đãng màu bằng giấy, hắn phát hiện tờ giấy này vậy mà cùng trong đan lô kia giấy giống nhau như lúc, loại này giấy vàng cũng là không trọn vẹn, tựa như từ cả tấm trên giấy xé rách xuống một dạng. Hắn đem giấy vàng cùng trong lò đan giấy vàng đặt chung một chỗ, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cả hai lại có thể ghép lại đến cùng một chỗ. Chỉ là trong lò đan trên tờ giấy kia chỉ có hai cái chữ to. Cái này một tấm phía trên có không ít chữ nhỏ, hợp lại cùng nhau, hắn lập tức liền quan sát, liền thấy trên đó viết: Thiên Táng Đan, chôn xuống tiên địa. Thiên Linh Thạch, bên trong có Càn Khôn, Thất Linh Châu. Phía sau chữ vậy mà vừa không có, Lý Nhị Cẩu trong lòng nổi nóng, vừa đến thời khắc mấu chốt cũng không biết phía sau đồ vật, thật rất để cho người ta nháo tâm có được hay không. Chỉ là cái này Thiên Linh Thạch lại đang chỗ nào, Thất Linh Châu lại là cái gì, còn có cái kia linh đằng đến cùng là cái gì, từng cái nghi hoặc ở trong lòng hiện lên, muốn biết được đáp án, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục tiến lên a. Hắn nhìn xem xuyên sân giáp, thở dài một tiếng. Chỉ cảm thấy gia hỏa này hẳn là một cái hảo yêu, như vậy, nếu như không để cho nó nhập thổ vi ăn đi. Hắn thần niệm khẽ động, đối với xuyên sơn giáp thi thể, ném ra một thanh linh hỏa, trực tiếp đem xuyên sơn giáp đốt hồi phi yên diệt. Để hắn ngoài ý muốn chính là, xuyên sơn giáp trong thân thể, vậy mà rơi xuống một cái màu ngà sữa trứng, trứng không phải rất lớn, to bằng đầu người. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng, nghĩ đến đây có lẽ là xuyên sơn giáp hậu đại đi, cũng không biết vừa mới lửa cực nóng diễm, có thể hay không đem cái này đổ vật cho thiêu chín. Không quản được rất nhiều, Lý Nhị Cẩu trực tiếp đem trứng ném tới trong gương đồng, chờ sau này có thời gian tại hảo hảo nghiên cứu một chút. Mà viên kia hạt châu màu đỏ, quang mang yếu ớt thật nhiều, bay trở về đến Lý Nhị Cẩu trong tay, hắn nhìn xem hạt châu một lát, càng thêm kỳ quái, vẫn là đem nó bỏ vào trong ngực. Nhìn về phía trước, cũng không biết xuyên sơn giáp trong miệng thiên linh thạch lại là thứ gì. Tiếp tục tiến lên, đống loạn thạch trôi qua rất nhanh, phía trước biến thành cứng rắn nham thạch. Hắn bỗng nhiên quay người, đem sau lưng tinh thạch cầm mấy khối, những vật này rất xinh đẹp, cho dù là không đáng tiền, lấy về làm cái đồ chơi cũng là không sai. A, mẹ. A mẹ a lư thật không có chết, chúng ta nhanh lên đi tìm nó a. Đại hồng điểu cao hứng kêu lên. Lý Nhị Cẩu không do dự, mang theo đại hồng điểu cùng con thỏ tiếp tục xuất phát. Chương 470, Thiên Linh Thạch, thần bí hắc tháp. Chương 470, Thiên Linh Thạch, thần bí hắc tháp. Mặc dù không biết đây là nơi nào, bất quá Lý Nhị Cẩu biết, hiện tại bọn hắn hẳn là còn ở trong lòng núi. Nhanh chóng chạy về phía trước, bọn hắn liền thấy phía trước một cái cự đại bóng đen, trong tay kéo lên con lửa, ngay tại không ngừng trong khi tiến lên. Nhanh, lão đại, thật là con lửa, nhanh lên cứu nó a. Lý Nhị Cẩu im lặng là. Giờ phút này hắn vậy mà không cách nào tế ra pháp lực, lúc này mới nhớ tới, pháp lực của mình bị giam cầm lại, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể nhanh lên chạy lên đi. Cách tới gần, Lý Nhị Cẩu mới nhìn rõ, cái này bọ cạp khổng lồ thân dài 3 trượng có thừa, tựa như một tòa to lớn phòng ốc bình thường, toàn thân đen kịt không gì sánh được, trên thân tản mát ra mục nát hương vị, cũng là một cái sống yêu chết thú. Lý Nhị Cẩu vốn định trực tiếp đi lên trùng sát, mặc dù mình bị phong ấn pháp lực, thế nhưng là hắn pháp thể song tu, còn có rất mạnh mẽ nhục thân lực lượng a. Bất quá hắn đông nhiên nghĩ đến một việc, gia hỏa này mục đích là cái gì, nó muốn đi đâu, muốn hay không đi theo gia hỏa này tiến lên đâu. Đại Hồng Điểu nhìn Lý Nhị Cầu đông nhiên buông xuống bước chân, lập tức nóng nảy nói ra, lão đại, tình huống như thế nào, ngươi ngược lại là cứu người a. Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, đừng nóng nội, cứu người có thể, gấp không được, dù sao A Lư cũng không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta vừa vặn nhìn xem đại gia hỏa này đi nơi nào. Đại Hồng Điểu nhìn thoáng qua con thỏ không có ý kiến, nó nói nó nghe lão đại, Đại Hồng Điểu cũng không thể tránh được, chỉ hy vọng A Lư cũng đừng chết mất là được. Theo đôi bọ cạp tiến lên, đường phía trước giống như một mực hướng phía dưới đi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy đường phía trước bên trên bắt đầu không ngừng có yêu thú thi thể xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều. Con giết, con quốc, ong mật, nghệ, thân người đầu cá sấu quái vật, con rơi, cũng không biết rắn này động năm đó có bao nhiêu lợi hại, vậy mà hội tụ nhiều như vậy yêu vật. Rốt cục ở thời điểm này, phía trước hang động trước, vậy mà xuất hiện một tòa cửa lớn cao tới 7-8 trượng, làm bằng đồng xanh, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, phía trên đều có một tầng thật dày màu xanh đồng. Cửa lớn ở trung tâm còn hội họa hai cái đồ án, một cái là toàn thân kim hoàng mang theo đường vân màu đen tự xạ, một cái khác là cái đuôi tản mát ra màu tím cự hạt. Bước đồ án kia phía trên đồ vật, cùng trước mắt cái này mục nát bọ cạp vậy mà giống nhau như lúc, Lý Nhị Cầu hoài nghi cái này cự hạt đã từng có lẽ cũng là trong này khó lường tồn tại. Bọ cạp nô ra cái đuôi, đem nặng nề cửa đồng lớn từ từ đẩy ra. Một cỗ tăng thương khí tức thổi ra, Lý Nhị Cầu giờ phút này sợ hai tháng cục, tựa như đi tới viễn cổ bình thường, cũng không biết đại môn này có bao nhiêu năm không có bị mở ra. Mang theo kinh ngạc, hắn hướng trong cửa lớn nhìn thấy, trong sân động, vậy mà sáng lấp lánh, hướng bên trong đi con đường vậy mà tựa như hoàng kim lát thành, kim quang lóng lánh. Hai bên đường, toàn bộ đều là loại kia hình toi thất thải tinh thể, toàn bộ trong sơn động đều rất xinh đẹp. Tại hướng bên trong nhìn lại, một cái cự đại trên bảo tọa, một đầu màu vàng cự xà quận tại đó bên trong, nó hai mắt nhắm nghiền, lại là không có một tia khí tức, cũng không biết có phải hay không chết mất, nếu như chết mất lời nói, nhục thân của nó vì sao không có hư thối. Tại bảo tọa bên cạnh, có một khối chừng khoảng 3 trượng lớn nhỏ trong suốt thủy tinh thạch đầu, Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy, xinh đẹp như vậy thủy tinh. Hắn ẩn ẩn hoài nghi, vật này chính là thiên linh thạch. Lúc này, bọ cạp đứng tại kim xà trước người, trong miệng nó phát ra thanh âm nhất hai nhức góc nói, Kim Nhi, huyết thực, ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại, ta nhất định phải giúp ngươi nhất thống yêu giới. Lý Nhị Cầu trong lòng kích động, thật đúng là sợ cái kia kim xà đột nhiên mở hai mắt ra, bằng không mà nói, thật đúng là sinh tử khó liệu a. Cũng may bọ cạp gào thét vài câu, cái kia kim xà đều bất vi sở động, giờ phút này bọ cạp liền đem A Lư ném tới trên mặt đất, thân thể của nó chậm rãi nằm nhoài nơi đó, không nhúc nhích, giống như một lần nữa chết mất một dạng. A Lư tứ chi bị một mực vây khốn, ném xuống đất, nó giờ phút này nhìn xem cái kia màu vàng cự xà, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy đại xà này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại một dạng. Như vậy, nó thậm chí đều quên kêu to. Lý Nhị Cầu lại là mang theo Đại Hồng Điểu cùng con thỏ, đã lặng lẽ đi vào A Lư bên cạnh. Đại Hồng Điểu chạy lên đi, dùng miệng đi mở ra A Lư trên chân dây thừng. A Lư cao hứng không thôi nói, Đại Hồng Điểu, cảm ơn ngươi, ta liền biết các ngươi nhất định sẽ tới cùng ta sánh vai chiến đấu. Đại Hồng Điểu khinh thường nói, kém chút bị ngươi hại chết, ngươi có thể tìm được cựu sắc quả. A Lư vội vàng lắc đầu nói, tận gốc cựu sắc quả lông đều không có nhìn thấy, có lẽ những cái kia đều là tin đồn, khắp nơi đều là chết mất thi thể, ngươi nhìn chính là màu vàng đại vương cũng ngòm cụ đòi. Xuyệt, chớ nói lung tung, vạn nhất nó tỉnh lại, chúng ta liền không xong. Con thỏ chạy tới đạo, ân, cái này màu vàng đại vương quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là chết mất cũng tốt sợ sệt, ta luôn cảm giác nó lại đột nhiên tỉnh lại một dạng. A Lư thâm có cảm xúc. Lý Nhị Cầu không để ý đến mấy người bọn hắn, mà là đi tới thủy tinh trước, hắn lấy tay sờ thủy tinh, chỉ cảm thấy cái này thủy tinh băng băng lạnh lạnh, để cho người ta toàn thân thoải mái không thôi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, thứ này có thể hay không phóng tới trong gương đồng, vật này lấy về nhất định có giá trị không nhỏ. A, hắn chính nghĩ như vậy, liền lấy ra gương đồng, muốn đem thứ này thu vào đi. Ai biết trên gương đồng vậy mà phát ra một đạo quang mang trực tiếp soi sáng thủy tinh phía trên. Thủy tinh kia bên trong lại có một cỗ năng lượng bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, gương đồng cho tới bây giờ cũng không có như vậy dạng này qua. Không kịp để hắn nghĩ quá nhiều, thủy tinh phía trên bắt đầu xuất hiện một cỗ hấp lực to lớn. Hấp lực này to lớn vô cùng, Lý Nhị Cầu muốn thoát đi vậy mà đều không cách nào làm đến, trực tiếp bị hấp lực to lớn cho hút vào trong đó. Bọ cạp thân thể, Đại Hồng Điểu, con thỏ, A Lư, liền ngay cả trên bảo tọa kim xà cũng cùng nhau bị hút vào trong đó. Lý Nhị Cầu trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Cũng may loại tình huống này chỉ là kéo dài một lát, trước mắt hắn lại thấy được quang minh. Để hắn không có nghĩ tới là, nơi này chim hót hoa nở, khắp nơi đều là hoa tươi, phía trước là một ngọn núi nhỏ, trên núi có một tòa to lớn bảo tháp màu đen. Con thỏ, Đại Hồng Điểu, A Lư lần lượt rơi xuống tại trước người hắn. Sau đó là cự hạt cùng kim xà. Âm ầm vài tiếng qua đi, Lý Nhị Cầu nhìn về phía sau lưng, cự hạt vậy mà một lần nữa mở hai mắt ra, nó nhìn thấy nơi này, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, lập tức nó nhìn về phía Lý Nhị Cầu mấy người, trong mắt lại biến phẫn nộ. Không đợi nó như thế nào, kim xà lại là đột nhiên đong đưa thân thể một cái, lập tức nó vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Nó nhìn về phía trung quanh, thẻ lưỡi, trong mắt quang mang càng phát ra sáng lên, giờ phút này nó trong mồm truyền đến nữ tử thanh âm nói, "À, đây là địa phương nào, ta còn chưa chết sao?" Cự hạt âm thanh run rẩy nói, Kim Nhi, ngươi rốt cục tỉnh lại, ta là cự hạt ta. Kim xà nhìn về phía cự hạt, ánh mắt phức tạp nói, nguyên lai ngươi cũng trùng cái kia đáng giận đan độc, ai, đáng tiếc ngươi còn có như vậy nghị lực sống sót. Kim Nhi, ta cũng là vì ngươi a. Kim Xà trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, đan độc mặc dù hung mãnh, cũng không phải không có giải dược, đợi ta tìm kiếm được giải dược, nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như cũ, chỉ là... À, hát hát, ta đã biết, chúng ta vậy mà đi tới thiên linh thạch nội bộ, tại sao có thể như vậy, thiên linh thạch vậy mà một lần nữa bị mở ra. Hát tháp bên trong có lẽ liền có chúng ta giải dược, đi, chúng ta đi hát tháp nhìn xem. Nàng vừa định động đậy, lúc này mới chú ý tới Lý Nhị Cẩu bọn người, lập tức trong mắt nàng lấp lóe tham lam quang mang nói với thực, thật là mỹ vị đồ vật, vừa vặn để cho ta tới nhấm nháp các ngươi huyết nhục hương vị, lũ tiểu gia hỏa. Nói, nàng không có chút gì do dự, liền đối với Lý Nhị Cẩu mấy cái nhào tới. Chương 471, Lôi Sơn, biển lửa. Chương 471, Lôi Sơn, biển lửa. Lý Nhị Cẩu vốn định nhanh lên thoát đi, chỗ nào nghĩ đến cái này kim xà lại đột nhiên nổi lên. Đầu kia tiểu lư khoảng cách kim xà gần nhất, kim xà tốc độ cực nhanh, không đợi Lý Nhị Cẩu xuất thủ cứu rút, tiểu lư liền bị kim xà một ngụm nuốt vào trong mồm, nuốt đến trong bụng. Đại hồng điểu cùng con thỏ mắt trợn tròn, không chờ bọn họ bị thương, kim xà đối với con thỏ cũng cắn tới. Con thỏ giật mình, lập tức nhảy lên một cái, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Đại hồng điểu gặp sự tình không tốt, cũng không có một phần do dự, nhanh chóng bay lên trời. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, nghĩ thầm các ngươi hai tên này chạy trối chết tốc độ thật đúng là rất nhanh, hắn cũng vội vàng chạy lên núi. Kim xà hừ lạnh một tiếng nói, muốn chạy, nghĩ hay thật, các ngươi hết thảy đều muốn biến thành của ta huyết thực. Nó bay xuống cái đuôi, liền đối với Lý Nhị Cẩu đuổi theo mà đi. Lúc này, Lý Nhị Cẩu mới nhìn đến, cái này kim xà thân thể vậy mà trường dài 10 trượng ngắn, mấy người vây quanh phòng chết, khỏi cần phải nói, chính là thân thể khổng lồ này, cũng không phải hắn có thể đối phó a, cũng may cái tiêu cự hạt bụng nát, lại là nằm nhòi nguyên địa, không có đuổi theo, bằng không mà nói, Lý Nhị Cẩu thật khóc không ra nước mắt. Không đến bao lâu, Lý Nhị Cẩu liền thấy trên sườn núi hát tháp càng lúc càng lớn, vừa mới khoảng cách khá xa, Lý Nhị Cẩu còn không có để ý, giờ phút này mới nhìn ra đến, cái này thiết tháp chừng cao mười mấy chỗ thấp, hình lục giác. Hát tháp mỗi một tầng trên sừng đều treo một cái màu vàng linh đang, có gió thổi qua, liền sẽ phát ra đinh linh linh thanh âm. Lý Nhị Cẩu chạy đến hát tháp trước, nhìn thấy hát tháp giống như toàn bộ đều là dùng kim thiết đổ bê tông bình thường, hoàn toàn hòa làm một thể, cũng may, dưới tháp còn có một tiểu môn. Kim xà tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã đến Lý Nhị Cẩu trước người, hắn đột nhiên phất tay, đối với kim xà đầu chính là đấm ra một quyền. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình đánh vào một tòa đại sơn bên trên một dạng, bình thường mình có thể hoàn toàn đánh nổ một ngọn núi tồn tại, giờ phút này trong lòng lại là dâng lên một loại cảm giác vô lực. Kim xà bị đau, đột nhiên dùng sức, liền đem Lý Nhị Cẩu đụng bay ra ngoài. Phanh, Lý Nhị Cẩu đâm vào màu đen cự tháp phía trên, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, cũng may hắn xương cốt cứng rắn không gì sánh được, cũng không như thế nào. Hắn đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy, con thỏ cùng đại hồng điểu không biết lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, con thỏ sốt ruột phía dưới, nhân tiện nói, lao đại, chết chắc, chúng ta làm sao bây giờ? Đại hồng điểu cuốn quýt phía dưới, một chút đẩy ra hát tháp cửa lớn, nó thanh âm kinh hỉ nói, à, các ngươi nhìn, cửa lớn mở, chúng ta có thể trốn đến thiết tháp bên trong đi à? Mắt thấy kim xà đối với bọn hắn đánh tới, Lý Nhị Cẩu không có một chút do dự, liền xông vào trong cửa sắt. Phanh! Cũng ngay vào lúc này, kim xà đầu khổng lồ đâm vào thiết tháp phía trên, đáng tiếc Lý Nhị Cẩu đã tiến vào trong tháp, hắn đột nhiên đem cửa tháp đóng lại, còn có thể nghe được kim xà gào thét thanh âm. Lý Nhị Cẩu hít vào một hơi thật dài không khí, lúc này mới nhìn về phía trong tháp, để hắn không có nghĩ tới là, tại cái này hát tháp bên trong, tựa như đi tới một thế giới khác. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì thiết tháp, mà là một mảnh càng thêm hoang vu thế giới, phía trước loạn thạch gầy cho sương, trong bầu trời không ngừng có lôi điện bổ xuống. Hắn vừa quay đầu lại, càng là kinh ngạc phát hiện, cửa không có. Phía sau là một mảnh hỗn độn, hắn mắt trợn tròn, nhìn về phía đại hồng điểu cùng con thỏ nói đây là có chuyện gì, các ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Con thỏ lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa quay đầu, cứ như vậy, cái này hát tháp cổ quái a. Đại hồng điểu ô ô nói, a lư chết mất, nó thật chết mất, chúng ta có thể hay không cũng chết ở chỗ này, ô ô ô, ô ô ô. Lý Nhị Cẩu có chút tâm phiền nói đừng lại khóc, con lửa chết không có khả năng phục sinh, ai bảo nó xui xẻo như vậy đâu, nơi này tình huống không rõ, chúng ta còn không biết có thể hay không rời đi nơi này đâu, ngươi cũng đừng có lại vì người khác bi thương. Đại hồng điểu nhìn thấy chung quanh bộ dáng, khóc càng hung. Lý Nhị Cẩu mang theo con thỏ cùng đại hồng điểu đi về phía trước. Mấy người không ngừng tránh né lấy lôi điện, rốt cục không biết đi được bao lâu, tiền phương của bọn hắn xuất hiện một tòa đại sơn, chuẩn xác mà nói, đây là một tòa lôi hỏa chi sơn, trên núi không ngừng có lôi điện bổ sung dưới. Hướng trên núi nhìn lại, chỗ đỉnh núi hỏa diễm ngập trời, lúc này, bọn hắn lại hướng sau lưng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, sau lưng đường vậy mà biến mất không thấy, biến thành một mảnh hỗn độn. Đây quả thực là một đầu có đi không về đường a lão đại, làm sao bây giờ, ta có chút sợ sệt, chúng ta có thể hay không chết mất con thỏ thành âm bi thế đạo. Lý Nhị Cẩu lắc đầu, ta làm sao biết à, hết thảy đều xem chúng ta mệnh có đủ hay không cứng rắn đi. Đại hồng điểu cũng gật đầu nói, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Lý Nhị Cẩu một bước đạp vào núi đến, một tia chớp đối với hắn liền bổ xuống. Lôi điện chi lực, hung manh không thôi, Lý Nhị Cẩu đội vàng tránh sang bên, cũng may tốc độ của hắn nhanh chóng, cũng không có bị đánh đến, thế nhưng là con thỏ cùng đại hồng điểu liền thầm rồi, lôi điện rơi vào hai bọn chúng trên thân, lập tức liền đem bọn hắn cho đánh cho toàn thân cháy đen. Chỉ là lôi điện chi lực này, vậy mà uy lực không phải rất lớn, sẽ chỉ làm bọn hắn cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, lại sẽ không chết mất. Càng đi trên núi đi, lôi điện mật độ càng lớn. Đi trong chốc lát, liền ngay cả Lý Nhị Cẩu cũng vô pháp tránh né những cái kia lôi điện, thỉnh thoảng bị điện giật một chút, mặc dù sẽ không chết, toàn thân lại biết rất đau. Lý Nhị Cẩu cắn răng kiên trì, chờ bọn hắn đi vào giữa sườn núi thời điểm, ba cái gia hỏa đều bị đánh toàn thân cháy đen, Lý Nhị Cẩu há mồm phun ra một cỗ khói đen nói xem như vượt qua lôi khu, phía trước đều là hỏa diễm, các ngươi có được hay không? Con thỏ thanh âm thê thảm nói lao đại, ta đang suy nghĩ, chờ ta trèo lên đỉnh núi thời điểm, có thể hay không biến thành một cái nướng thỏ? Ta có thể hay không biến thành chim nướng a? Đại Hồng Điệu vội vàng nói. Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, ta làm sao biết, liền nhìn hai người vật khí. Giờ phút này bọn hắn vượt qua lôi khu, lôi điện dừng lại, thế nhưng là lên trên đi đường, lại là bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, toàn bộ trên núi đều xích hồng như là than lửa mở dạng, cực nóng nhiệt độ, để cho người ta như là bị đặt ở trong lò đan nướng mở dạng, có loại cảm giác hít thở không thông. Lý Nhị Cẩu thăm dò một chút, nhiệt độ của ngọn lửa này kỳ cao, cũng rất quái lạ dị, bởi vì ngọn lửa này tựa như thông linh mở dạng, sẽ không đem người bị cái này liệt hỏa thiêu chết, sẽ chỉ làm ngươi toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, cảm giác bỏng vô cùng rõ ràng. Núi này vốn là cổ quái, Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua con thỏ cùng Đại Hồng Điểu, nghĩ thầm hai tên này nhất định kiên trì không đến đỉnh núi, nhìn, chỉ có thể chính mình trợ bọn hắn một chút sức lực. Hắn không có nói nhiều, trực tiếp kéo con thỏ cùng Đại Hồng Điểu, liền hướng trên núi điên cuồng bắt đầu chạy. Hai tên này trong miệng lập tức liền phát ra từng tiếng kêu rên, con thỏ sống không bằng chết nói, thả ta, lao đại, ta không chịu nổi. Lý Nhị Cẩu cũng mặc kệ những này, vô luận con thỏ nói như thế nào, hắn đều là nhanh chóng chạy, rốt cục tại con thỏ cùng Đại Hồng Điểu không kiên trì nổi muốn đã hôn mê là thời điểm. Lý Nhị Cẩu rốt cục mang theo hai người bọn họ xuyên qua biển lửa, đi tới trên đỉnh núi, hỏa diễm cùng lôi điện vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ từ từ tiêu tán, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Con thỏ cùng Đại Hồng Điểu nằm trên mặt đất một bộ hấp hối bộ dáng, Lý Nhị Cẩu cũng không có tốt hơn chỗ nào, toàn thân bị ngọn lửa đốt xích hồng, giống như muốn bị thiêu chín một dạng, thật sự là không cách nào tưởng tượng, hắn bằng vào bao lớn nghị lực mới có thể chạy thoát. Mà tại trên đỉnh núi này, hắn thấy được càng thêm để hắn ngoài ý muốn một màn. Chương 472, là nó chương 472, là nó Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, trên núi lại có một con hồ ly ngồi ở chỗ đó, càng quỷ dị hơn chính là, hồ ly này vậy mà mặc một thân đạo bào màu tím. Sáu cái thô to cái đuôi lộ ở bên ngoài, không ngừng lắc lư đứng lên. Hồ ly nhan sắc tuyết trắng, lại là mọc lên hắc chùy ba đầu, không hiểu cho người ta mang đến một tia không hài hòa cảm giác. Nó khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bình chân như vậy, Lý Nhị Cẩu cũng không biết nó sống hay chết đâu. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu vẫn là không nhịn được nói, ngươi đến cùng là ai, không cần giả thần giả quỷ. Không chỉ có như vậy, Lý Nhị Cẩu cũng làm xong tùy thời công kích chuẩn bị, nếu là hồ ly này không thành thật, hắn không để ý trực tiếp đem cái này ra hỏa nhân đạo hủy diệt. Cũng may, lão hồ ly này lập tức liền mở hai mắt ra, con mắt của nó cũng không phải là màu đỏ, cũng không phải tản mát ra hào quang màu xanh lục, mà là màu lam, màu xanh da trời, màu xanh da trời nhan sắc, Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại màu sắc này con mắt. Hồ ly nhìn xem Lý Nhị Cẩu thật lâu, lúc này mới thanh âm tang thương nói ra, ngươi đã đến. Lý Nhị Cẩu có chút sờ không tới đầu não, hay là đần độn gật đầu nói, đúng vậy à, ta tới, ngươi là ai, nơi đây lại là địa phương nào, ngươi vì cái gì đợi ở chỗ này? Hồ ly khẽ gật đầu nói, vấn đề của ngươi rất tốt, ta đến từ từ trả lời ngươi, ta gọi Hắc Trụy Ba, bị vây ở chỗ này thật nhiều năm, thời gian quá xa xưa, ta cũng không biết bao nhiêu năm. Nơi này là Hắc Tháp nội bộ, Hắc Tháp nói là một cái tháp, kỳ thật nơi này lại là một cái độc lập đi ra không gian, trong không gian này, một mực thủ hộ lấy một vật. Như thế đồ vật, ngay tại Hắc Tháp chỗ sâu nhất, mà ta tồn tại mục đích chính là chỉ dẫn đi vào nơi này người, đi Hắc Tháp chỗ sâu nhất, tìm kiếm vật kia. Lý Nhị Cẩu hứng thú nói rốt cuộc là thứ gì đâu, ngươi không biết sao? Hồ Ly lắc đầu nói, không biết, kỳ thật ta một mực cũng rất tò mò, vậy rốt cuộc là cái gì? Đi thôi, nếu như các ngươi có thể tìm tới vật kia lời nói, ta cũng có thể giải thoát rồi. Nói, Hắc Trụy Ba vung tay lên, Lý Nhị Cẩu trước người liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đây là thông hướng tầng trên môn hộ, đi thôi. Lý Nhị Cẩu không chần chờ, mang theo con thỏ cùng Đại Hồng Điểu liền bước vào trong đó. Giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Theo trước mắt quang mang lóe lên, bọn hắn lại xuất hiện tại một tòa sơn động bên trong, sơn động hai bên nở đầy đóa hoa màu đỏ ngỏm, những đóa hoa này không ngừng đung đưa. Con thỏ liếc mắt một cái liền nhận ra đóa hoa này, thanh âm kinh ngạc nói, lại là bị ngạn hoa, trời ạ, chúng ta chẳng lẽ lại đi tới âm gian. Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, tốt, không cần nói nhảm, quản nó chi, chúng ta đi, cho dù là âm gian thì thế nào, ta ngay cả minh giới đều đi qua, tiểu tiểu âm gian không nói chơi. Con thỏ, Đại Hồng Điểu, Lý Nhị Cẩu mang theo bọn chúng tiến lên, bất quá vài chục trượng khoảng cách sau, bị ngạn hoa bên trong đột nhiên bay ra một cái mọc lên cánh tiểu yêu tinh kia bất quá lớn, cỡ một xích, xinh đẹp dị thường vũ mị. Nàng bay đến Lý Nhị Cẩu trước người, thanh âm dễ nghe nói, nhân tộc, ta đẹp không, đến nhà, khoái hoạt ta. Nàng vừa dứt lời, liền đối với Lý Nhị Cẩu bay tới, Lý Nhị Cẩu kinh ngạc và phần, nghĩ thầm ngươi muốn làm gì, hắn lập tức ngăn cản đứng lên, thế nhưng là cái kia tiểu yêu tinh tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt liền bay đến trước mắt của hắn. Không đợi Lý Nhị Cẩu nhấc tay banh sát nó, gia hỏa này chỉ một cái liền chui nhập Lý Nhị Cẩu trong mi tâm. Lý Nhị Cẩu tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này còn có như vậy thao tác. Trong lòng của hắn hoảng sợ, trong thức hải, tiểu yêu tinh lập tức liền chạy Lý Nhị Cẩu thần thức bay đi, nguyên lai thứ này cũng chỉ là một loại hồn đặc thù vật, chuyên môn dùng để thôn phệ tu giả lực lượng thần hồn. Đáng tiếc Lý Nhị Cẩu phát hiện chuyện này thời điểm đã chậm, tiểu yêu tinh tại Lý Nhị Cẩu trong thức hải lung tung bay múa, rất nhanh liền tìm được Lý Nhị Cẩu thần hồn. Lý Nhị Cẩu thần hồn giờ phút này cũng nhìn thấy tiểu yêu tinh, hắn đối với tiểu yêu tinh nói ra, ngươi làm gì, nhanh lên rời đi thức hải ta. Tiểu yêu tinh cười hắc hắc nói, chờ ta thôn phệ thần hồn của ngươi, chiếm cứ thân thể ngươi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta hòa làm một thể, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Gia hỏa này nói xong cũng không dài dòng, đối với Lý Nhị Cẩu nguyên thần liền bỏ tới. Lý Nhị Cẩu lại là hư lạnh một tiếng nói, muốn thôn vệ ta, ngươi cũng phải có bản sự này mới được. Thân thức của hắn lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm, giờ phút này chợt bắt đầu bành trướng, đảo mắt liền biến thành to bằng cái tớt. Tiểu Yêu Tinh một mặt kinh ngạc nói, làm sao, tại sao có thể như vậy, ngươi nguyên thần làm sao còn có thể đột nhiên sinh trưởng? Hắc hắc, tính ngươi không may, ta nguyên thần có thể cùng tu vi không tương xứng, nếu là ngươi cho rằng ta là kim đan tu vi nguyên thần vậy liền mười phần sai. Đương nhiên, ngươi liền xem như biết bí mật của ta cũng là vô dụng, xem ra, thần hồn của ngươi giống như không phải bình thường, hẳn là phi thường lớn bổ. Tiểu Yêu Tinh, tới đây cho ta đi. Tiểu Yêu Tinh nhìn xem lớn hơn mình mấy lần nguyên thần, quay người muốn chạy trốn, lại không muốn Lý Nhị Cẩu nguyên thần phía trên bắn ra mấy đạo màu xanh lá sợi tơ, trực tiếp đem thân thể của nàng trói chặt lại, sau đó kéo đến trước người của mình, một chút liền đem Tiểu Yêu Tinh thần hồn thôn phệ xuống dưới. Sau một lát, Lý Nhị Cẩu mở hai mắt ra, trong miệng hí hư nói, thần hồn này chi lực đã vậy còn quá cường đại, tốt bổ a, đồng thời phi thường tinh thuần, thần hồn của ta vậy mà một lần nữa tăng trưởng. Sau đó, hắn nhìn về phía hai bên bụi hoa, thần niệm khẽ động, trong nháy mắt kinh ra mấy chục cái nhỏ hoa yêu. Những cái kia hoa yêu kinh nghi nhìn xem Lý Nhị Cẩu, lập tức giống như thấy cái gì mỹ vị đồ ăn một dạng, đối với hắn lao đến. Lý Nhị Cẩu chính ước gì đâu, không có một tia chống cự, nhìn xem những cái kia hoa yêu bọn họ bay vào trong đầu của hắn, cái này đến cái khác hoa yêu yêu hồn bị hắn thôn phệ, hắn cảm giác chính mình giống như lại về tới thần ma đầu tiên. Thân thức của hắn tại thôn phệ mười mấy cái hoa yêu chi hồn sau, vậy mà lại tăng vọt 1/5, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Bắt đầu không ngừng tìm kiếm lên hoa yêu đến, mà còn lại những cái kia hoa yêu nhìn thấy tiến vào Lý Nhị Cẩu thức hải hoa yêu không có tại đi ra, lập tức đều có chút sợ lên, các nàng nhao nhao bắt đầu thoát đi. Đáng tiếc là Lý Nhị Cẩu cũng sẽ không cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn bắt đầu đuổi theo bọn gia hỏa này, hoa yêu cũng từ thợ săn biến thành bị lập giả. Để Lý Nhị Cẩu ngoài ý muốn nhất chính là hoa yêu số lượng thật nhiều, thẳng đến hắn nhìn thấy một đại môn xuất hiện tại trước người mình thời điểm, hắn vậy mà săn giết không xuống trên 100 cái hoa yêu chi hồn, thân hồn của hắn càng là trực tiếp tăng vọt một nửa, có thể bao trùm phương viên 3000m khoảng cách. Để cho người ta có chút thất vọng là nơi này hoa yêu đều bị hắn hút hầu như không còn, đã rốt cuộc tìm không ra một cái. Lúc này phía trước vậy mà lại xuất hiện một đạo môn đến, chỉ là lần này cửa là một mặt cửa lớn màu vàng nóng, cửa lớn không biết đã trải qua bao nhiêu năm, trên đó có chút pha tạp chi sắc. Lý Nhị Cẩu không có suy nghĩ nhiều, một thanh liền đẩy ra cửa lớn. Lý Nhị Cẩu làm sao cũng không nghĩ tới trong cửa thế giới lại là cái dạng này. Chương 473, thần hỏa vô tình, linh hồn đốt cháy. Chương 473, thần hỏa vô tình, linh hồn đốt cháy. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc nhìn trước mắt thế giới, vô số một người phẩm chất cột đá đứng sừng sững ở phía trước trong vực sâu, những cột đá kia mỗi một cây bất quá một người phẩm chất, tán loạn không gì sánh được, có khoảng cách mấy trượng, có khoảng cách vài chục trượng, không phải trường hợp cá biệt. Tại vực sâu phía trước, trong mơ hồ nhìn thấy có một cái huy động, cũng không biết nơi đó có cái gì đồ vật. Nhìn trước mắt tình cảnh, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía con thỏ cùng đại hồng điệu nói, sau này đường cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình, các ngươi có thể không? Con thỏ hai chân có chút phát run nói, không được cũng phải được à, chỉ là không biết phía dưới có cái gì đồ vật kinh khủng đâu, không quản được rất nhiều, chúng ta hay là đi trước nhìn một cái đi. Hắn vừa dứt lời liền hai chân dùng sức đối với cái kia cái thứ nhất cột đá nhảy tới, cột đá rất rắn chắc, chỉ là sừng sững trên đó nhìn xem phía dưới đen nghịt thế giới, để cho trong lòng người sẽ sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Ở chỗ này pháp lực của hắn y nguyên bị lực lượng đặc thù cấm chế, bằng không mà nói bay thẳng đi qua rất đơn giản. Hắn tiếp tục tiến lên, mặc dù có cây cột cách hắn rất xa, làm sao đối với Lý Nhị Cẩu tới nói cũng không tính là sự tình. Con thỏ cùng đại hồng điệu cũng rất lợi hại, theo sát Lý Nhị Cẩu sau lưng. Lý Nhị Cẩu rất nhanh liền đi tới vực sâu một nửa khoảng cách, vốn cho rằng vô cùng đơn giản sự tình, làm sao vào thời khắc này, dưới vực sâu lại có từng cây xúc tu một dạng đồ vật từ phía dưới bay múa mà lên, đối với Lý Nhị Cẩu đánh tới. Lý Nhị Cẩu trong lòng giật mình, cột đá này vốn là chật hẹp, chỉ có thể để một người đứng thẳng, nếu là ngoại vật đột kích, rất khó phòng ngự. Hắn căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể tăng thêm tốc độ tiến lên. Giữa không trung, hắn cũng nhìn ra, đây không phải là cái gì xúc tu, lại là rễ cây loại hình đồ vật. Bọn chúng lăng không bay múa, càng ngày càng nhiều, con thỏ cùng đại hồng điệu bị hù hoa hoa thét lên. Cũng may hai tên này tốc độ không chậm, mỗi một lần đều có thể hiểm hiểm tránh thoát khỏi đi. Ngay tại Lý Nhị Cẩu lập tức sẽ chạy trốn tới đối diện thời điểm, phía sau hắn trong vực sâu có quang mang lóe lên, vậy mà đã nổi lên vô số bồ đồng anh đóa hoa. Từng cái như là mao ma bóng một dạng hạt giống bồ công anh, trên thân tản mát ra hào quang sáng tỏ, bọn chúng kích cỡ cực lớn, mỗi một cái đều có gần trượng lớn nhỏ. Ngay tại Lý Nhị Cẩu có chút ngạc nhiên thời điểm, những hạt giống kia phía trên mao đột nhiên hóa thành lợi kiếm một dạng, đối với hắn kích xạ mà đến. Ta nhỏ mẹ a! Lý Nhị Cẩu kinh hô một tiếng, nhanh chóng bay về phía trước đi. Nói đùa cái gì, mặc dù hắn có thể chống cự những công kích này, thế nhưng là một khi bị cự lực đụng vào, hắn cũng không biết có thể hay không bị đẩy tới vực sâu. Cũng may hắn rất nhanh liền nhảy tới đối diện trên vách đá, con thỏ cùng đại hồng điệu lại là ố ố kêu to đứng lên, cứu mạng à, lao đại. Lý Nhị Cẩu xoay người lại, đáng tiếc hắn không cách nào thi triển pháp thuật, không cách nào tế ra phi kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn con thỏ cùng đại hồng điệu bị những cái kia bạch tố mau mau trong nháy mắt đâm đầy toàn bộ thân thể. Cũng may cái kia mau mau lực lượng không phải rất lớn, con thỏ cùng đại hồng điệu cũng sử dụng bản mệnh thần thông, lúc này mới không có bị những vật kia đâm xuyên, bất quá hai tên gia hỏa sau lưng bị đâm một tầng. Bọn chúng kiên trì đi vào Lý Nhị Cẩu trước người, Lý Nhị Cẩu lập tức liền đem hai người bọn họ kéo đến phía sau mình, bắt đầu chống cự đứng lên. Hắn nhục thân kiên cố không gì sánh được, những cái kia mau mau tiểu kiếm không thể làm gì hắn, đều bị hắn ngăn cản xuống tới. Một đợt công kích đằng sau, những bổ công anh kia đóa hoa lại hạ xuống đi, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Con thỏ cùng đại hồng điểu ôm đầu khóc giống, Lý Nhị Cầu dở khóc dở cười, chỉ có thể đem hai người bọn họ sau lưng mau mau từng cái kéo xuống đi, đem hai tên giá hỏa vừa đau quá sức. Làm xong hai người bọn họ, Lý Nhị Cầu lúc này mới nhìn về phía trước đi qua, sơn động này không lớn, tận cùng sơn động có một tấm to lớn giường đá, đầu giường phía trên nằm một cái toàn thân tuyết trắng lao viên hầu này cũng không biết ở chỗ này bao nhiêu năm, toàn thân làn da đều đã lỏng không thôi. Khi Lý Nhị Cầu nhìn về phía hắn thời điểm, nó đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía Lý Nhị Cầu, một lát, hắn cái kia cặp mắt mông lung mới càng phát ra sáng lên. À, lại là phía ngoài tiểu gia hỏa, thật nhiều năm, không có người lại tới nơi này, ngươi cũng là tới lấy vật kia sao? Mặc dù không biết vật kia là cái gì, Lý Nhị Cầu nghĩ thầm nhất định chính là bảo bối à, hắn vội vàng gật đầu nói đúng vậy à, ta cũng là tới lấy vật kia. Lão Bạch Viên trong mắt mang theo một tia nghi ngờ nói, ngươi biết đó là vật gì? Lý Nhị Cầu đội vàng lắc đầu nói, ta không biết ta. Lão Bạch Viên liếc hắn một cái nói, vậy ngươi còn nói ngươi là tới lấy đồ vật. Nhưng là cái này không trở ngại ta lấy đồ vật không phải sao? Được rồi, ta không quản được nhiều như vậy, dù sao đi vào người ở đó, cơ hồ cũng sẽ không trở lại, ngươi nếu là nếu mà muốn, liền xem ngươi bản sự. Chán, vật kia, ở nơi nào, ngươi ngược lại là nói a. Bạch Viên đối với giường đá nơi đó vồ một hồi, phía sau hắn vách tường vậy mà hướng hai bên tách ra, lại lộ ra một cái mật đạo đến. Lý Nhị Cầu thật đúng là phục, chỉ cảm thấy nơi này càng ngày càng quỷ dị. Bạch Viên đối với Lý Nhị Cầu vây vây tay nói tới đi, đi theo ta, nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh hay không, đem vật kia lấy đi. Lý Nhị Cầu đi theo nó tiến lên, đen kịt đường hành lang không phải rất dài, đi bất quá 50-60 trượng khoảng cách, Lý Nhị Cầu liền thấy phía trước xuất hiện một cái vòng lửa, hỏa diễm nhan sắc là màu hồng phấn, loại lửa này vòng cách mỗi hơn một trượng liền có một cái, kéo dài đi đến, cũng không biết có bao xa. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu không hiểu dò hỏi, đây là tình huống như thế nào? Đi thôi, cái này cuối cùng chính là thứ ngươi muốn. Bạch Viên chỉ vào phía trước nói ra. Cái kia vòng lửa bên trong cũng không biết là hỏa diễm gì, cực nóng phi thường, cách rất xa, Lý Nhị Cầu đều có thể cảm giác được loại kia đốt cháy hết thể khí tức. Con thỏ cùng đại hồng điểu toàn thân run rẩy nói, lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta thật là sợ, thực sự không được, chúng ta liền trở về đi. Lý Nhị Cầu cười khổ nói, trở về, chúng ta có đường sao? Hai người nhìn lại, mẹ của ta à, cái kia Bạch Viên cùng cửa vào, vậy mà toàn bộ đều biến mất, hai người bọn họ mắt trợn tròn, một mặt sống không bằng chết biểu lộ. Lý Nhị Cầu lại là nhanh chân đi về phía trước nói các ngươi đi theo ta. Khi hắn đi vào cái thứ nhất vòng lửa bên trong thời điểm, hắn lập tức kinh ngạc, nơi này sống mái với nhau không phải trong tưởng tượng như vậy cực nóng, bất quá hắn lập tức liền phát hiện ngọn lửa này không thích hợp. Bởi vì hắn cảm giác, ngọn lửa này đốt cháy không phải thân thể của hắn, mà là hồn phách của hắn, vậy mà lại tới đây một chiêu. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, hắn cảm giác linh hồn của mình bị thiêu đốt đứng lên, loại này nóng vậy mà so nhục thể còn mạnh mẽ hơn mấy phần, đó là một loại nói không nên lời, khó nói nên lời thống khổ. Cho dù là hắn cũng có chút không thể thừa nhận lấy to lớn đau đớn. A, hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết. Nhìn về phía trước còn có vô số hỏa diễm, hắn biết, hắn không khuất phục phục, bởi vì hắn không có đường lui, một khi khuất phục, chính là vạn kiếp bất phục. Như vậy, hắn còn có thể như thế nào, chỉ có thể liều mạng. Chương 474, Huyền Thiên Linh Đẳng chương 474, Huyền Thiên Linh Đẳng Lý Nhị Cầu không có tiếp tục tiến lên, mà lại như vậy khoanh chân ngồi xuống. Hắn vận chuyển luyện thần quyết, bắt đầu dùng thần thức chống cự đứng lên, hỏa diễm phía dưới, thần thức của hắn ngay tại run lẩy bẩy, thống khổ cực độ không gãy lìa cọ sát lấy hắn. Theo hắn huyền công vận chuyển, trên người hắn chậm chậm bắt đầu biến thành một cái tiểu nhân bộ dáng, trên người tiểu nhân tản mát ra từng đạo quang mang, dùng cái này đến triệt tiêu đau đớn. Thế nhưng là ngọn lửa kia quá mức hung mãnh, vậy mà bay thẳng tiến vào Lý Nhị Cầu trong thức hải, bốc cháy lên. Toàn bộ thần thức tiểu nhân bị biển lửa chăm chú bao khỏa. Hắn nhìn thấy thần hồn của mình vậy mà bắt đầu sôi trào lên, có chút thậm chí bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, đây chính là hắn cực độ thống khổ nơi phát ra. Không có khả năng tiếp tục như thế, hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, trong lòng của hắn suy nghĩ, vật cực tất phản, tiên pháp có thể giết người đồng dạng có thể cứu người, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Nếu chính mình cũng có thể dùng U Minh luyện cân phương pháp đến luyện chế đại gần, làm sao không thể mượn nhờ quỷ dị hỏa diễm đến luyện chế thần thức. Vật này chính là lực lượng hủy diệt, nhưng là dùng tốt, đồng dạng có thể cho tác dụng của nó phát sinh biến hóa. Chính mình hoàn toàn có thể mượn dùng U Minh luyện cân phương pháp tới tu luyện lực lượng thần hồn. Nhất niệm như vậy, hắn không do dự nữa, bắt đầu vận dụng vô cực đại pháp, mượn dùng cái này quỷ dị hỏa diễm luyện chế thần hồn của mình. Nếu như bị người khác biết Lý Nhị Cầu như vậy, nhất định sẽ cho là hắn điên mất rồi đi. Dù sao thần hồn loại vật này yếu ớt không gì sánh được, sơ sót một cái chính là kết quả thân tử đạo tiêu à? Cái này cần bao lớn nghị lực cùng chơi liệu mới có thể như vậy. Hắn thật sự là đối với người khác đủ hung ác, đối với mình ác hơn. Hắn đang đánh cược, hắn đang liều, đây cũng là không có biện pháp. Theo vô cực chi pháp bắt đầu vận chuyển. Hỏa diễm quỷ dị bắt đầu không ngừng thiêu đốt thần thức của hắn. Lúc đầu bành trướng to lớn linh hồn tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, vậy mà bắt đầu không ngừng co vào, chỉ là loại này co vào lại không phải cho bụi, mà là khiến cho hắn thần hồn càng thêm ngưng thực đứng lên. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, bởi vì thật có thể à, hắn nhìn thấy thần thức của mình mặc dù tiếp nhận vô tận thống khổ, thế nhưng là càng phát ra ngưng thực đứng lên, đồng thời bắt đầu từ ban đầu hình tròn từ từ luyện thành hình người, mang ngọn hỏa diễm này hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, thần hồn của hắn lại có một người bộ dáng. Hắn thần niệm khẽ động, phát hiện thần thức bị ngưng hóa đằng sau uy lực so với trước kia cường đại rất nhiều, trọng yếu nhất chính là khoảng cách vậy mà cũng vì này tăng lên một chút, hiện tại hắn có thể đem thần thức ngoại phóng đến ngoài thân 3.300 m, so với trước kia dòng dã tăng lên 300 m khoảng cách ra, mà đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Nhị Cầu chợt phát hiện, chính mình giống như tìm được một đầu con đường mới, con đường này chính là cực, hết thể cực cảnh người, đều là vô tận. Cực chi cảnh, đột phá cực, trở thành cực, cực lại là vô hạn, cho nên con đường này mặc dù gian nan, thế nhưng là nó mang tới uy lực lại là để cho người ta không thể tưởng tượng. Lúc trước hắn còn cảm giác cái này cực cảnh là tà ma ngoại đạo, bây giờ xem ra, bất cứ chuyện gì cũng không thể cơ đua cả nắm. Hắn mở to mắt, quanh người vòng lửa đã hoàn toàn dập tắt, con thỏ cùng đại hồng điểu một mặt sùng bái nhìn xem Lý Nhị Cầu, không biết nên nói cái gì mới tốt. Lý Nhị Cầu không có phản ứng hai tên này, đi về phía trước, rất nhanh hắn liền đi tới cái thứ hai vòng lửa chỗ, lần này vòng lửa lại là màu xanh lá, cùng lần trước khác biệt chính là, ngọn hỏa diễm này vậy mà mang theo ngũ hành chi lực. Như vậy càng làm cho Lý Nhị Cầu như cá gặp nước, tu luyện càng thêm dễ dàng hơn, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, vốn là chí mạng đồ vật, bây giờ lại bị Lý Nhị Cầu đi ngược lại con đường cũ, biến thành trợ hắn tu luyện đồ vật. Theo từng cái vòng lửa chốt bụi, Lý Nhị Cầu thần thức càng thêm lưu luyện, đợi cái cuối cùng vòng lửa chốt bụi, Lý Nhị Cầu mở hai mắt ra, thần thức của hắn vậy mà đã biến thành một cái cao gần tấc thấp tiểu nhân, như thật như ảo, để cho người ta sợ hãi thán phục. Phải biết, nguyên thần hóa thành tiểu nhân bộ dáng, cần bản thể thực lực đạt tới hóa thần cảnh giới mới có thể thực hiện, mà Lý Nhị Cầu hiện tại lực lượng thần thức, vậy mà có thể xuất thể 5000 mét khoảng cách. Đây quả thực quá mức kinh khủng đi, như vậy, thần hồn chi lực của hắn thì tương đương với hóa thần cảnh giới trung kỳ mới có thể đạt tới thực lực. Lần này thu hoạch, vậy mà so với hắn tại Thần Ma Động Thiên còn nhiều hơn rất nhiều, chủ yếu cũng là bởi vì hắn tu luyện cực cảnh quan hệ. Lý Nhị Cầu hiện tại đơn giản chính là yêu chết loại cảm giác này, thoải mái, tương đương thoải mái, ngày sau trong tranh đấu, hắn hoàn toàn có thể dùng cường đại như thế lực lượng thần thức tới dọa đối thủ, chính là không cần đánh, cũng đem đối thủ dọa cho chết đi. Nhất niệm như vậy, trong lòng hắn hưng phấn không thôi. Lúc này, hắn một lần nữa nhìn về phía trước, nơi này đã đạt tới cuối sơn động, đứng sừng sững một khối cao khoảng 1 trượng thấp bia đá to lớn. Bia đá nhan sắc đen kịt, phía trên lại khảm nạm lấy 7 quả lớn chừng trái nhãn nhan sắc không đồng nhất hạt châu, bọn chúng thành bắt đầu thất tinh đồ án sắp xếp, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, lại còn hiện ra con trạch. Lý Nhị Cầu đi vào trước tấm bia đá, trong lòng đột nhiên nghĩ đến Thất Linh Châu 3 chữ này, đột nhiên minh ngộ, cái này 7 viên nhan sắc không đồng nhất hạt châu, có lẽ chính là Thất Linh Châu đi, cũng không biết cái này 7 viên hạt châu có chỗ lợi gì. Vật này xem xét liền không phải bình thường, không quản được rất nhiều, trước tiên đem những vật này thu lại lại nói, hắn không do dự, trực tiếp đem 7 viên linh châu từ trên tấm bia đá giam lại, lập tức thu vào trong lòng. Hắn vừa mới cầm lấy viên thứ 7 hạt châu, toàn bộ sơn động đống nhiên lắc lư đứng lên, tựa như lập tức liền muốn đổ sụp một dạng. Lý Nhị Cầu trong lòng hoảng sợ, chính không biết chỗ tiếp thời điểm, liền thấy hoa sen kia đống nhiên hóa thành một đạo thất thải quang mang, đối với hắn cuốn tới. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, hắn liền xuất hiện ở hắc tháp bên ngoài. Một mực tại hắc tháp bên ngoài bảo vệ kim xà hơi sững sờ, lập tức đối với Lý Nhị Cầu liền điên cuồng cắn xé tới. Lý Nhị Cầu há to mồm, không nghĩ tới cái này kim xà còn chờ ở chỗ này, hắn chỉ có thể xoay người chạy. Không đợi hắn chạy mấy bước, toàn bộ thế giới liền biến thành một mảnh trắng xóa. Chờ hắn tại mở mắt thời điểm, đã về tới lúc trước trong sân động, thiên linh thạch tọa lạc ở nơi đó, chỉ là quang mang phi thường ảm đạm. Con thỏ cùng đại hồng điểu một mặt ngậm bức nhìn trước mắt một màn, khi chúng nó nhìn thấy kim xà cái đầu to lớn kia nhìn về phía bọn chúng thời điểm, nhao nhao hét dầm lên, lôi kéo Lý Nhị Cầu liền hướng trước chạy tới. Hai tên này tốc độ cực nhanh, lôi kéo Lý Nhị Cầu điên cùng chạy, cũng may phía trước lại xuất hiện một cái sân động, tại kim xà lập tức liền muốn đuổi kịp bọn hắn thời điểm. Bọn hắn đột nhiên tiến vào trong sân động, kim xà đầu to lớn, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Đây là một cái bí động. Trong động một cỗ mục nát hương vị, Lý Nhị Cầu nhìn đến đây có một cái ao nước, trong ao nước đã sớm khô cạn, một cây linh đằng sinh trưởng trong đó. Linh đằng rất dài dọc theo bên cạnh một cây dựng ra giá đỡ leo lên mà lên, hình thành một cái cửa hình chữ. Tại linh đằng phía trên, vậy mà kết mấy cái hồ lô, Lý Nhị Cầu lúc này mới nhìn ra, cái này linh đằng là rễ dây hồ lô, hắn đếm, linh đằng phía trên kết 7 cái hồ lô, đáng tiếc là, giờ phút này trên hồ lô đồng dạng tản mát ra khí tức mục nát. Mặc dù những hồ lô này dây leo không có mục nát, đáng tiếc bọn chúng quả thật đã chết mất, không có một tia sinh mệnh khí tức. Lý Nhị Cầu có chút ngạc nhiên, những hồ lô này sinh thật kỳ quái, 7 cái hồ lô lại có 7 loại nhan sắc, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ, chính là muốn kiểm tra hồ lô này đến. Chương 475, Bảo Nhi chương 475, Bảo Nhi Lý Nhị Cầu nhô ra tay đến, hắn cũng không biết tại sao mình muốn như vậy, chính là đột nhiên sinh ra kỳ quái ý nghĩ. Cho nên, hắn không có cái gì do dự, liền mò tới trên thân hồ lô. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, trong hồ lô này, vậy mà truyền đến một cỗ nói không nên lời tang thương bi thiết cảm giác, bọn chúng tựa như đang khóc một dạng, để cho người ta không thể tưởng tượng. Ngay lúc này, trong ngực hắn đông nhiên nóng lên, là Thất Linh Châu, hắn đem 7 viên hạt châu đem ra, nhìn một chút hạt châu lại nhìn một chút hồ lô, hắn không hiểu cảm giác hạt châu này cùng hồ lô ở giữa có không hiểu quan hệ. Hắn đem hạt châu tới gần hồ lô, đã ảm đạm hạt châu đông nhiên càng phát ra sáng lên, lập tức bọn chúng bay lên, tại Lý Nhị Cầu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bọn chúng vậy mà hóa thành một đạo đạo lưu quang, bay đến trong hồ lô. Mấy cái kia lúc đầu mục nát khô cạn hồ lô, vậy mà bắt đầu tản mát ra từng tia quang mang. Lý Nhị Cầu kinh ngạc không gì sánh được, nghĩ thầm cái này 7 viên linh châu chẳng lẽ lại còn có thể để chết mất đồ vật sống lại, như vậy cũng quá mức thần kỳ đi. Ngay tại hắn trong sự kích động, hồ lô lại là phanh 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 bạo liệt đứng lên, đảo mắt, 7 cái hồ lô toàn bộ bạo chết, mà dây hồ lô bên trên lại thêm ra 7 đám ánh sáng rực rỡ đoàn. Lý Nhị Cầu không biết đây có phải hay không là cái kia 7 viên linh châu biến thành, liền thấy 7 cái chùm sáng bay đến cùng một chỗ, đảo mắt, rõ ràng chết đi dây hồ lô phía trên, vậy mà lại một lần nữa mở lên đóa hoa, lập tức đóa hoa kia đem 7 cái chùm sáng hút vào trong đó. Rất nhanh, vậy mà một lần nữa kết xuất một cái hồ lô này toàn thân vừa mới lúc đi ra, toàn thân tuyết trắng, thế nhưng là theo nó từ từ lớn lên, trên hồ lô bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác nhan sắc, tất cả nhan sắc trộn lẫn xen lẫn trong cùng một chỗ, đảo mắt vậy mà tạo thành một người phi thường xinh đẹp đồ án. Bức đồ án kia tựa như cái này đến cái khác phụ văn thần bí, lại tốt giống như không nói ra được xinh đẹp hình ảnh. Không bao lâu, hồ lô liền biến thành một cái cao hơn một xích màu sắc rực rỡ hồ lô. Hồ lô này vừa sinh ra đến, liền đùng một chút, từ dây hồ lô phía trên rớt xuống. Hồ lô lơ lửng ở giữa không trung, lập tức đi tới Lý Nhị Cầu trước người. Lúc này, quỷ dị nhất chính là, trong hồ lô vậy mà chuyển tới một nhu nhu tiểu nữ hài thanh âm nói, cha, cha, mang ta rời đi nơi này. Lý Nhị Cầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hắn nói lầm bầm, chẳng lẽ lại có ảo giác, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Đại Hồng Điểu cùng con thỏ gật đầu, con thỏ chỉ vào hồ lô nói ta giống như nghe hồ lô gọi ngươi cha. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, xem ra hồ lô này thành tinh a, hắn coi chừng hỏi, ngươi là ai, đừng giả bộ thần dở cho đó a, làm gì gọi ta cha, ta mới không phải cha ngươi, ngươi cũng không nên mù gọi. Cha, là ngươi để cho ta phục sinh, ngươi chính là của ta cha, chỉ là ta thật yếu ớt, cha, ngươi có thể hay không cho ta ngươi một giọt tinh huyết, bằng không mà nói, ta không đợi xuất sinh, liền sẽ chết mất. Lý Nhị Cầu có chút cuồng loạn nói để cho ngươi phục sinh, ta làm cái gì liền để ngươi phục sinh a? Chẳng lẽ lại ngươi nói vừa mới mấy cái kia hạt châu sự tình, ngươi không cần cảm tạ ta, coi như ta làm người tốt chuyện tốt. Cha, mau cứu ta, ta thật yếu ớt. Trong hồ lô thanh âm càng phát ra nhỏ lại. Lý Nhị Cầu vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là cái kia hư nhược thanh âm, làm người thương xót. Lý Nhị Cầu có chút chần chờ đứng lên, nghĩ thầm đây chính là yêu tình à, chính mình nếu là cứu được nó, cũng không biết có thể hay không trêu ra chuyện gì, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này không phải gọi mình cha. Phải làm sao mới ở đây, ngay tại trong lòng của hắn lo lắng thời điểm, Đại Hồng Điểu không nhịn được nói ra, lão đại, ta cảm giác trong hồ lô này tiểu gia hỏa thật đáng thương, không bằng ngươi xin thương xót, người ta còn cứ gọi cha ngươi đâu. Lý Nhị Cầu vốn định răn dạy hắn, lại nghe trong hồ lô thanh âm càng thêm yếu ớt nói, cha, ta vừa mới thai nghén mà thành, nếu như tại không chiếm được huyết khí tầm bổ, lập tức liền sẽ tiêu tán, chết mất. Thanh âm kia càng phát ra đáng thương, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại chịu mến cảm giác. Con thỏ cùng Đại Hồng Điểu trong lòng có cảm giác, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói lão đại, không bằng ngươi xin thương xót đi, cho dù nó là một cái yêu, cũng nhất định là tốt yêu, huống chi người ta còn quản ngươi gọi cha đâu. Lý Nhị Cầu bị hai yêu nói không lời nào để nói, giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Kỳ thật hắn thật đúng là động lòng chắc ẩn, cuối cùng hắn vẫn là trên ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại trên hồ lô, tinh huyết trong nháy mắt liền bị hồ lô hấp thu, mọi người liền thấy trên hồ lô bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lập tức tia sáng này bắt đầu biến chói mắt đứng lên. Các loại quang mang tán đi, trong hồ lô truyền đến thanh âm hưng phấn nói cha, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, thần hồn của ta rốt cục kiên cố, bây giờ ta cần nghỉ ngơi thật tốt, liền có thể thai nén mà ra, hài nhi chỉ có thể vào đến trong bụng của ngươi, ngươi bỏ qua cho a. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ, có lẽ là bởi vì hồ lô hấp thu hắn một giọt tinh huyết nguyên nhân, hắn vậy mà cùng hồ lô có loại huyết mạch tương liên cảm giác, đúng vậy chờ hắn đáp ứng, hồ lô liền bắt đầu thu nhỏ, bất quá trong mấy mắt, liền biến thành lớn chừng ngón cái, bá một chút xuyên thấu qua hắn cái bụng, vậy mà bay thẳng đến trong đan điền của hắn. Nó lơ lửng tại kim đan trung quanh, theo kim đan xoay chậm chậm đứng lên. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiểu hồ lô này cũng quá biến thái đi, hắn thật sự là không nghĩ ra, gia hỏa này như thế nào xuyên thấu qua chính mình cái bụng chui vào trong bụng của mình. Như vậy vật nhỏ này nếu là muốn giết mình, chẳng phải là phi thường dễ dàng, cũng may tiểu gia hỏa này không có như vậy, trong lúc nhất thời hắn không khỏi sợ không thôi, cũng âm thầm nói với chính mình, ngày sau có thể tuyệt đối không nên đang làm việc ngốc như vậy. Hắn thần niệm khẽ động, hỏi thăm tiểu hồ lô nói ngươi muốn tại trong bụng của ta đợi bao lâu à? Cha, các loại bảo nhi trưởng thành, liền có thể ra ngoài gặp cha, cha ngươi không nên gấp gáp, bảo nhi còn có thể trợ giúp cha hấp thụ giữa thiên địa ngũ hành chi lực, như vậy còn có thể trợ cha ngươi tốt nhất tu hành, yên tâm đi, có bảo nhi tại, cam đoan tu luyện của ngươi càng nhanh hơn. Lý Nhị Cầu thế mới biết, nguyên lai mình cái này tiện nghi nữ nhi gọi là bảo nhi. Hắn lại cảm thụ một phen, thật đúng là có ngũ hành linh khí chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn, mặc dù đại bộ phận đều bị hồ lô hút đi, hay là chừa cho hắn một phần nhỏ, chính là cái này một phần nhỏ, cũng chống đỡ được tu giả bình thường, 3 ngày tu vi. Lý Nhị Cầu không biết đây coi là không tính chơi miễn phí ai như vậy, để trong lòng của hắn có chút dễ chịu một chút. Đang nhìn ngoài động, kim xà không ngừng gầm hét, cùng sử dụng đầu dùng sức va chạm sơn động, trong sơn động phát ra răng rắc thanh âm, mắt thấy không cần mấy lần, sơn động này liền sẽ bị kim xà đụng sụp đổ xuống tới. Như vậy, Lý Nhị Cầu lập tức nói, chúng ta lao ra, bằng không mà nói cũng phải bị đập chết ở chỗ này. Con thỏ lại nói, lão đại, ngươi nếu là chơi không lại ra hỏa này, chúng ta hay là tìm phương pháp khác, bằng không ra ngoài cũng là chết. Cách khác, còn có cái gì biện pháp, hiện tại chỉ có thể cùng con đại xà này liều mạng. Đại Hồng Điểu lại là ồ lên một tiếng nói, không đối, các ngươi nhìn cái này linh đằng phía dưới, giống như có gì đó quái lạ. Lý Nhị Cầu cùng con thỏ đi vào linh đằng chỗ, giờ phút này liền thấy linh đằng hoàn toàn khô héo sau, linh căn cùng thổ nhưỡng ở giữa lại có một chút khe hở, từng luồng gió mát từ trong thổ nhưỡng thổi đi ra. Chương 476, Heo Vương hung mạnh chương 476. Heo Vương hung mãnh. Lý Nhị Cầu thấy vậy, lập tức cao hứng nói, phía dưới này giống như có huyền cơ khác. Trong miệng hắn nói, trực tiếp một cước đặt xuống, cự lực phía dưới, khô cạn đáy ao lập tức bị dẫm ra một cái hố to, hố bên dưới lại là trống không. Đứng ở chỗ này, vậy mà có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Con thỏ đầu tiên chui ra ngoài, lập tức liền nghe được nó cao hứng thanh âm nói, đi ra, ta đi ra, nguyên lai đây chính là ngoài núi. Lý Nhị Cẩu cùng Đại Hồng Điểu nghe chút, vội vàng liền lần lượt từ cái hố kia bên trong chui ra ngoài, hắn liền thấy trời xanh cùng bạch vân, chỉ là phía trước một mảnh sông núi, hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Hắn không có suy nghĩ nhiều, quay người liền đem hố kia cho lấp đầy, Kim Xà cũng đúng lúc tại thời khắc này, đem toàn bộ sơn động đụng sụp đổ xuống dưới, một mảnh bụi đất qua đi, Kim Xà nhìn về phía trong sơn động, lại là không nhìn thấy Lý Nhị Cẩu mấy người thân ảnh. Nó trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức gào thét một tiếng, quay người liền hướng hồi du đi mà đi. Lý Nhị Cẩu giống như nghe được Kim Xà thanh âm nói, vô số năm, hết thảy đều thất bại sao? Không, ta Kim Xà xưa nay không bại, chờ xem, những lao bất tử kia đổ vật bọn họ, ta Kim Xà trở về, yêu tộc này cho tới bây giờ đều có ta một chỗ cắm rủi. Nó vừa dứt lời, lập tức quay đuôi một cái, trong miệng vậy mà phun ra một đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, không biết nhiều dày ngọn núi, lại bị một kích này chi lực trực tiếp đả thông, lập tức một đạo màu vàng là thân ảnh phóng lên tận trời, bay vút lên trời. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy đại sơn chấn động một phen, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng bay khỏi mà đi, trong lòng của hắn sợ hãi, vừa mới nếu là cái kia Kim Xà cho hắn đến một chút, chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Đang nhìn phía trước, vô số sông núi, hắn cũng không biết giờ phút này mình rốt cuộc đi tới địa phương nào, hỏi thăm con thỏ cùng Đại Hồng Điểu, không muốn hai tên này cũng một mặt u mê chi sắc, thật sự là bọn chúng cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Ngay tại trong lòng của hắn nghi ngờ thời điểm, liền nghe đến phương xa chuyển đến ầm ầm nổ vang thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mặt khác một tòa đại sơn bên trên, một cái cự hình yêu thú ngay tại đuổi theo một người, hắn thần niệm khẽ động, lập tức nhìn sang, để hắn ngoài ý muốn chính là, người này lại là Chu Chu. Mà yêu thú kia, lại là một đầu yêu vương cảnh giới heo đen vương. Mặc dù không biết Chu Chu vì sao bị đuổi theo, hắn vẫn là không có do dự, ngự kiếm liền đuổi tới, Đại Hồng Điểu lập tức vươn ra cánh nắm lấy con thỏ, theo thật sát Lý Nhị Cẩu sau lưng. Trong miệng còn gọi nói lão đại, chờ ta một chút ta. Lợn rừng vương khoái tốc tiếp cận Chu Chu, trong miệng không ngừng phát ra gào thét thanh âm, Chu Chu lại là một mặt không hoảng hốt, trong miệng còn nói, cái này con heo thúi hung manh quá, chờ ta đem ngươi mà chết, tại lấy ngươi yêu đan. Nào nghĩ nàng vừa dứt lời, liền thấy một thanh phi kiếm màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đảo mắt liền đập xuống không cầm quyền trên thân heo, thanh phi kiếm kia như là dao nóng gần sát mỡ bò bình thường, không thể phá vỡ lợn rừng đầu, lại bị tùy tiện xuyên thủng. Phi kiếm kia đảo mắt lại đang to lớn heo trên cổ lao một vòng, lớn như vậy đầu heo liền rơi xuống xuống, một đời heo vương, cứ như vậy tùy tiện bị giết chết, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc đi. Đây chính là Lý Nhị Cẩu bản mệnh phi kiếm uy lực, phải biết lúc trước hắn Kim Đan sơ kỳ liền có thể chém giết Bạch Gia nam tử đeo mặt nạ cái kia nguyên anh kỳ cao thủ. Bây giờ hắn nuốt Vu Thông Thiên Linh Đan, tu vi đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, hiện tại lại đang xả động ăn nhiều như vậy hoa yêu, linh thức tăng vọt. Giờ phút này đừng bảo là cái này yêu vương nhất giai gia hỏa, chính là nhị giai yêu vương ở đây, Lý Nhị Cẩu cũng tất nhiên sẽ để nó nuốt hận tại chỗ đâu. Chu Chu nhìn về phía cái kia phi kiếm màu đỏ, bị khiếp sợ há to mồm, không biết làm sao. Sau đó, nàng liền thấy ngự kiếm mà đến Lý Nhị Cẩu, gia hỏa này mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, trong miệng quát to, cũng dám truy sát ta nhà Chu Chu, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chu Chu nhìn thấy Lý Nhị Cẩu hung mãnh như vậy, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nói Nhị Cẩu, tại sao là ngươi? Đúng rồi, thanh phi kiếm này thật cổ quái, trên đó mang theo lực lượng, giống như không phải pháp bảo phi kiếm có thể so. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, đây chính là ta bản mệnh phi kiếm Lô Trung Hỏa. Bản mệnh phi kiếm, ngươi làm sao chưa từng có đã nói với ta a? Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, đây chính là bí mật của ta, chỗ nào có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chu Chu hừ một tiếng nói, ngươi cái người xấu xa này, không biết còn giấu giếm ta bao nhiêu bí mật, làm sao ngay cả ta cũng không thể biết bí mật của ngươi sao, không để ý tới ngươi. Sao có thể chứ, ngươi không nhìn thấy, ngươi gặp nguy hiểm, ta liền nhìn nhà bản sự đều dùng đi ra sao. Nói, hắn vây tay một cái, Lô Trung Hỏa bay trở về, lơ lửng tại trước người hắn. Chu Chu hừ một tiếng nói, tính toán, lần này xem ở ngươi thành tâm phần bên trên, ta liền tha ngươi, ta xem một chút cái này Lô Trung Hỏa, tên rất dễ nghe à, nguyên lai đây chính là bản mệnh phi kiếm. Tên của nó có ý nghĩa gì sao? Kiếm này chính là một mùi lửa linh chi kiếm, lại dung nhập Bạch Liên nghiệp hỏa, như vậy, lấy thiên địa làm lô, âm dương là than, tựa như hồng lô bên trong liệt hỏa, luyện hóa thế gian vật vật. Cho nên, ta liền cho nó đặt tên là Lô Trung Hỏa, ý tứ kiếm này vừa ra, tất cả thiên địa đốt. Chu Chu cảm thán nói, Nhị Cẩu, ta thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại có một ngày sẽ thay đổi lợi hại như vậy, thật sự là không biết lúc trước tiền thúc vì cái gì nói như vậy ngươi. Lần này hắn không có tới, bằng không mà nói, không phải để hắn nhìn một chút, hôm nay ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không nói ngươi tại hư thiên bi xếp hạng, chính là thanh này Lô Trung Hỏa, cũng đủ để chấn kinh cái cằm của hắn đi. Lý Nhị Cẩu cười nói, kỳ thật có một số việc ngươi không biết, lúc trước ta linh căn sát thực rất rách rưới, vô luận là ai cũng không coi trọng ta, khả năng hay là mệnh ta thật tốt, vận khí có chút nghịch tiên, tất cả ta mới có thành tựu của ngày hôm nay. Chu Chu nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, thật lâu mới nói ta biết, kỳ thật vẫn là ngươi đủ cố gắng, năm đó ngươi vì tu luyện, không tiếc dùng bị đòn phương pháp đến thực hiện, ngươi cũng đã biết, ta lúc ban đầu nghe được, khiếp sợ đến mức nào. Ngươi cố gắng như vậy, ta từ đáy lòng liền cho rằng ngươi, sớm muộn cũng có một ngày hiểu ý muốn được chuyện, xảy ra đầu người, chỉ là tiền thúc nói ngươi căn cốt quá kém, liền xem như đang cố gắng, cũng cuối cùng sẽ thất bại thảm hại. Có đôi khi, ta cũng không biết tương lai của ngươi như thế nào, thế nhưng là ta lại hy vọng, ngươi càng ngày càng tốt. Ngươi có biết hay không, đã từng ta còn huyễn tưởng qua, có một ngày, ngươi đáp lấy thất thải tưởng bần tới đón cưới ta, vừa nghĩ tới hình ảnh kia ta liền cao hứng không thôi. Chỉ là đáng tiếc ta thân bất do kỷ, Ai, cái này có lẽ chính là chúng ta những đại gia tộc này còn cái bi ai đi. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Chu Chu đột nhiên thương tâm, không khỏi cũng cảm giác giác tâm khó lúc đầu thụ, hắn còn là lần đầu tiên vì một nữ hài có loại cảm giác này. Hắn lập tức an ủi, lão man đầu nói qua, không ai mãi mãi hèn, Chu Chu, ngươi chờ ta, tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ có được công nhận của tất cả mọi người, trở thành cha ngươi đại nhân vật như vậy, ta muốn quang minh chính đại đi cưới ngươi. Chu Chu trên mặt lộ ra ý cười, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi chính là không giống bình thường Nhị Cẩu, ngươi cuối cùng có một ngày nhất định sẽ thành công. Lý Nhị Cẩu còn muốn nói chuyện, đột nhiên, núi xa chỗ, một đạo cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, ngay sau đó, Lý Nhị Cẩu cảm giác dưới chân đại địa đều đang chấn động đứng lên. Hai người nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.